Chương 24 trả giá, chương 24 trả giá muốn phát không rời tám. Đinh Đại Sơn ngồi dưới đất, một mặt tức giận nhìn qua Vương Nhị Cầu, ngươi cái này cùng cản đường cướp bóc khác nhau ở chỗ nào?
Cản đường cướp bóc?
Ngươi trẻ tuổi, lời này của ngươi nói coi như có chút quá mức a. Vương Nhị Cầu rất tức giận địa đạo.
Chính là, ngươi nói chuyện làm sao khó nghe như vậy đâu?
Diệp Phi lập tức đổi thêm một câu, chúng ta cũng không có cản đường, là chính ngươi đưa tới cửa.
Đinh Đại Sơn, Vương Nhị Cầu, đừng.
Vương Nhị Cầu trở tay một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, biết nói chuyện liền nói, sẽ không nói ngươi cút cho ta đi sang một bên, để cho ta tới.
Ngươi nói như vậy, chẳng phải chính miệng thừa nhận chúng ta chính là cướp bóc sao?
Diệp Phi yếu ớt địa đạo, sư phụ, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính cướp bóc sao?
Tính.
Vương Nhị Cầu không chút do dự nhẹ gật đầu, nhưng rất nhiều chuyện mọi người trong lòng đều biết là được rồi, sao phải nói đi ra đâu, dạng này khiến cho mọi người nhiều xấu hổ.
Ngươi, các ngươi Đinh Đại Sơn cắn răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thiên Tiên Tông, lại là cái ổ trộm cướp.
Hừ hừ, các ngươi liền không sợ việc này truyền đi sao?
Ngươi nếu không bồi thường tiền, việc này khẳng định truyền không đi ra.
Vương Nhị Cầu lạnh lùng thốt, 680, nhanh.
Vương Nhị Cầu nói xong, đột nhiên hét to một tiếng, chứng đạo, đóng cửa.
Vương Ông lúc đầu đứng tại Vương Nhị Cầu cách đó không xa chứng đạo sủa hai tiếng, lập tức nhanh chóng hướng về đến cửa chính, sau đó liền gặp hắn dùng đầu đỉnh lấy cửa, đem hai phiến cửa lớn đều cho đóng.
Ngay sau đó, chứng đạo cứ như vậy hướng phía cửa trên mặt đất ngồi xuống, vững như bàn thạch.
Ý kia phảng phất là tại đối với Đinh Đại Sơn nói, muốn từ cửa ra vào đi ra ngoài, trước tiên cần phải trải qua ngươi cậu ra ta cửa này.
Đinh Đại Sơn nhìn một chút Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi, lại quay đầu nhìn một chút chứng đạo, hung tợn nói một câu, đi, nhiều người khi dễ ít người đúng không, chờ ta đem thương thế điều trị một chút, ta lại cùng các ngươi lý luận.
Đinh Đại Sơn nói xong, lập tức từ trong ngực xuất ra một viên bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng.
Sư phụ, hắn ăn cái gì, không phải là cái gì ngắn ngủi tăng lên công lực đặc hiệu đi.
Diệp Phi đột nhiên có chút lo lắng.
Chủ yếu là hắn sợ gia hỏa này vạn nhất ăn cái gì như bức đan dược, đứng lên đem hắn cùng Vương Nhị Cầu toàn đánh ngã, vậy hắn sẽ phải đi theo nằm thương.
Hắn ăn chính là phổ thông hoạt huyết hóa ứ đan dược mà thôi, có làm được cái gì?
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, lại không thể giải độc.
Giải độc?
Diệp Phi trong nháy mắt trừng to mắt.
Hắn vội vàng nhìn về phía cái kia hộ tâm kính cùng tấm thép, cũng là giờ khắc này, hắn mới chú ý tới, hộ tâm kính cùng tấm thép con bên trên cũng có dày đặc nhỏ gai sát, chỉ là cái này tiểu cương đâm rất nhỏ rất ngắn.
Ngoa tào,
lão gia hỏa này thật là ấm a.
Gai sắt bên trên còn có độc.
Lộc cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, không khỏi có chút đồng tình nhìn về hướng Đinh Đại Sơn.
Ai, ngươi cũng là có bệnh, đi nơi nào tìm người luận bàn không tốt, càng muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Tiên Tông đưa tiền.
Một hai phút, Đinh Đại Sơn sắc mặt liền rõ ràng tốt hơn nhiều.
Chỉ gặp hắn dãy rủi lấy đứng lên, mắt nhìn Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi, lại nhìn một chút chứng đạo, cuối cùng lại nhìn chằm chằm trên đất khối kia hộ tâm kính cùng hộ thối tấm thép nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, một khối hộ tâm kính cùng một khối phá tấm thép 180, một khối tảng đá vụn 500, các ngươi Thiên Tiên Tông thật đúng là công phu sư tử ngoạm a." Đinh Đại Sơn nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, rất lớn tiếng nói, "Giảm giá đi."
Diệp Phi, ta còn tưởng rằng hắn muốn ngạo kiểu quật cường một chút đây này.
Ngươi mẹ nó cầu người giảm giá còn lớn tiếng như vậy.
Tổng thể không mặc cả.
Vương Nhị Cầu lắc đầu.
Hắc hắc, Đinh Đại Sơn đột nhiên tích tụ ra nợ nụ cười, hai tay thở dài, tiền bối, ta buôn 3000 dặm, lúc ra cửa mang vòng vèo ở trên đường đều đã dùng không sai biệt lắm, trên người của ta thật không có bao nhiêu linh thạch.
Đinh Đại Sơn ăn một viên hoạt huyết hóa ứ cũng mang theo giảm đau hiệu quả đan dược xuống dưới, trên tay cùng trên chân cảm giác đau đã hóa giải không ít, hắn bắt đầu nói giá.
Mẹ nó, muốn hố ta Đinh Đại Sơn linh thạch.
Nam mơ.
Ai?
Được chưa? Xem ngươi ăn mặc cũng không giống là kẻ có tiền, số lẻ cho ngươi lau.
Ngươi cùng một chỗ cho cái 600 số nguyên coi như xong đi.
Ngoa tạo, sư phụ, ngươi một chút liền cho hắn thiếu đi 80.
Diệp Phi một mặt giật mình.
Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, đem đầu ngặt về phía Diệp Phi, thấp giọng nói ra, Thiên Tiên Tông phía sau núi tất cả đều là loại kia đá xanh, hắn đạp nát khối kia phiến đá xanh chính là ta chính mình phía sau núi lão, trên thị trường đi mua, một viên linh thạch mua 2-3 ngàn cân tùy tiện mua, ta coi như 420 bán hắn, ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Ngươi làm sao như thế lòng tham đâu? Ngươi cái này phẩm hạnh là thật không được, đến đổi a.
Diệp Phi, ta phẩm hạnh không được.
Mẹ nó hiện tại thế nhưng là ngươi tại cướp bóc, cũng không phải ta.
Hắc hắc, tiền bối, 600 hay là quá cao đi.
Đinh Đại Sơn vẻ mặt đau khổ chê cười nói, ít hơn chút nữa, nhiều ta đền không nổi a.
Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp?
Vương Nhị Cầu điếu môi một cái.
Đinh Đại Sơn lập tức giơ lên ba ngón tay, nhiều nhất chỉ có thể số này.
Cái gì, 300?
Diệp Phi trong nháy mắt nổi giận, vừa cho ngươi thiếu đi 80, hiện tại một chút lại muốn đánh gãy đôi, ngươi nghĩ thì hay lắm.
Ta nói chính là 30.
Đinh Đại Sơn vẻ mặt đau khổ nói, trên người của ta liền 30.
30.
Diệp Phi giống to một tiếng, ngươi mẹ nó đuổi này ăn mày lô bá.
Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, Vương Nhị Cầu một tay lấy Diệp Phi kéo tới phía sau mình đi, ngươi tránh ra, ngươi cũng sẽ không mặc cả, mù xem náo nhiệt gì.
Nói xong, Vương Nhị Cầu lập tức đối với Đinh Đại Sơn nói một câu, 30 khẳng định không được, ít nhất phải 35.
Diệp Phi, 35.
Ta sẽ không mặc cả, ngươi liền sẽ mặc cả.
610 bên dưới bị người trả giá chặt tới 30, ngươi còn ít nhất phải 35.
Đinh Đại Sơn, 31.
Ta chỉ có thể lại thêm một viên.
Vương Nhị Cầu, 34.
Không có khả năng ít hơn nữa.
Đinh Đại Sơn, 32. Không có khả năng nhiều hơn nữa.
Vương Nhị Cầu, 33.
Đinh Đại Sơn, 32.
Vương Nhị Cầu, thành giao. Nhìn ngươi cũng thật không dễ dàng, 32 liền 32 đi.
Đinh Đại Sơn, mẹ nó, hay là báo nhiều.
Diệp Phi, ta mẹ nó.
680 một chút chặt tới 32.
Đợt này trả giá, thật sự là chặt có chút lật đổ Diệp Phi tăng quan.
Hắn lập tức một mặt khinh bỉ nhìn về phía Vương Nhị Cầu, sư phụ, người ta trả giá chém vào ác như vậy, ngươi cũng đáp ứng.
Trước kia làm sao không gặp ngươi đối với ta hào phóng như vậy qua?
Ai bảo ngươi sẽ không trả giá?
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ngươi phải giống như hắn như vậy sẽ trả giá, ta tự nhiên sẽ cho ngươi giảm giá.
Mỗi lần ta vừa báo giá, ngươi hoặc là chính là ghi lại toàn ghi lại, hoặc là chính là nhớ 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 nhớ.
Ván ta sao?
Diệp Phi, chương 25 tự sát thức trả giá, chương 25 tự sát thức trả giá. Diệp Phi bị tức được mặt đều xanh rồi.
Ta mẹ nó.
Thì ra ta tới hơn một tháng, làm hơn một tháng đại oan trùng.
Ngay sau đó, Đinh Đại Sơn lập tức đem 32 mai linh thạch cho Vương Nhị Cầu thanh toán.
Bất quá, gia hỏa này có thể là lo lắng Vương Nhị Cầu cùng Diệp Phi biết của cải của nhà hắn. Hắn linh thạch là một viên từ trong ngực mò ra, sờ soạn hơn nửa ngày mới đem 32 mai linh thạch cho gom gót.
Sau này còn gặp lại.
Đinh Đại Sơn hai tay ôm quyền, hung tợn nói một câu, quay người khập khiễng đi.
Ngoa tạo, sư phụ, ngươi không phải nói hắn trúng độc sao?
Diệp Phi một mặt hiếu kỳ, làm sao mỗi lần ta hút cháo trúng độc, độc tính đến như vậy nhanh, hắn đều trúng độc đã lâu như vậy, bây giờ còn không có sự tỉnh.
Ta bôi tại hộ tâm kính phía trên kịch độc tên là Tam Bộ Đạo, hắn vừa rồi một mực không đi đường, tự nhiên không có việc gì.
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, sau đó lại phân 16 mai linh thạch đưa cho Diệp Phi, lặc, một phần này là của ngươi, về sau lại có người đến phá quán, ngươi tốt nhất cố gắng cùng vi sư đánh phối hợp, vi sư sẽ không bạc đãi ngươi.
Ngoại tào Diệp Phi một mặt kích động, còn có chuyện tốt này.
Nhất định nhất định, Diệp Phi trong nháy mắt tìm được cướp bóc khoái hoạt.
Hắn vội vàng đưa tay đón linh thạch, tạ ơn sư phụ.
Nhưng mà, đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại đột nhiên đem linh thạch cho thu hồi đi, suýt nữa quên mất, ngươi còn thiếu ta nhiều như vậy linh thạch đâu.
Cái này coi như là làm gán nợ đi, quay đầu ta cho ngươi vạch tới 16 linh thạch nợ.
Vương Nhị Cầu nói còn chưa dứt lời, sớm đã đem linh thạch nhét vào trong lồng ngực của mình.
Diệp Phi, hoành đúng lúc này, vừa quẹ lấy chân đi ra bước thứ tư, Đinh Đại Sơn đột nhiên hoành một tiếng, thẳng tắp nằm trên đất. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt bắt đầu tứ chi run rẩy, trong miệng lật lên một mép.
Ngoa tạo, hắn bên trong là ngũ hành tán độc.
Diệp Phi một tiếng kinh hô.
Ngươi làm sao nhìn ra được?
Vương Nhị Cầu điếu môi một cái.
Lần trước ta hút cháo chính là như thế rút, cũng là như thế miệng sủi bọt mép.
Diệp Phi một mặt tự tin nói, hắn triệu chứng này không cùng ta giống nhau như lúc sao?
Ngươi đó là uống tiên bảo trúc lúc thiếu ngũ hành tán, cần dùng ngũ hành tán giải độc.
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ, ra vẻ hiểu biết.
Ai, đầu óc này, xem ra ta thân này y thuật muốn truyền cho hắn, cũng là đừng hy vọng.
Quay đầu chỉ có thể dạy hắn luyện kiếm.
Ân, kiếm tiên có thể thành hay không khó mà nói, nhưng tiểu tử này trở thành tiện tiên vẫn rất có tiền đồ.
Danh con, đánh không lại người khác thế mà cho người ta gọi ba ba, ta lúc còn trẻ cũng chỉ kêu lên ra ra.
Đi, đến trong phòng cho ta đem ngũ hành tán lấy tới.
Vương Nhị Cầu ngang Diệp Phi một chút, là một cái bình nhỏ màu đen con, bên trong thuốc bột là màu tím.
Ở Diệp Phi vội vàng hướng trong phòng chạy tới.
Nhưng mà, bởi vì Vương Nhị Cầu trong nhà bình bình lọ lọ thực sự nhiều lắm, nhất là rất nhiều bình đều là màu đen.
Hắn tìm ước chừng 4-5 phần chung, mới tìm được Vương Nhị Cầu nói lọ màu đen cùng màu tím thuốc bột.
Khi hắn cầm một cái lọ màu đen trở về thời điểm, hắn tại chỗ liền trợn tròn mắt.
Nhưng gặp toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép Đinh Đại Sơn nằm rạp trên mặt đất, Vương Nhị Cầu ngồi xổm ở bên cạnh hắn, hai người ngay tại điên cuồng có kẻ mặc cả đâu.
Vương Nhị Cầu, 120.
Đinh Đại Sơn, 330 nói xong, phun một ngụm bọt mép.
Vương Nhị Cầu, 119.
Đinh Đại Sơn, 331 phun một ngụm bọt mép.
Vương Nhị Cầu, hoàn mỹ thập bát.
Đinh Đại Sơn, 332.
Phun một ngụm bọt mép.
Vương Nhị Cầu, 117.
Nhìn qua hai người một cái từng cái thêm, một cái từng cái giảm, Diệp Phi lúc đó cả kinh trong mắt đều kém chút rớt xuống đất đi.
Nhất là từng cái thêm cái kia nằm trên đất đại hán dâu quai nón, hắn không chỉ có tứ chi một mực tại run rẩy, đồng thời mỗi còn một lần giá liền lập tức phun một ngụm bọt mép, hắn thế mà còn tại kiên trì trả giá.
Diệp Phi bị chấp nhất của hắn đều có chút cảm động đến.
Cái này mẹ nó thật đúng là cái trả giá tiểu vương tử a.
Mẹ nó, ta phải có hắn cái này một nửa trả giá tinh thần, ta cũng không trở thành thiếu như vậy một đống đời này cũng còn không hết nợ a.
Hắn ngồi xổm ở Đinh Đại Sơn bên người, hảo tâm khuyên một câu, đại ca, ngươi trả giá về trả giá, không cần đến chơi như vậy mệt đi.
Ngươi cũng rút thành dạng này, còn chặt cái gì giá nha?
Ngươi mạng này đều nhanh không có, còn quan tâm viên kia hai viên linh thạch làm gì? Ta mẹ nó cũng thật phục ngươi, tranh thủ thời gian trước giải độc đi.
Ta mẹ nó gặp qua không ít trả giá đột nhiên, nhưng còn chưa từng thấy như ngươi loại này tự sát thức trả giá.
Đinh Đại Sơn nhìn Diệp Phi một chút, ngươi, các ngươi muốn hùn vốn lừa ta linh thạch, nằm mơ.
Đinh Đại Sơn đang khi nói chuyện, phun ra Diệp Phi một mặt bọt mép, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Vương Nhị Cầu. Ba thập tam nói xong, trong miệng lại lật ra một cỗ bọt mép.
Nhân tài a.
Thật mẹ nói nhân tài.
Diệp Phi không khỏi cảm thán nói.
Bất quá, trông thấy hắn rút thành dạng này, hắn liền nghĩ tới chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch, lại không khỏi động lòng chắc ẩn.
Hắn nhìn ngay lập tức hướng Vương Nhị Cầu, sư phụ, nếu không ngươi cứu người cho đi, gia hỏa này là cái toàn cơ bắp, cũng đừng thật tươi sống quất chết ở chỗ này.
Ai bảo hắn không đem người?
Vương Nhị Cầu bĩu môi một cái, ta gọi giá 150, cháu trai này thế mà trả giá một viên, quá mẹ hắn không tôn trọng ta.
Hắn ưa thích trả giá, hôm nay ta liền bồi hắn từ từ chặt, ta nhìn hắn có thể chống bao lâu.
116.
Ba thập tứ 115.
Ba, 35 hoàn mỹ thập thứ 3, 3, 3 cái. Đinh Đại Sơn nghiêng đầu một cái, cuối cùng là rút mất đi.
Ai? Lão phu cả đời cứu người vô số, giống ngươi chơi như vậy mệnh trả giá, hay là lần đầu tiên trong đời gặp, ngươi cũng xác thực tính một nhân tài.
Vương Nhị Cẩu đối với Đinh Đại Sơn lắc đầu, được chưa, mặc dù ngươi cuối cùng câu kia 36 không có kêu đi ra, ta liền theo 36 cho ngươi cũng được à.
Ngũ hành tán cho ta, lại đi đánh một bát nước tới.
Cháu trai này là nhanh chất liệu tốt, so Diệp Phi tiểu tử này ý chí lực mạnh hơn nhiều lắm.
Sư phụ, ngươi cũng không kém, các ngươi đều là nhân tài.
Diệp Phi một mặt xem thường, đem bình đưa cho Vương Nhị Cẩu.
Ngay sau đó, Vương Nhị Cẩu cho Đinh Đại Sơn dùng nước đổi lấy ngũ hành tán cho hắn ăn uống hết sau, để Diệp Phi canh giữ ở bên cạnh hắn, chính hắn trở về phòng đi.
Đại khái qua nửa giờ, Đinh Đại Sơn mới tỉnh.
Làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới là, Đinh Đại Sơn sau khi tỉnh lại, hỏi câu nói đầu tiên đúng là, tại sao phải cho ta giải độc?
Giá tiền còn không có nói xong đâu.
Diệp Phi, cái này ca môn nhi chặt lên giá tới là thật không muốn sống a.
Người ta trả giá là đem đối phương vào chỗ chết chặt, hắn là đem chính mình vào chỗ chết chặt ta.
Người bình thường trả giá là muốn người khác mệnh, hắn trả giá là mẹ nó muốn chính mình mệnh a.
Loại người này có thể không thể chơi vào, đối với mình đều ác như vậy, về sau nhất định phải cách xa hắn một chút.
Chương 26 chúc ngươi may mắn, chương 26 chúc ngươi may mắn. Diệp Phi rất khinh bỉ đối với Đinh Đại Sơn nhíu môi một cái, yên tâm đi, sư phụ ta là dựa theo ngươi rút ngất đi lúc kêu 36 cho ngươi định giá.
A.
Đinh Đại Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức vỗ đùi, sớm biết ta nên sớm một chút có tới.
Mẹ nó, thua thiệt lớn.
Diệp Phi, không đối.
Đinh Đại Sơn đột nhiên lại vỗ đùi, ta nhớ được choáng trước đó ta chỉ gọi đến 35, 36 ta còn không có kêu đi ra liền choáng.
Đinh Đại Sơn lập tức bộ mặt tức giận nhìn về phía Diệp Phi, các ngươi dựa vào cái gì cho ta dựa theo 36 tính, 36 ta gọi hết à?
Ta gọi hết à?
Diệp Phi, cũng không phải ta định, là sư phụ ta định, ngươi hướng ta giống cái truy.
Diệp Phi rất khó chịu địa đạo.
Sư phụ ngươi người đâu?
Ta cái này tìm hắn một lần nữa tính sổ sách đi.
Diệp Phi, lại ca, một viên chênh lệch mà thôi, đến mức như thế so thật sao?
Diệp Phi một mặt xem thường.
Ừ, suy nghĩ nhiều lừa ta một viên linh hạch, không có cửa đâu.
Hắn ở bên kia trong phòng.
Diệp Phi chỉ Vương Nhị Cẩu phòng ở, đi thôi, nhanh đi tìm hắn tính sổ sách đi.
Thứ Linh Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, khập khiễng hướng lấy Vương Nhị Cẩu phòng ở đi đến.
Diệp Phi nhìn qua bóng lưng của hắn, không khỏi dâng lên một cỗ sùng bái chi tình.
Ta mẹ nó muốn từ ngày đầu tiên đến tựa như hắn như thế trả giá, cũng liền không cần đến lo lắng cha ta tới cũng đi không được.
Nghĩ tới đây, Diệp Phi đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức bước nhanh đuổi theo ngăn cản Đinh Đại Sơn.
Đại ca, chờ một chút.
Làm gì?
Đinh Đại Sơn một mặt hung ác bộ dáng, trừng to mắt nhìn qua Diệp Phi, chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn lại ta?
Đại ca, ngươi đừng hiểu lầm. Diệp Phi đột nhiên hạ giọng, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi chịu giúp ta chuyện này, ngươi cái này giải độc cần thiết linh thạch ta giúp ngươi gánh chịu.
Coi là thật.
Đinh Đại Sơn một mặt kinh hỉ.
Coi là thật.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Chuyện gì?
Đinh Đại Sơn vội vàng hỏi.
Diệp Phi quay đầu nhìn thoáng qua Vương Nhị Cẩu phòng ở, Vương Bít lấy Đinh Đại Sơn lỗ thai nhỏ giọng nói ra, người sau khi xuống núi, giúp ta đi Thiên La Thành Diệp gia tìm một cái gọi Diệp Lực Đình người, hắn là cha ta, ngươi nói cho hắn biết, để hắn nhanh mang nhiều chọn người đến Thiên Tiên Tông, ta muốn giết chết cái này lao đông tây.
Diệp Phi cố ý nói muốn giết chết Vương Nhị Cẩu là bởi vì Đinh Đại Sơn hôm nay chịu nhiều như vậy thường, còn chúng độc, hắn biết Đinh Đại Sơn khẳng định cũng rất hận Vương Nhị Cẩu, hắn muốn trước gây nên hắn cộng minh.
A,
Đinh Đại Sơn một mặt ngoài ý muốn, các ngươi sư đồ tình cảm ác liệt như vậy sao?
Muốn giết sư phụ, cái này có chút đại nghịch bất đạo a.
Các ngươi đến cùng có gì ân oán?
Ân oán của chúng ta ngươi cũng đừng quản.
Diệp Phi cắn răng nghiến lợi nói, tóm lại, ngươi để cho ta cha nhất định phải mau chóng tới đem ta đón về, ngươi đem lời nói nghiêm trọng điểm, liền nói tới chậm ta liền không có mệnh.
Nhớ kỹ, nhất định phải gọi hắn mang nhiều cho người, bằng không hắn một người tới, chính hắn khả năng đều đi không được.
Tiểu tử, tu luyện bản thân liền khổ, nhất định là sư phụ ngươi để cho ngươi ăn chút khổ sở, ngươi mới như thế hận hắn a.
Kỳ thật ta giống ngươi như thế cái niên kỷ thời điểm, cũng một mực rất hận ta sư phụ, bất quá về sau ta liền không hận.
Ngươi trẻ tuổi thôi, không ăn nhiều điểm khổ, về sau làm sao nhất phi trùng tiên đâu.
Đinh Đại Sơn một bộ người từng trải dáng vẻ, bất quá, vì cái gì ngươi nói ngươi cha tới cũng đi không được nữa nha.
Đại ca, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ta việc này dăm ba câu cũng nói không rõ.
Diệp Phi không muốn đề cập chuyện thương tâm của mình, dù sao, hắn thiếu mỗi một món nợ đều là đấm máu ghi lại đi.
Đi, ta không hỏi, dù sao ta cũng không có hứng thú.
Đinh Đại Sơn nói bất quá, ta có chỗ tốt gì?
Chỗ tốt chính là ta giúp ngươi giao cái kia giải độc cần thiết linh thạch a, ngươi còn muốn chỗ tốt gì?
Diệp Phi đạo.
Ha ha, Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ, nơi này đến Tiên La Thành có hơn 1000 dặm đường, ngươi để cho ta vì 35 khỏa linh thạch chạy xa như thế, ta có bệnh à?
Chán Diệp Phi chính mình cũng ý thức được cái này xác thực không hợp quy củ, thế là mau nói, ngươi nếu là ta đây lời nhắn đưa đến, cha ta khẳng định sẽ cho ngươi một số lớn linh thạch cảm tạ ngươi.
Đừng quên, ta thế nhưng là Tiên La Thành Diệp gia thiếu gia, Tiên La Thành Diệp gia biết không, chúng ta là có tiền.
Ân, Tiên La Thành Diệp gia ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nghe nói trước kia là Thiên La Thành một trong tứ đại gia tộc đâu, tuy nói hiện tại xuống dốc không ít, nhưng cũng là vùng này rất nổi danh đại gia tộc.
Đinh Đại Sơn gật đầu, đi.
Mua bán này ta tiếp.
Nói xong, Đinh Đại Sơn lại tiếp tục hướng phía Vương Nhị Cẩu phòng ở đi.
Diệp Phi thấy thế, vội vàng đuổi theo, ngươi còn đi tìm sư phụ ta làm gì?
Ngươi trực tiếp đi là được, sư phụ ta nếu là đuổi theo ra tới tìm ngươi đòi nợ, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại hắn.
Ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại,
ta có thể còn sống đi xuống núi sao? Đinh Ngại Sơn đối với Diệp Phi rỗi một chút tay phải, xương tay gãy, chân cũng gãy xương, ta làm sao xuống núi? Ta không trước tiên cần phải tìm người sư phụ cho ta đem thương chữa cho tốt mới có thể xuống núi à?
Điều này cũng đúng.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, vậy ngươi mau đi đi. Chúng ta thế nhưng là đã nói xong, giải độc bút kia linh thạch có thể coi là ngươi chương mục đó à?
Đinh Ngại Sơn nói chờ chút ta lập tức cùng ngươi sư phụ nói, để hắn nhớ ngươi chương mục, ngươi cần phải nhận nợ à?
Nhất định phải nhỏ.
Diệp Phi nói quay đầu ngươi nhớ kỹ một chút núi, lập tức đi ngay Thiên La Thành Diệp ra tìm ta cha giúp ta chuyển lời nhắn à?
Yên tâm đi, ta Đinh Đại Sơn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh.
Đinh Đại Sơn nói xong, quay người hướng phía Vương Nhị Cẩu gian phòng đi đến.
Hô nhìn qua Đinh Đại Sơn bóng lưng, Diệp Phi rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Hắn biết, chỉ cần Đinh Đại Sơn đem hắn lời nhắn đưa đến, cha hắn vì lý do an toàn, nhất định sẽ mang nhiều chọn người lên núi. Đến lúc đó, bọn hắn coi như muốn trốn nợ, Vương Nhị Cẩu cũng không thể đem bọn hắn thế nào, là hắn có thể thuận lợi xuống núi.
Mẹ nó, cuối cùng là nhìn thấy điểm xuống núi hy vọng.
Diệp Phi trong lòng đắc ý trở lại hắn mỗi ngày tính tỏa khối kia lớn phiến đá xanh bên trên bắt đầu ngồi xuống. Hắn ngồi đại khái cá biệt giờ dáng vẻ, đột nhiên nghe thấy một cái tiếng bước chân đi tới trước chân, ngay sau đó, chính là một tiếng làm hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới thanh âm, hắc hắc, sư minh.
Diệp Phi vội vàng mở hai mắt ra, định thần xem xét, Đinh Đại Sơn chính cười híp mắt đứng tại hắn trước mặt nhìn qua hắn.
Cùng lúc đó, Vương Nhị Cẩu cũng chậm rãi đi tới hắn cùng Đinh Đại Sơn trước mặt. Chỉ gặp hắn đối với Đinh Đại Sơn chỉ, cho Diệp Phi giới thiệu nói, tiểu tử này bị y thuật của ta chết phục, nhất định phải bái ta làm thầy, vì trên mặt đất chết sống không chịu đứng lên, cầu ta nhất định phải nhận lấy hắn.
Ai, không có cách nào, có lẽ đây cũng là ta cùng hắn sư đồ duyên phận đi, ta liền đem hắn nhận lấy làm đồ đệ, về sau ngươi chính là sư minh của hắn.
Hắc hắc, sư minh tốt.
Đinh Đại Sơn lập tức đối với Diệp Phi gật đầu cười.
Nhưng mà, lúc này Diệp Phi mặt đã sớm tái rồi, hắn cũng là đánh không lại Đinh Đại Sơn, bằng không hắn thật muốn nhảy dựng lên đem hắn đánh cho tê người một trận.
Đi, các ngươi sư minh đệ hảo hảo tâm sự, lẫn nhau nhiều làm quen một chút, dù sao về sau còn có một thời gian thật dài muốn cùng một chỗ tu hành đâu.
Vương Nhị Cẩu nói một câu, quay người đi.
Tốt, sư phụ.
Đinh Đại Sơn rất cung kính đối với Vương Nhị Cẩu bóng lưng thật sâu bái, sư phụ, ngài đi thong thả.
Ngươi mẹ nó có phải hay không ngốc, đợi Vương Nhị Cẩu sau khi đi xa, Diệp Phi lập tức cắn răng nghiến lợi đối với Đinh Đại Sơn mắng lên, ngươi điên rồi sao, làm sao đột nhiên bài sư? Không phải đã nói ngươi muốn giúp ta đi Diệp ra truyền lời nhắn sao?
Đúng à, ta Đinh Đại Sơn từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ta đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ nói được thì làm được.
Đinh Đại Sơn ngồi xếp bằng tại Diệp Phi bên người, rất đắc ý cười nói một câu, hắc hắc, tiểu tử, ngươi cho rằng ta là thật tâm muốn bái hắn vi sư sao?
Ta chỉ là không muốn trả tiền thuốc men mà thôi.
Sư phụ ngươi quá không phải người, cho ta chỉ một chút chân cùng tay thương thế, thế mà giao giá trên trời, muốn thu ta hơn 100 linh thạch.
Ta nào có nhiều như vậy linh thạch cho hắn, thế là đành phải hỏi hắn có thể hay không ký sổ, hắn nói không được.
Thế là ta linh cơ khẽ động, liền mãnh liệt khen hắn y thuật đến, ta muốn bái hắn làm thầy cùng hắn học y thuật, kết quả cái này giả mà hồ đồ thật đúng là đáp ứng.
Sau đó thì sao?
Diệp Phi khinh bị nói.
Chẳng lẽ ngươi đây đều nhìn không rõ sao?
Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ bộ dáng, ta bái sư thành đồ đệ của hắn, ta liền có thể ký sổ a.
Lại sau đó thì sao?
Diệp Phi lại hỏi.
Lại sau đó Đinh Đại Sơn rất cẩn thận quay đầu nhìn chung quanh một chút, lúc này mới bưng bít lấy Diệp Phi lỗ thai rất đắc ý nói, lại sau đó đương nhiên chính là, buổi tối chờ hắn cùng đầu kia đại hắc cầu ngủ, ta liền có thể thần không biết quỷ không hay trượt xuống núi, đi Thiên La Thành Diệp ra tìm cha ngươi giúp ngươi đưa lời nhắn a.
Ai? Diệp Phi thở dài một hơi, trong nháy mắt có chút sinh không thể luyến, hắn đứng lên vô Đinh Đại Sơn bà bay, một mặt đồng tình, sư đệ, chúc ngươi may mắn.
Chương 27 bắt thú tay thiện nghệ nhỏ, chương 27 bắt thú tay thiện nghệ nhỏ. Diệp Phi không có lại phản ứng Đinh Đại Sơn, trực tiếp trở về phòng đi ngủ đây, hiện tại chỗ nào còn có tâm tình tu luyện. Hắn một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ nằm ở trên giường, trừng to mắt nhìn trần nhà.
Ai, lại tới cái đại oan trùng.
Ta mẹ nó là bị cha ta hố đến bái sư.
Hắn ngược lại tốt, chính mình xin bái sư.
Còn muốn thần không biết quỷ không hay trượt xuống núi.
Bái sư, ngươi còn muốn trượt.
Trượt em gái ngươi, trượt đại gia ngươi, trượt ngươi tổ tông.
Mẹ nó, lao tử thật vất vả mới nhìn đến một chút xuống núi hy vọng, đều bị ngươi làm hư.
Diệp Phi nằm ở trên giường đậu đen rau muống trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy Vương Nhị Cẩu ở bên ngoài kêu một tiếng, "Đại Sơn, đến, vi sư dẫn ngươi đi nhìn xem phòng của ngươi không cần không cần, sư phụ, ta liền cùng sư minh ở một gian phòng đi."
"Sư minh của ngươi nguyện ý không?
Ngươi phải đi cùng hắn thương lượng một chút."
"Đi,
ta đi tìm hắn thương lượng một chút."
Rất nhanh, Đinh Đại Sơn liền hấp tấp hướng lấy Diệp Phi gian phòng chạy tới.
Diệp Phi không có đóng cửa phòng, Đinh Đại Sơn đi thẳng tới Diệp Phi bên giường tọa hạ, nhỏ giọng đối với Diệp Phi nói ra, "Tiểu tử, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đã ngươi muốn cho cha ngươi tới đón ngươi, vì cái gì ngươi không chính mình đi đâu? Ngươi là bởi vì tu vi không đủ, sợ trên đường gặp được kẻ xấu hoặc yêu thú đánh không lại đúng không?
Nếu là bởi vì việc này lời nói, ta có thể trực tiếp hộ tống ngươi về Thiên La Thành Diệp ra thôi.
Về phần giá tiền thôi, cũng tốt thương lượng, dạng này ngươi cũng không cần làm phiền ngươi cha thật xa đi một chuyến đúng không?
Ta nếu có thể đi ta sớm đi, còn cần ngươi nói?"
Diệp Phi gối lên hai tay, rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn.
"Ban đêm vụng trộm chạy a?"
Đinh Đại Sơn một mặt khinh thường nói, "Ngươi muốn quang minh chính đại đi, sư phụ ngươi đương nhiên sẽ không để cho ngươi đi.
Vạn nhất ngươi ở trên đường xảy ra chút chuyện gì, sư phụ ngươi làm sao cho Diệp ra người bàn giao?
Vùng này người nào không biết các ngươi Diệp ra tại Thiên La Thành gia đại nghiệp đại, người bình thường ai dám đắc tội các ngươi Diệp ra?"
Ai? Diệp Phi thở dài một tiếng, từ trên giường ngồi xuống,
đột nhiên một mặt đồng tình nhìn qua Đinh Đại Sơn, ha ha, sư đệ, ta khuyên ngươi nếu bái sư, liền an tâm ở lại nơi này đi. Đi, ta đi giúp ngươi thu thập phòng ở, ta không quen cùng người chen một cái giường. Thu thập phòng ở làm gì? Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, ta đêm nay liền muốn chạy, ta còn thu thập cái gì phòng ở, ta có bệnh hay là ngươi có bệnh? Nghe ta một lời khuyên, ngươi chạy không thoát. Diệp Phi nói thẳng lời nói thật, ta đã thử qua rất nhiều lần, có thể nghĩ tới chiêu mà ta đều nghĩ qua, ta muốn chạy đến rơi, ta mẹ nó sớm chạy, ngươi còn có thể nơi này nhìn thấy ta sao? Ha ha, Đinh Đại Sơn một mặt không tin bộ dáng, chạy không thoát. Vừa rồi ta đều nhìn kỹ tòa viện này, nơi này bốn phương thông suốt, từ nơi nào không thể đi. Cửa trước không được ta đi cửa sau không được ta leo tường, cửa sau. Đinh Đại Sơn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chỉ gặp hắn sửng sốt một chút sau, lập tức rất kích động đối với Diệp Phi nhỏ giọng nói ra, đúng thế, nơi này còn có cái cửa sau à, ta làm gì đợi đến ban đêm lại chạy, ta hiện tại liền có thể đi à. Mẹ nó, ta trực tiếp đi cửa sau trốn đi, sư phụ ngươi cùng đầu kia đại hắc cầu đều phía trước viện, bọn hắn khẳng định không phát hiện được. Đinh Đại Sơn nói đến đây, đột nhiên một phát bắt được Diệp Phi tay, tiểu huynh đệ, ngươi lại suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi bây giờ chịu theo ta từ cửa sau đi, ngươi tin tưởng ta, ta cam đoan cho ngươi an toàn đưa đến Diệp gia. Ta Đinh Đại Sơn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ta không đi, muốn đi chính ngươi đi thôi. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Ha ha, tiểu huynh đệ, xem ra ngươi vẫn là chưa tin ta. Ngươi là sợ ta bắt cóc ngươi bắt chẹt Diệp gia đúng hay không? Giữa người và người điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao. Đinh Đại Sơn một mặt khinh thường, tính toán, ngươi như thế không tin ta, ta còn có cái gì dễ nói? Bất quá ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định nói được thì làm được. Ta Đinh Đại Sơn nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Đinh Đại Sơn quay người nhanh chân đi ra ngoài. Diệp Phi gặp hắn thật đi, lập tức lại nói một câu, cuối cùng lại quên ngươi một câu. Đinh Đại Sơn đi tới cửa quay đầu nhìn về phía Diệp Phi. Ngươi tốt nhất đừng đi cửa sau ha ha. Làm sao, cửa sau có thiên la địa vong a? Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Thật là có. Diệp Phi gật đầu. A. Đinh Đại Sơn sững sờ, có chút lo âu hỏi, cái gì thiên la địa vong? Bẫy kẹp thú con. Diệp Phi thản nhiên nói, ta liền nói thật với ngươi đi, cửa sau có rất nhiều bẫy kẹp thú con, ta từ bên kia trốn qua mấy lần, đều là bị kẹp cho kẹp trở về. Diệp Phi đối với cái này đại hán dâu quay nón không nói tốt đẹp đến mức nào cảm giác, nhưng hắn nhìn hắn làm người thẳng thắn, ngay thẳng, hắn không đành lòng để hắn bước chính mình theo gót, cho nên mới cho hắn nói ra trận tướng. Bẫy kẹp thú con. Đinh Đại Sơn trong nháy mắt một mặt nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút xem thường, ha ha, đạo của ta là cái gì thiên la địa vong đâu? Ngươi có biết, ta 10 tuổi thời điểm tại thôn chúng ta liền có một cái tên hiệu kêu cái gì sao? Đinh Đại Sơn rất tự tin vỗ vỗ lồng ngực của mình, bắt thú tay thiện nghệ nhỏ. Diệp Phi khỏe miệng co giật một chút, không nói chuyện. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho hắn, hắn một tuần trước còn cảm thấy mình là leo cây tay thiện nghệ nhỏ đâu, kết quả, hiện tại vừa nhìn thấy gốc cây kia trong lòng liền run rẩy. Đinh Đại Sơn lần nữa vỗ một cái lồng ngực của mình, ta đời đời kiếp kiếp đều là đi săn mà sống, nói đến các loại bắt thú công cụ, không ai so ta càng quen hơn. Về phần ngươi nói bẫy kẹp thú con, chỉ cần trên mặt đất có kẹp, ta tùy tiện ngắm một chút liền khó thoát pháp nhãn của ta. Đinh Đại Sơn nói đến đây, tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là sợ kẹp, ta hướng ngươi đánh cược, ngươi bây giờ liền theo ta đi, ta cam đoan ngươi sẽ không giẫm lên kẹp ai. Diệp Phi lắc đầu, lần nữa thở dài một tiếng, lần nữa nằm xuống, tính toán, ngươi đi đi. Hắn biết, gia hỏa này là cái toàn cơ bắp, coi như hắn nói lại nhiều đều không dùng. Ngươi xem một chút, ngươi vẫn là chưa tin ta. Đinh Đại Sơn rất khinh thường nhíu môi một cái, giữa người và người ngay cả cơ bản nhất tín nhiệm cũng không có, ta còn có cái gì dễ nói. Ngươi không đi tính toán, chính ta đi, chờ ta thuận lợi trốn, ngươi cũng đừng hối hận. Chúc ngươi may mắn. Diệp Phi nằm ở trên giường lại nói một câu, nhớ kỹ, đi ra ngoài liền có kẹp. Kỳ thật, hắn ngược lại là hy vọng hắn thật sự là bắt thú tay thiện nghệ nhỏ, hy vọng hắn thật có thể thuận lợi đào tẩu. Hắn cảm thấy gia hỏa này mặc dù cao lớn thô kệch, nhìn rất hung, nhưng cảm giác người thẳng tắp thoải mái, rất đáng tin, hắn nếu đáp ứng hắn, hẳn là thực sẽ đi tìm hắn cha hỗ trợ đưa tin. Nhưng mà, rất đáng tiếc, chỉ là không đến nửa phút, cửa sau phương hướng liền chuyển đến Đinh Đại Sơn cái kia đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết. A, Đinh Đại Sơn khổ người lớn, giọng cũng lớn, cứ việc Diệp Phi Sơn có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị hắn một tiếng kêu thảm giật nảy mình. Ôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên sau, Đinh Đại Sơn lại lập tức hét to một tiếng, huynh đệ à, nguyên lai vừa mở cửa liền có kẹp à, con mẹ nó, ngươi nói rõ một chút thôi. Chương 28 hai khối liền hai khối, chương 28 hai khối liền hai khối, cứu mạng à, cứu mạng à. Rất nhanh, Đinh Đại Sơn cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu liền tại cửa sau vang lên. Diệp Phi vội vàng đứng lên đi tới cửa, hướng về sau cửa nhìn sang. Lúc đầu dự định đi qua giúp một cái, trông thấy chứng đạo cùng Vương Nhị Cẩu đã nhanh đến cửa sau, hắn cũng liền không có đi. Nhị bức, đều nói cho ngươi đi ra ngoài liền có kẹp, con mẹ nó bị ngươi đạp trúng. Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái. Diệp Phi ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tại cửa ra vào, hai tay chống lấy cái cằm, nhìn qua cửa sau phương hướng. Vương Nhị Cẩu cùng chứng đạo đi ra cửa sau lúc, cửa sau bị Vương Nhị Cẩu thuận tay đóng lại, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc đầu Diệp Phi là muốn nhìn xem Đinh Đại Sơn là thế nào bị chứng đạo kéo về, hắn còn muốn chờ hắn trải qua trước mặt lúc, hảo hảo đả kích một chút Đinh Đại Sơn, kết quả hắn tại cửa ra vào ngồi hơn 10 phút, hay là không thấy được chứng đạo kéo lấy Đinh Đại Sơn trở về. Kỳ quái, tại sao lâu như thế? Diệp Phi có chút hiếu kỳ, liền đi hướng cửa sau. Khi hắn đi vào cửa sau lúc, hắn đối với Đinh Đại Sơn ý sùng bái lại không khỏi tăng thêm mấy phần. Khá lắm, cái này ca môn nhi mẹ nó ngồi dưới đất bưng bít lấy không ngừng chảy máu chân trái, lại đặt chỗ này cùng Vương Nhị Cẩu trả giá đâu. Vương Nhị Cẩu, 30,
cũng đã không thể thiếu đi Đinh Đại Sơn, 22, cũng đã không thể nhiều Vương Nhị Cầu, 2 thập bát, muốn phát không rời 8, một mụn giá, ngươi yêu có trị hay không, bất trị ta đi Đinh Đại Sơn, 22, sư phụ, đây là ta danh giới cuối cùng, ngươi yêu có trị hay không, bất trị ta chết đi Đinh Đại Sơn nói xong cạch hướng trên mặt đất một nằm. Vương Nhị Cầu, xem như ngươi lợi hại. Vương Nhị Cầu nhìn thoáng qua chứng đạo, dẫn hắn trở về chứng đạo mang ta trở về. Đinh Đại Sơn đột nhiên một mặt cảnh giác ngồi xuống, sư phụ, chứng đạo mang ta trở về không cần ngoài định mức thu phí đi. Yên tâm đi, cái này sư phụ ta sẽ không thu ngươi tiền. Diệp Phi nín cười, chứng đạo từ trước đến nay đều là miễn phí đưa đón. Ờ, vậy ta an tâm. Đinh Đại Sơn nói xong nhìn về phía chứng đạo, bất quá, mặc dù cậu tử này thật lớn, nhưng ta khổ người lớn như vậy, ta cưới chứng đạo đi, hắn có nổi ta sao? Diệp Phi cười nói, cưới. Ngươi suy nghĩ nhiều ta không cưới nó đi, nó làm sao mang ta trở về? Vương đúng lúc này, chứng đạo cắn một cái vào Đinh Đại Sơn mặt khác một đầu chân tốt, kéo lấy xoay người chạy. Ai 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 a, chân của ta a ngao, cái mông của ta. Ha 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 ha, nhìn qua bị chứng đạo kéo lấy chạy như bay Đinh Đại Sơn, Diệp Phi phình bụng cười to. Đây là hắn đến Tiên Tiên Tông sau, lần thứ nhất cười đến vui vẻ như vậy. Chỉ là, cười cười, hốc mắt của hắn không khỏi ở mức. Mẹ nó, chiếu tiếp tục như thế, đời này đều không có hy vọng xuống núi. Lao Thiên gia a, ngươi mẹ nó đến cùng muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật ngay cả bàn tay vàng đều không có cho ta chuẩn bị một cái sao? Diệp Phi rất mất mát về đến trong phòng, tối hôm đó, hắn cơm tối cũng chưa ăn. Vương Nhị Cầu để Đinh Đại Sơn tới kêu hắn một lần, sau đó hắn lại tự mình tới kêu một lần, Diệp Phi đều nói không đói bụng. Có chút kỳ quái là, Đinh Đại Sơn từ khi ăn cơm chiều tiến vào Vương Nhị Cầu phòng ở sau, thẳng đến trời tối đều không có đi ra. Vương ông ông sau khi trời tối không đầy một lát, Vương Nhị Cầu cửa phòng chuyển đến ông 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 3 tiếng tiếng chó sủa. Diệp Phi biết, đây là thời gian thẻ so đồng hồ báo thức còn chuẩn chứng đạo lại đang gọi hắn đi cửa ra vào các đêm. Gọi gọi gọi, bảo ngươi tê liệt. Mẹ nó, vốn cho rằng xuyên qua tới có thể ở chỗ này đại triển quyền cước, nhất phi trùng thiên, kết quả bây giờ lại đã luân lạc tới mỗi ngày bị một con chó đến giám sát. Lao tử hôm nay tâm tình không tốt, muốn xin nghỉ cũng không được sao? Trong lòng tức thì tức, Diệp Phi còn không dám không đi, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm từng bước, lập tức tới đến cửa chính đứng đấy. Kỳ quái, Đinh Đại Sơn ăn một bữa cơm đã đi vào một hai cái giờ, làm sao còn không có đi ra? Tận tới đêm khuya 11 giờ, Đinh Đại Sơn rốt cục mở ra Vương Nhị Cầu cửa phòng, từ bên trong đi ra. Hắn một đường hùng hùng hổ hổ đi vào cửa chính, mẹ nó, tiểu tử, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì như vậy hận ngươi sư phụ. Lão đầu nhi này quá không phải người, thế mà gạt ta nói ăn cơm không lấy tiền, kết quả dùng bữa đòi tiền. Ngoa tao Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn qua hắn, đại ca, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cùng lão đầu nhi kia trả giá chặt tới hiện tại. Ngang. Đinh Đại Sơn gật đầu, còn tốt lão đầu nhi lớn tuổi, cái giờ này chịu không được, không phải vậy bữa cơm này 20 ta còn bắt không được đến đâu. Mẹ nó, một trận cơm tối thu ta 20 linh thạch, quá mẹ hắn thất đức. Ngưu bức. Hắn là thực ngưu bức a. Mẹ nó ăn bữa cơm trả giá có thể chặt 6, 7 tiếng, từ ban đêm 4-5 điểm, mẹ nó chặt tới nửa đêm 11 giờ. Không đối. Hắn nói bao nhiêu? Ăn bữa cơm 20 linh thạch. Diệp Phi một tiếng kinh hô, ngươi một trận cơm tối chỉ ăn 20 linh thạch. Diệp Phi chọc tức, ngắm lại chính hắn, ban đêm bữa kia giá trên trời đồ ăn ngày nào không ăn cái 2-300 khối. Đúng a? Bốn cái đồ ăn thôi, một cái đồ ăn 5 khối linh thạch thôi. Đinh Ngại Sơn đạo. Cái gì? Một cái đồ ăn 5 khối linh thạch. Diệp Phi một tiếng kinh hô, ngươi là dựa theo mỗi cái đồ ăn mà tính. Nếu không muốn như nào? Đinh Ngại Sơn rất khinh thường nhíu môi một cái, chẳng lẽ còn thật giống lao đầu nhi nói rau xanh theo dễ tính, thịt theo phiến tính a? Chỉ có đồ đần mới có thể theo hắn nói như vậy tính đâu. Đinh Ngại Sơn nói đến đây, đột nhiên đối với Diệp Phi nhìn thoáng qua, đúng rồi, ngươi bao nhiêu tiền một cái đồ ăn? Diệp Phi miệng co quắp một chút, cùng ngươi không sai biệt lắm mẹ nó. Đinh Ngại Sơn vỗ đùi, ta liền biết lão đầu nhi khẳng định là gạt ta, hắn mới vừa rồi còn nói với ta, ngươi mỗi ngày đều là cùng hắn rau xanh theo dễ tính, thì theo phiến tính toán, may mà ta thông minh, không có mắc mưu của hắn, không phải vậy coi như bị hắn lừa gạt thầm rồi. Ta liền nghĩ, ngươi nhìn thật cơ trí, làm sao có thể làm loại đồ đần này đều làm không được chuyện ngu xuẩn. Diệp Phi, ngươi mỗi ngày đều muốn ở chỗ này các đêm. Đinh Ngại Sơn đi tới cửa hướng phía đen kịt rừng trúc nhìn mấy lần. Đối với Diệp Phi nhẹ gật đầu. Cái này Đinh Đại Sơn chỉ rừng trúc, dọc theo rừng trúc chẳng phải có thể trực tiếp xuống núi sao? Đã trễ thế như vậy, hiện tại sư phụ ngươi cùng cậu tử tất cả đều ngủ, ai quản ngươi? Đi, huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ chạy đi. Ta cam đoan đưa ngươi an toàn về Diệp gia. Ta không đi. Diệp Phi quả quyết lắc đầu. Ngươi nhìn ngươi, vẫn là chưa tin ta. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, giữa người và người là cần phải có tối thiểu nhất tín nhiệm. Giống ngươi như thế không tin người khác, về sau ngươi hành tẩu giang hồ là không chơi được bằng hữu. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, tính toán, chúng ta đi thôi. Nói xong, Đinh Đại Sơn mấy bước liền tiến vào rừng trúc, rất nhanh liền chui vào trong rừng trúc. Và đúng lúc này, chứng đạo từ trong chuồng chó chui ra ngoài, giống như một đạo tia chớp màu đen bình thường nhảy lên nhập rừng trúc. Chỉ là ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ, phía trước liền truyền đến Đinh Đại Sơn tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi. A a a, mẹ nó, cậu tạp chủng, lão tử liều mạng với ngươi a. Chỉ chốc lát sau, chứng đạo kéo lấy máu me khắp người Đinh Đại Sơn trở về. Khi Đinh Đại Sơn trải qua hắn trước mặt thời điểm, hấp hối hắn hung hăng trừng Diệp Phi một chút, huynh đệ, ngươi không tử tế, vì cái gì không nhắc nhở ta một chút cầu tử này mạnh như vậy? Trước đó ngươi cũng không phải chưa thấy qua chứng đạo, lớn như vậy con chó đứng ở nơi đó, nó mãnh liệt không mãnh liệt, còn muốn ta nói sao?
chính ngươi không nhìn ra được sao? Diệp Phi một mặt kinh bị đạo. Mẹ nhà hắn, chó bình thường ai mẹ nó sẽ thiết đầu công à? Ta nắm đấm đánh nó trên đầu nó không có việc gì coi như xong, tảng đá nện trên đầu nó hay là không có việc gì. Ô Linh Đại Sơn nói đến phần sau, thanh âm đã lộ ra giọng nghẹn ngào, ngay sau đó cậu nghiêng một cái, ngất đi. Bất quá, từ hắn trong lời nói, Diệp Phi biết trước đó Đinh Đại Sơn khẳng định là cùng chứng đạo qua mấy chiêu. Không phải vậy hắn cũng sẽ không bị cắn đến thảm như vậy. Chứng đạo đem Đinh Đại Sơn kéo về Vương Nhị Cẩu phòng ở thời điểm, Diệp Phi nhìn thoáng qua mặt đất đá xanh, nơi đó lưu lại một đạo thật dài vết máu, hắn phảng phất thấy được đã từng chính mình. Ai? Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi rời giường đi ăn điểm tâm thời điểm, trông thấy Đinh Đại Sơn đã bưng một bát cháo tại uống từng ngụm lớn. Sư Minh, ngươi đã đến, mau tới hút cháo, sư phụ làm cháo này vừa vặn rất tốt uống. Đinh Đại Sơn vội vàng đối với Diệp Phi ngắt. Ai? Diệp Phi than nhẹ một tiếng. Mẹ nó hiện tại dễ uống, chờ một lúc ngươi liền biết sai. Vương Nhị Cẩu có thể là biết Đinh Đại Sơn lượng cơm ăn lớn, hắn hôm nay làm nhiều rất nhiều cháo, Diệp Phi không có gì khẩu vị, hôm nay chỉ ăn một bát, Đinh Đại Sơn lại một hơi ăn 6 bát. Quả nhiên, vừa cơm nước xong xuôi, Vương Nhị Cẩu lập tức liền móc ra sách vở nhỏ, "Đại Sơn à, vừa rồi quên nói cho ngươi, cái này Thiên Bảo Trúc chính là vì sư dùng 1000 loại linh dược chế biến mà thành, cần 21 bát, ngươi ăn 6 bát, bàn bạc linh thạch 120." "Cái gì? 120? Sư phụ, ngươi đây cũng quá đắt." Đinh Đại Sơn quả quyết lắc đầu, "Không được, sư phụ, ta lượng cơm ăn lớn, người bán mắt như vậy ta có thể ăn không dậy nổi, người đến cho ta ưu đãi điểm, nhiều nhất 2 khối linh thạch một bát." "2 khối?" Diệp Phi một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, "Ngươi nằm mơ. Ngươi lâu hơn ta thật tốt nhìn chút thành giao." Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, Vương Nhị Cẩu đột nhiên đánh gây hắn, "2 khối liền 2 khối." "Diệp Phi, chương 29 càng lớn càng đáng tiền, chương 29 càng lớn càng đáng tiền a." Diệp Phi trong nháy mắt trợn tròn, "Sư phụ, 2 khối. Ta mẹ nó đều ăn hơn 1 tháng 21 chén, chưa từng đã cho ta bất luận cái gì ưu đãi, người ta 2 khối ngươi cũng bán." Hắn lượng cơm ăn lớn, ít lái tiêu thụ mạnh thôi. Vương Nhị Cẩu mặt không thay đổi nói, "Cháu trai này rất có thể trả giá, ta lười nhắc cùng hắn chặt, hôm qua ăn ta một trận cơm tối cùng ta trả giá chặt tới nửa đêm, làm hại ta tối hôm qua ngủ đều không có ngủ ngon." "Diệp Phi, hắn rất có thể trả giá. Đây là lý do sao? Ý của ngươi chính là ta sẽ không chặt thôi?" "Mẹ nó, quay đầu ta cũng chém mạnh, chém lung tung, mù kê ba chặt." Sư Minh đúng lúc này, Đinh Đại Sơn đột nhiên xích lại gần Diệp Phi nhỏ giọng hỏi một câu, "Ta có phải hay không ra giá mở cao? Ngươi bình thường bao nhiêu một bát? Cùng ngươi kém, không sai biệt lắm ngươi khẳng định so ta còn tiện nghi đúng hay không?" Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, hạ giọng, "Tiểu tử, ngươi quá không tử tế. Ngươi có còn muốn hay không ta chạy đi sau giúp ngươi đi cho ngươi láo cha mang lời nhắn? Nhớ kỹ, lần sau gặp lại loại tình huống này, ngươi sớm cho ta báo một chút ngươi thực giá, ta cũng tốt trong lòng có cái đo đếm." "Diệp Phi, báo ta thực giá? Ta mẹ nó cho ngươi báo ta cái thực giá, ta sợ ngươi tiêu phí không dậy nổi." Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại đang một bên lẩm bẩm một câu, "Mẹ nó, ăn bát cháo thập cầm 2 khối linh thạch, quá mẹ nó đắt, một trận bữa sáng ăn không có 12 khối linh thạch, ta liền cùng cái đại đồ đần giống như." "Diệp Phi, ngươi mẹ nó ăn 6 bát mới 12. Lao tử một bát 20, ta tìm ai cóc đi. Ngươi nếu là đại đồ đần, ta là cái gì?" Ngay sau đó, Đinh Đại Sơn ăn xong đi ra ngoài trước, đại hắn chân trước vừa đi, Diệp Phi lập tức thở phì phò nhìn chằm chằm Vương Nhị Cẩu, "Sư phụ, vậy chúng ta sổ sách tính thế nào?" Hai khối, giống như hắn tính được rồi." Vương Nhị Cẩu một mặt thịt đau dáng vẻ, "Có phải hay không ta sớm một chút trả giá 2 khối, ngươi cũng bán?" Diệp Phi kìm nén nổi giận trong bụng hỏi, "Đúng a?" Vương Nhị Cẩu nhẹ gật đầu, "Đáng tiếc ngươi không trả giá a." "Diệp Phi, tính toán." Mặc dù cái này giáo huấn có chút đau nhức, nhưng cuối cùng là có người đem giá cả đánh xuống. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Phi một người tại quảng trường ngồi xuống tu luyện, Vương Nhị Cẩu đem Đinh Đại Sơn mang tại gốc cây bên dưới bắt đầu dạy hắn một chút chữa bệnh chữa thương y thuật. Diệp Phi có chút có thể nghe hiểu một chút, nhưng đều là cái hiểu cái không, có chút nói đều là một chút hệ bị, gân mạch vấn đề, Diệp Phi một câu đều nghe không hiểu. Bất quá, tại Đinh Đại Sơn đi theo Vương Nhị Cẩu học tập y thuật thời điểm, Diệp Phi quan sát được một cái chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện Đinh Đại Sơn một mực tại hướng phía cây cổ thụ kia nhìn. Gia hỏa này, sẽ không phải cũng nghĩ giống như ta, khi leo cây tay thiện nghệ nhỏ đi. Vương Nhị Cẩu mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi một chuyến hậu sơn, thời gian đại khái là khoảng 1 canh giờ. Diệp Phi hỏi qua hắn đi làm thôi, Vương Nhị Cẩu nói là đến phía sau núi ngồi xuống 1 canh giờ. Hôm nay, giữa trưa, Vương Nhị Cẩu vừa đi hậu sơn, Đinh Đại Sơn liền bọt tới Diệp Phi bên người, một mặt kích động đối với Diệp Phi nói ra, "Huynh đệ, ngươi nói ngươi thử qua dùng rất nhiều biện pháp đào tẩu, leo cây thử qua sao?" "Ừm." Diệp Phi gật đầu. "Thử qua." Đinh Đại Sơn hơi nhướng mày, quay đầu nhìn một chút cây cổ thụ kia, "Vậy tại sao không thành công đâu? Cây này có rễ cành cây to rõ ràng thông đến vây bên ngoài tường đi, theo lý thuyết có thể dọc theo nhánh cây kia đi thẳng đến sườn đồng trong rừng cây đi à, nếu như từ trên cây đi, chứng đạo hẳn là không phát hiện được à. Ngươi là thế nào thất bại nhỏ? Làm sao, lúc này học thông minh, biết tìm tiền bối thỉnh kinh?" Diệp Phi vừa cười vừa nói. Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói, "Ta là cảm thấy cây này rất dễ dàng chạy đi, cảm giác trong này có bẫy, ta hoài nghi trên cây có phải hay không bị lão bất tử kia giả bộ cơ quan." "Yên tâm đi, không có cơ quan." Diệp Phi nói ra, "Chỉ bất quá có đầu rắn." "Rắn?" Đinh Đại Sơn sững sờ, "Ngươi sợ rắn a?" Ân Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Rắn có gì phải sợ?" Đinh Đại Sơn một sắn tay áo, "Không phải ta cùng ngươi thổi, ta am hiểu nhất chính là bắt rắn, ta 5 tuổi liền nắm qua một con rắn. Đừng quên,
nhà ta đời đời đi săn mà sống, ta khi còn bé liền người đưa tên hiệu, đi săn tay thiện nghệ nhỏ.
Đúng.
Đinh Đại Sơn nói cao hứng, đột nhiên vỗ Diệp Phi đuổi, huynh đệ, ngươi yên tâm, đêm nay ta nhất định có thể đi. Ôi Diệp Phi đau đến một trận nhe răng trợn mắt, ngươi mẹ nó kích động về kích động, ngươi đập ta đuổi làm gì?
Hắc hắc, thật cao hứng thôi.
Đinh Đại Sơn một mặt kích động nhìn về phía cây đại thụ kia. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng leo cây. Diệp Phi một mặt đồng tình, con rắn kia thật lớn.
Lớn.
Đinh Đại Sơn trong nháy mắt kích động hỏng, ta chính là muốn hắn lớn càng tốt ta.
Ngươi biết không, càng lớn rắn càng đáng tiền, nhất là đại xà già rắn, đáng quý.
Vừa vặn trên người của ta mang linh thạch bị cái kia lao đông tây tất cả đều hố không có, ta chạy đi tiện thể đem đầu đại xà kia bắt, mang đi ra ngoài đổi điểm linh thạch, coi như đi Thiên La Thành tìm cha ngươi và mèo.
Ai Diệp Phi thở dài một tiếng, cũng lười cùng hắn nhiều lời.
Đêm đó, Diệp Phi 12 giờ cùng chứng đạo giao ban đằng sau, trở lại gian phòng của mình lúc, phát hiện Đinh Đại Sơn còn tại trên giường mình nằm ngáy ho ho, hắn nhẹ nhàng vô vô Đinh Đại Sơn, cho ăn, Đại Sơn, Đinh Đại Sơn hiện tại canh mấy ngày.
Đinh Đại Sơn mơ mơ màng màng ngồi xuống.
Canh ba,
cho ngươi đi thu thập phòng ở ngươi không đi, ngủ trên giường của ta làm gì?
Diệp Phi bĩu môi một cái, ngủ đi vào điểm, cho ta đẳng điểm vị trí.
Canh ba sáng,
vậy ta nên xuất phát.
Đinh Đại Sơn từ trên giường nhảy xuống, mang giày xong, đột nhiên một thanh ôm lấy Diệp Phi bả vai, đi.
Làm gì?
Ta dạy cho ngươi bắt rắn.
Diệp Phi dọa đến toàn thân run lên, vội vàng đẩy ra Đinh Đại Sơn tay, ta không học.
Dạy ta bắt rắn.
Ta mẹ nó lần đó bị dọa đến về sau liên tục mấy ngày làm ác mộng, ở trong mơ một mực bị đầu kia rõ ràng mắng đuổi, ngươi còn dạy ta bắt rắn.
Ta bắt ngươi muội.
Nhìn ngươi cái kia sợ hình dáng,
ngươi có còn hay không là nam nhân?
Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Diệp Phi, sau đó đột nhiên tại nguyên chỗ rất khoa trường khoa tay mấy cái thủ thế, ngươi nhìn, gặp được rắn thời điểm, ngươi trước lấy dây lát lôi không kịp che thai chi thế, tay trái một thanh bóp lấy cổ của hắn, tay phải một thanh nắm nó bảy tấc, mặc kệ lớn hơn nữa rắn nó đều cũng không còn cách nào nhúc đích.
Hắc hắc, đợi lát nữa ngươi liền xem ta đặc sắc biểu diễn đi.
Đi thôi đi thôi, ta chờ xem ngươi đặc sắc biểu diễn sợ hàng, đáng đời ngươi cả một đời đều không cách nào rời đi nơi này.
Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ rất khinh bỉ một chút Diệp Phi, nhanh chân đi ra cửa phòng.
Hắn chân trước vừa ra cửa, Diệp Phi lập tức liền đóng kỹ cửa phòng, cũng đem chốt cửa đều cho buộc lên.
Đinh Đại Sơn cách cửa sổ lại đối Diệp Phi hung hăng rất khinh bỉ một chút, đóng cửa làm gì?
Ngươi còn lo lắng ta sẽ đem rắn dẫn tới nhà của ngươi đến a?
Yên tâm, ta lên cây đằng sau, thuận tay liền đem nó cho trực tiếp mang ra núi cầm lấy đi bán linh thạch, đêm nay qua đi, ngươi liền rốt cuộc không gặp được nó.
Đinh Đại Sơn nói xong, trực tiếp hướng phía trong viện cây đại thụ kia đi đến.
Có sao nói vậy, hắn leo cây xác thực có mấy cái, nhưng gặp hắn từ trên thân lấy ra hai thanh truy thủ, một tay nắm lấy một thanh truy thủ, tả hữu giao thế đem truy thủ cắm ở trên cây, mấy lần liền bò vào rậm rạp trên tán cây.
Ao ào 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 rất nhanh, trên cây cành lá liền bắt đầu run lẩy bẩy, động tĩnh vẫn còn lớn.
Đồng thời gian này kéo dài còn rất dài, chừng hơn nửa phút, trên cây cành lá mới đình chỉ rung động.
Hết thể rốt cục khôi phục bình tĩnh.
Chỉ là, bình tĩnh là bình tĩnh, khả tĩnh có chút không quá bình thường.
Bởi vì không chỉ có không thấy được rắn từ trên cây đến rơi xuống, cũng không thấy được người từ trên cây đến rơi xuống.
Theo lý thuyết, mặc kệ ai đánh thắng, luôn có một phương muốn từ trên cây đến rơi xuống mới là.
Đánh cái thế hòa không phân thắng bại.
Chẳng lẽ Đinh Đại Sơn đối với bắt rắn thật có nghiên cứu?
Thật đem đầu kia rõ ràng mãng giải quyết cho.
Hiện tại ngay tại trên cây lột ra rắn.
Bạch Linh, im ngay, đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng quát lạnh.
Ngoài Vương Nhị Cẩu tiếng kêu vừa dứt, từ trên cây đột nhiên đến rơi xuống một đầu cự mãng màu trắng.
Định thần xem xét, Diệp Phi dọa đến trong nháy mắt toàn thân run rẩy.
Chỉ gặp cự mãng màu trắng trong miệng cắn nửa thân thể, đầu của hắn đã bị cự mãng nuốt vào, chỉ còn lại có một nửa phần eo cùng hai chân lộ ở bên ngoài, lúc này hắn hai cái chân ngay tại điên cuồng bắn đến bắn đi.
Lộc cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt, hắn đứng ở cửa sổ nhìn qua một màn như thế, doa đến toàn thân phảng phất co giật một dạng run rẩy không ngừng.
Mẹ nó, đây chính là hắn nói nhìn hắn đặc sắc biểu diễn.
Sao?
Đùa nghịch tạp kỹ nha.
Biểu diễn mãng xà nuốt người a.
Chương 30 chia ra hành động, chương 30 chia ra hành động cuối cùng, Đinh Đại Sơn là bị Vương Nhị Cẩu từ cự mãng màu trắng trong miệng rút ra.
Ô,
Đinh Đại Sơn bị rút ra đằng sau, 1m8 vài đại hán, ngồi dưới đất khóc đến như cái hài tử.
Về sau, Vương Nhị Cẩu mang theo hắn đi trong viện trước kia giếng cổ, tự tay đánh một hai chục thùng nước giếng hướng về thân thể hắn cọ rửa, mới đem hắn trên thân cự mãng lưu lại dịch nhẫn cọ rửa sạch sẽ.
Vương Nhị Cẩu đem hắn đưa đến Diệp Phi trong phòng, ngươi an ủi một chút hắn, đứa nhỏ này, so ngươi là gan còn nhỏ, hồn đều kém chút dọa không có.
Ai? Việc này cũng trách ta, quên cho Bạch Linh chào hỏi.
Vương Nhị Cẩu nói xong, móc ra sách vở nhỏ, đối với Đinh Đại Sơn nói một câu. Xà khẩu đoạt người 100 linh thạch, linh tuyển tắm rửa một thùng 10 viên linh thạch, vừa rồi ngươi dùng 21 thùng linh tuyển, tính ngươi 200 đi.
Đinh Đại Sơn rất lạ thường, lúc này một chút cũng không có cò kẻ mà cả, hắn một mực không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đi đến một bên trên ghế, ngồi ở chỗ đó run lẩy bẩy.
Ai Vương Nhị Cẩu một mặt đồng tình lắc đầu, ngươi không trả giá liền biểu thị ngươi chấp nhận a.
Vương Nhị Cẩu ghi lại mấy bút, quay người đi.
Đinh Đại Sơn cảm xúc hoàn toàn chính xác rất hạng, hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, một mực giữ yên lặng.
Diệp Phi khuyên hắn nửa ngày, hắn quả thực là một câu đều không có nói.
Về sau Diệp Phi vây lại, hắn cũng không để ý đến hắn nữa, liền trực tiếp lên giường đi ngủ.
Đinh Đại Sơn lúc đầu rõ ràng là một cái nói rất nhiều người, có thể tối hôm đó, hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi vào hướng đông, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào.
Sau khi trời sáng, Diệp Phi tỉnh ngủ, phát hiện hắn vẫn ngồi tại trên ghế, thế mới biết hắn một đêm không ngủ.
Thế nào?
Đi săn tay thiện nghệ nhỏ. tối hôm qua bị Bạch Linh dọa sợ. Diệp Phi nín cười hỏi, con mẹ nó ngươi quá không phải người, thiệt thòi ta đối với ngươi tốt như vậy, còn đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi mang lời nhắn, con rắn này lớn như vậy, ngươi vì cái gì không cho ta nói rõ ràng, ngươi vì cái gì không ngăn ta? Đinh Đại Sơn một mặt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phi. Ta không cho ngươi nói con rắn kia rất lớn sao? Là ai nói càng lớn càng tốt, càng lớn càng đáng tiền? Diệp Phi khinh bị nói, ngươi mẹ nó chính mình không phải nói ngươi là đi săn tay thiện nghệ nhỏ, ta muốn ngăn lấy ngươi, đây không phải là cản ngươi tài lộ thôi. Đinh Đại Sơn sụ mặt, nhìn chằm chằm Diệp Phi nhìn một lúc lâu sau, mới đột nhiên hỏi một câu, sư minh, chẳng lẽ chúng ta thật chạy không thoát sao? Nha, gọi sư minh. Diệp Phi nín cười, ân. Chiếu trước mắt đến xem, ta cảm thấy muốn chạy trốn đích thật là quá sức. Trong khoảng thời gian này, tự mình lúc không có người, Đinh Đại Sơn vẫn luôn là gọi hắn tiểu tử, chỉ có ngay trước Vương Nhị Cẩu mặt mới giả mù sa mưa gọi hắn sư minh, thẳng đến lúc này hắn còn là lần đầu tiên gọi Diệp Phi sư minh. Đoán chừng hắn cũng là cảm thấy mình thật chạy không thoát, khả năng mới gọi một tiếng này sư minh. A. Đinh Đại Sơn ha to mồm, nếu như chạy không thoát lời nói, vậy ta thiếu hắn như vậy nhiều linh thạch, há không thật phải từ từ còn cho hắn mới được. Nếu như trốn được, ta còn thực sự có chút bận tâm hắn đi Diệp gia tìm ta cha đòi nợ. Nếu như trốn không thoát, lấy gì trả? Diệp Phi khinh bị nói. Đừng. Đinh Đại Sơn đột nhiên vỗ đùi, một mặt cao hứng cười nói, ha ha, có đạo lý à, vậy ta còn sầu cái gì? A, Diệp Phi sững sờ, ngươi là bởi vì việc này buồn một đêm. Nếu không muốn như nào? Đinh Đại Sơn khinh bị nói, sư minh, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta là bị đầu kia rõ ràng mãng dọa sợ đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Diệp Phi mở miệng, nhìn hắn tối hôm qua tại cái kia thất hồn lạc phách ngồi một đêm, Diệp Phi thật sự cho rằng hắn là như chính mình lần trước như thế bị dọa phát sợ. Làm sao có thể? Đinh Đại Sơn vỗ vỗ lồng ngực của mình, đừng quên, ta đời đời đi săn mà sống. Ta từ nhỏ đã là đi săn tay thiện nghệ nhỏ ngải mã, được rồi, đừng có lại hồi. Diệp Phi rất khinh bị nói ngươi còn có mặt mũi sách việc này, ta đều thay ngươi é lệ, tối hôm qua là ai ở trước mặt ta khoa tay nói đến đây. Diệp Phi đứng lên học tối hôm qua Đinh Đại Sơn động tác, trước đưa tay trái ra, gặp được rắn sau, trước tay trái bóp lấy rắn cổ Diệp Phi đưa tay phải ra, sau đó tay phải nắm hắn bảy tấc, lớn hơn nữa rắn nó cũng không thể nhúc nhích tối hôm qua đầu này quá mẹ hà lớn, ta một bàn tay không có bóp lấy. Ha ha ha, Diệp Phi trong nháy mắt cười phun. Ngay tại Diệp Phi cười to thời điểm, Đinh Đại Sơn đột nhiên nói một câu, sư minh, đêm nay ngươi cho ta phụ một tay, chúng ta nhất định có thể đem nó cầm xuống. Diệp Phi trong nháy mắt hóa đá, cũng không cười nổi nữa. Ngươi mẹ nó muốn chết chính ngươi đi, ngươi đừng kéo lên ta. Diệp Phi rất khinh bỉ nói một câu, ta đi ăn cơm. Ai ai ai. Sư minh, ngươi chờ ta một chút, ta nói cho ngươi thật. Đinh Đại Sơn vội vàng đuổi theo, nói khẽ với Diệp Phi nói ra, tối hôm qua ta cùng con đại bạch xà kia giao thủ qua, kỳ thật sức chiến đấu của nó cũng liền như thế, chỉ cần ngươi giúp ta phụ một tay, chúng ta nhất định có thể làm được nó. Ngươi đừng nói nữa, ta nhìn thấy rắn liền run rẩy, chưa nói xong là lớn như vậy một đầu cự mãng, chính là một đầu ngón tay cái thô tiểu xà, ta nhìn thấy đều có thể dọa kêu to một tiếng. Nhỏ như vậy rắn ngươi cũng sợ? Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ nói, gặp được loại kia một tay có thể bóp lấy tiểu xà ngươi liền có thể dùng ta dạy cho ngươi chiêu kia à, tay trái bóp lấy nó cổ, tay phải nắm nó bảy tấc cá. Được rồi, ngươi đừng nói nữa, ta nghĩ đến rắn liền sợ sệt. Diệp Phi trực tiếp ngắt lời hắn. Cái kia nếu không như vậy đi. Đinh Đại Sơn đột nhiên nói ra, sư minh, ta muốn hỏi, ngươi thiếu sư phụ bao nhiêu linh thạch? Ta không có nhớ, nhưng ít ra cũng có hơn 2 vạn đi. Quả nhiên, ta liền biết ngươi khẳng định so ta thiếu nhiều hơn. Đinh Đại Sơn tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, sư minh, tối hôm qua ta muốn một đêm, rốt cục nghĩ đến một biện pháp tốt. Ta cảm thấy chúng ta muốn chạy đi, nhất định phải hai huynh đệ chúng ta liên thủ, ngươi nhìn dạng này được hay không? Đêm nay chúng ta chia ra hành động, ta nếu là đi ra ngoài, liền đi Diệp gia giúp ngươi gọi ngươi là cha dẫn người tới cứu ngươi. Ngươi nếu là đi ra ngoài, liền để cha ngươi hỗ trợ mang một ít tiền đến tha thứ ta, ngươi thấy có được không? Dù sao ta thiếu cũng không nhiều, các ngươi Diệp gia khẳng định không kém chút tiền này thôi. Ngươi yên tâm, cha ngươi nếu là hỗ trợ đem ta chuộc về đi, ta coi như cho các ngươi Diệp gia làm trưởng công, làm hạ nhân, ta cũng sẽ đem những linh thạch kia trả hết. Chia ra hành động. Diệp Phi đột nhiên hứng thú. Mẹ nó, khoan hay nói, đại lão này thu biện pháp này tựa như là có thể thực hiện a, chỉ cần có một người dẫn dắt rời đi chứng đạo, một người khác đào tẩu sát suất cũng rất cao. Chương 31, ta đây là lại chúng độc sao? Chương 31, ta đây là lại chúng độc sao? Đem ngươi chi tiết kế hoạch nói nghe một chút. Diệp Phi nhiều hứng thú đạo. Rất đơn giản a. Đinh Đại Sơn lập tức bưng bít lấy Diệp Phi lỗ tai, đêm nay chúng ta cùng một chỗ chạy, chia nhau chạy, con chó kia còn có thể đem chúng ta hai tất cả đều cắn trở về. Nó tối đa cũng chỉ có thể ngăn lại một cái đi. A. Diệp Phi một mặt ghét bỏ, cái này mẹ nó chính là ngươi nói rất hay biện pháp. Nếu không muốn như nào? Đinh Đại Sơn khinh bị nói, ngươi còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Không có. Diệp Phi lắc đầu, nhưng ngươi biện pháp này khẳng định không được, ta chạy không có ngươi nhanh, chúng ta cùng một chỗ chạy, chứng đạo khẳng định trước đuổi kịp ta. Mẹ nó, cháu trai này muốn hố ta đây. Biết rõ ta không có hắn chạy nhanh, muốn cho ta làm hắn tấm mục. Chẳng lẽ ngươi còn không có phát hiện cái này chứng đạo không tầm thường sao? Đinh Đại Sơn thần thần bí bí nói một câu, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cậu tử này đều nhanh thành tinh. Nó rất thông minh, ngươi muốn à, ta chạy nhanh hơn ngươi, ngươi chạy so ngạ mạn, dựa theo bình thường tới nói, nếu như hắn là cá nhân, hắn sẽ trước truy sát ai? Vậy khẳng định là trước truy sát ta cái này chạy nhanh à, bởi vì nó sẽ không đem ngươi để vào mắt thôi. Ngoa tạo, giống như có chút đạo lý a. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Đó là dĩ nhiên. Đinh Đại Sơn chứng chặt đàng hoàng, cho nên nếu như chúng ta chia nhau chạy lời nói, nhưng thật ra là ta ăn thiệt thòi, ta chạy nhanh, cậu tử khẳng định trước đuổi ta. Vậy ngươi ha không bị thua thiệt? Diệp Phi một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Ai, ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi thôi. Đinh Đại Sơn trầm rãi nói, chỉ cần ngươi chạy thoát đằng sau, để cho ngươi cha mang một ít linh thạch tới giúp ta rõ ràng một chút nợ, đem ta chuộc về đi là được. Đi. Diệp Phi do dự một chút, cứ làm như vậy. Thương lượng xong đằng sau, hai người cùng đi đến Vương Nhị Cầu trong phòng. Diệp Phi mới vừa vào phòng, Vương Nhị Cầu lập tức liền nhìn hắn một cái, ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Vương Nhị Cầu cầm lấy trên bàn bình nhỏ đối với mình trong chén gắn điểm một phấn. Một giây sau, Vương Nhị Cầu một đạo truyền âm nhập thất liền truyền vào Diệp Phi não hải, "Tiểu tử, đừng cản ta tài lộ a, hôm qua là bởi vì ngươi bao năm, ta mới không cho Thiên Bảo Trúc làm tay chân, hôm nay ta muốn bắt đầu kiếm lời thu nhập thêm." Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, đi qua cầm chén. Nhưng mà, lúc này Đinh Đại Sơn đã cầm hai cái bát đi đến hố lửa bên cạnh, "Sư huynh, ta giúp ngươi cầm chén." Đinh Đại Sơn nói xong, lập tức thịnh tốt một bát cháo đưa cho Diệp Phi, "Sư huynh, cho tạ ơn." Diệp Phi có chút ngượng ngùng tiếp nhận cháo thật cầm, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bình sứ nhỏ đối với mình trong chén gắn một chút thuốc bột. Cùng lúc đó, Đinh Đại Sơn cũng đã thịnh tốt một bát cháo, ngồi ở kia vừa bắt đầu chuẩn bị uống. Diệp Phi nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, nghĩ nghĩ, Đinh Đại Sơn vừa rồi đều giúp mình xới cơm, hơn nữa còn trông cậy vào hắn đêm nay cùng một chỗ phối hợp hành động đâu. Hắn không đành lòng lại nhìn hắn trúng độc, liền đi qua đối với Đinh Đại Sơn nói, "Sư đệ, đến, thêm điểm cái này, cảm giác sẽ tốt hơn một chút." "Ta không muốn." Đinh Đại Sơn rất kích động hét to một tiếng, lập tức đem bát của mình giấu ra sau lưng đi, "Đây là thứ bị gì, ta ghét nhất những cái kia loạn thất bát tao gia vị, loè loẹt. Cháo này đã thật tốt uống, ngươi đừng đem ta cháo trà đạn, hai khối một bắt đầu." "Diệp Phi, thêm một chút, cam đoan ngươi tốt ăn." Diệp Phi lại tiếp tục khuyên nhủ, "Sư minh, ngươi người này tại sao như vậy đâu?" Đinh Đại Sơn rất không cao hứng địa đạo, "Ta đều nói từ bỏ, ngươi còn muốn buộc ta thêm, ngươi có thể hay không đừng đem ngươi ý nghĩ áp đặt đến người khác trên đầu. Ngươi ưa thích không có nghĩa là người khác cũng ưa thích, có hiểu quy củ hay không?" Ta mẹ nó, Diệp Phi bị hắn tức giận gần chết. Hắn lại làm sao biết, kỳ thật Đinh Đại Sơn ý nghĩ rất đơn giản, hắn là căn cứ thiếu thêm thiếu sai nguyên tắc, có thể không nhiều hơn độ vật tận lực thiếu thêm, không nói đến tăng thêm khả năng lại sẽ ngoài định mức thu phí, nói không chừng còn muốn chúng độc còn phải trả lại một bút giải độc phí. "Hừ, ta nhiều người thông minh, ta bắt đầu hành tẩu giang hồ thời điểm, ngươi còn tại chơi bùng đâu. Lại muốn giúp sư phụ nhiều lừa ta linh thạch, không có cửa đâu." Tính toán, Đại Sơn không muốn thêm bạn cần gì phải khó xử người ta. Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi trường Diệp Phi một chút. "Ngươi nhìn, hay là sư phụ tốt?" Đinh Đại Sơn nhìn thoáng qua Vương Nhị Cầu, "Sư phụ đều không có để cho ta thêm, ngươi dựa vào cái gì bức ta thêm?" "Sư minh, không phải ta nói ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cùng sư phụ học một ít, hắn lao nhân đều không có đem ý nghĩ của mình áp đặt đến trên đầu ta, ngươi trả lại kỉnh." "Diệp Phi." Thứ Đinh Đại Sơn lại rất khinh bỉ đối với Diệp Phi bĩu môi một cái, "Sư minh, đừng cho là ta không biết, ngươi có phải hay không muốn đập sư phụ mông ngựa, giúp sư phụ cùng một chỗ gạt ta linh thạch? Ngươi dứt khoát nói thẳng đi, cái này gia vị bao nhiêu linh thạch thêm một lần?" "Cái này gia vị miễn phí, không cần linh thạch." Diệp Phi lại nói, "Ha ha, miễn phí, vậy thì càng không phải thứ tốt gì." Đinh Đại Sơn một mặt ghét bỏ nhìn Vương Nhị Cầu, "Lấy sư phụ liệu tính, cái này nếu là vật gì tốt, hắn có thể cho chúng ta miễn phí. Thuốc bột này khẳng định có độc. Chúng ta đều ăn có cái gì độc?" Diệp Phi khinh bỉ nói, "Nói không chừng ngươi cùng sư phụ sớm ăn giải rồi đâu." Đinh Đại Sơn một mặt khinh thường nói, "Tuy nói ngươi là sư minh của ta, nhưng ta so ngươi lớn tuổi, ta qua cầu so ngươi đi đường còn nhiều. Cùng ta chơi bộ này, ngươi còn non lắm." Ngươi Diệp Phi phổi đều sắp bị hắn tức nổ tung, hắn đem bình sứ hướng trên bàn vừa để xuống, "Ngươi mẹ nó yêu thêm không thêm. Thật mẹ nó là chính mình muốn chết, cửu đầu như cũng túng không trở lại." Quả nhiên, không lâu sau mà, Đinh Đại Sơn mới ăn được chén thứ hai cháo, đang chuẩn bị đi thịnh chén thứ ba, còn chưa đi đến nồi đất bên cạnh, ầm một tiếng liền đầu tựa vào trên mặt đất bắt đầu hút, nương theo mà đến chính là trong miệng trực phiên bọt mép. Chuyện gì xảy ra? Đinh Đại Sơn nằm trên mặt đất, một bên run rẩy, trong miệng một bên đảo bọt mép, hắn đưa tay vớt một cái khỏe miệng, nhìn một chút trong tay bọt mép, "Ai có thể nói cho ta biết, ta đây là lại trúng độc sao?" "Ngươi không trúng độc, ngươi bên trong cái gì độc, ngươi qua cầu so đường ta đi còn nhiều, ngươi làm sao có thể trúng độc?" Diệp Phi rất khinh bỉ bĩu môi một cái, "Ngươi chỉ là tại học cá thổ phao phao chơi đâu." Ai Vương Nhị Cầu lại bắt đầu diễn, "Đại Sơn, đều bán ta, nhìn ta trí nhớ này, hôm qua quên nói cho ngươi, ta cái này thiên bảo trúc chính là 1000 loại linh dược chế biến mà thành, thiếu một chủng liền sẽ kỳ độc không gì sánh được, hôm nay có một vị thuốc ta quên thả trong nồi, chúng ta là trực tiếp thêm tại trong chén liền, chính là cái kia thuốc bột." Đinh Đại Sơn nhìn về phía trên bàn bình sứ nhỏ. "Đối với..." Vương Nhị Cầu nhẹ gật đầu. Ta coi là ăn nhiều một loại đồ vật sẽ gia tăng độc phong hiểm, cái này mẹ hắn ăn ít cũng sẽ trúng độc sao?" Đinh Đại Sơn nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi. "Làm sao? Lại muốn trách ta có đúng không?" Diệp Phi khinh bị nói, "Ta vừa rồi bước lên bị sư phụ đánh phong hiểm khuyên ngươi nửa ngày để cho ngươi thêm điểm, ngươi chết sống không chịu thêm coi như xong, còn mẹ nó đem ta huấn luyện muốn chết, đáng đời. Ngươi nói thẳng không thêm sẽ trúng độc, ta có thể không thêm sao?" Đinh Đại Sơn tức hổn hển mà quát, "Coi như các ngươi thêm là đồ phân, ta cũng sẽ bẻ một nửa liền cái kia hai bát cháo cùng một chỗ ăn a." "Sư minh, hôm qua không phải nói cho ngươi, lần sau gặp được loại chuyện này ngươi nói rõ một chút thôi." Nghe Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, trong miệng bắt đầu từng ngụm quần quận ra từng đoàn bọt mép. Đây cũng là độc tính đạt tới mát trị số. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu móc ra sách vợ nhỏ, "Giải độc phí, một lần 50 đinh đại sơn tay phải run rẩy khoa tay một cái người kéo, hai khối linh thạch, không có khả năng nhiều hơn nữa. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng hay là sáng sớm hôm qua hút cháo đâu? Lại muốn hai khối linh thạch giải quyết ta, không có cửa đâu. Vương Nhị Cầu tức giận nói, chí ít 40, một viên cũng không thể ít hơn nữa. Ba khối đinh đại sơn trong miệng đảo bặm mép, lại run rẩy khoa tay ba ngón tay. 35. Vương Nhị Cầu lại nói. Đinh đại sơn lại khoa tay ra bốn cái ngón tay, lúc này hắn đã nói không ra lời. Diệp Phi nhẹ gật đầu, "Ân, cái giờ này đầu lưỡi cũng đã chết lặng. Tiểu tử thúi, lại bắt đầu cùng ta phân cao thấp đúng không?" Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói một câu, dứt khoát cầm sách vợ nhỏ ngồi xổm đinh đại sơn bên người tới, "Tối hôm qua đã tha cho ngươi một cái mạng, hôm nay ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Ba thập tứ." Đinh đại sơn lại run rẩy khoa tay một bàn tay. "Vương Nhị Cầu, ba thập tam." Lúc này đinh đại sơn hai cánh tay cùng một chỗ khoa tay ra sáu cái ngón tay. Cỏ Diệp Phi đứng ở một bên, một mặt sùng bái, "Ta mẹ nó cũng thật phục ngươi, miệng không có cách nào nói chuyện, dùng thủ thế đều mẹ nó phải thật tốt chặt một chút giá, ngươi thật đúng là cái cực phẩm." Ngay sau đó, trận này mở ra mặt khác có kẻ mặc cả rất nhanh liền đi vào đinh đại sơn khoa tay hai bàn tay. Diệp Phi rốt cục nhịn không được nói một câu, "Hiện tại không so được vẽ đi. Ngón tay tất cả đều khoa tay xong, ta nhìn ngươi còn thế nào khoa tay." Vương Nhị Cầu cũng lập tức nói một câu, "20, một mụn giá cũng đã không thể thiếu đi. Có năng lực ngươi lại khoa tay một cái cho ta xem một chút, ta coi như ngươi bản sự." Nhưng mà, đúng lúc này, đinh đại sơn hai chân đạp một cái, đem chân phải giày cho đạp mất rồi, sau đó hắn lại đạp mất rồi bên trong vài con chân, ngay sau đó, hắn liền tại Diệp Phi cùng Vương Nhị Cầu khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, run rẩy duỗi ra hai tay, cũng vươn chân phải một cây ngón tay cái. "Diệp Phi, Vương Nhị Cầu, chương 32 còn chưa cút, chương 32 còn chưa cút, thật mẹ nó là giống như thần nam nhân." Giờ này khắc này, Diệp Phi đối với đinh đại sơn phục sát đất. Được rồi, đừng khoa tay. Ngươi thắng, thập nhất liền thập nhất." Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nắm cái mũi của mình, "Mẹ nó, cái gì nát chân, quá mẹ hắn xấu. Nhân tài a, thật mẹ nó cực phẩm nhân tài a." Diệp Phi cảm khái nói, "Sư phụ, chúc mừng ngươi thu cái cực phẩm đồ đệ." "Lan." Vương Nhị Cầu lạnh giọng giống lên một câu. Diệp Phi rụt cổ một cái. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu lại bồi thêm một câu, "Ngươi phải có hắn một nửa bản sự, ta an tâm." "Diệp Phi, vậy cũng là bản sự." Khoan hay nói, "Cái này mẹ nó còn giống như thật tính. Liên hắn phần này trả giá quyết tâm, nếu là đi làm sinh ý, đoán chừng có thể chặt điên không ít người đi." Ăn sáng xong, Diệp Phi ngồi xuống tiếp tục học tập hô hấp thổ nạp, khí châm đan điền. Trừ cái này, khác cũng sẽ không. Về phần bàn tay vàng, hắn sớm triệt để từ bỏ, hắn đã vài ngày không nghĩ tới bàn tay vàng chuyện. Tới đây đều có hơn một tháng, bàn tay vàng còn không có xuất hiện, vậy hiển nhiên là không thể nào lại có cái gì bàn tay vàng. Hắn đã nhận mệnh. Về phần đinh đại sơn, hắn là cùng Vương Nhị Cầu đến học y thuật, hắn thì là bị Vương Nhị Cầu mang theo đến phía sau núi hái thuốc đi, nói là hôm nay bắt đầu dẫn hắn phân biệt thảo dược. Kết quả, buổi trưa, đinh đại sơn là bị chứng đạo ngậm kéo về. Diệp Phi hỏi một chút Vương Nhị Cầu mới biết được, gia hỏa này ở trên núi hái thuốc thời điểm, hắn tự cho là cơ hội khó được, chỉ là vừa giữa trưa liền một hơi ngay cả chạy ba lần. Trước hai hồi chứng đạo tại Vương Nhị Cầu gia hiệu bên dưới đều không có cắn hắn, hồi ba mới cắn hắn, lúc này mới bị cắn vết thương chẳng chịu kéo về. Diệp Phi không thể không bội phục, hắn đào tẩu quyết tâm so với chính mình còn lớn hơn nhiều. Cùng lúc đó, hắn cũng hối hận muốn chết, bởi vì hắn phát hiện chính mình bỏ qua một cái đặc biệt tốt đào tẩu cơ hội, nếu như hắn sớm biết chứng đạo cũng đi theo đám bọn hắn cùng nhau lên núi, hắn liền sớm chạy. Hắn vẫn cho là Vương Nhị Cầu mang theo đinh đại sơn lên núi, khẳng định sẽ để chứng đạo âm thầm theo dõi hắn. Diệp Phi mặc dù không nhìn thấy chứng đạo, nhưng hắn hay là không dám chạy, chủ yếu là bị chứng đạo cắn quá nhiều lần, cắn sợ. Có Vương Nhị Cầu linh dược, chạm bạn tối đinh đại sơn thương liền tốt. Đáng nhắc tới chính là, đinh đại sơn sau khi đến, hắn xác thực đem giá cả giúp Diệp Phi đánh xuống. Ban đêm lúc ăn cơm, hay là bốn cái đồ ăn, nhưng đều theo chiếu đinh đại sơn giá cả, mỗi cái đồ ăn 5 khối mà tính. Một bữa cơm 20, đáp ý bữa cơm tối này Diệp Phi cảm thấy ăn đặc biệt hương. Sau khi cơm nước xong, Vương Nhị Cầu đột nhiên nói một câu, "Từ đêm nay bắt đầu, đại sơn tiếp chứng đạo ban, về sau liền do các ngươi sư minh đệ hai cái thầy phiên các đêm." "A?" Đinh đại sơn lúc đó liền ngây ngẩn cả người, "Ta cũng muốn bắt đầu các đêm." Đinh đại sơn nói xong, quay đầu hướng phía Vương Nhị Cầu nhà này đổ bốn vách tường phòng ở đánh giá chung quanh một chút, "Sư phụ, ta một mực không có hiểu rõ vì sao muốn sắp xếp người các đêm. Chỉ chúng ta Thiên Tiên Tông cái này mấy gian phòng rách nát, chẳng lẽ còn sẽ gặp tặng?" "Làm sao? Xem thường Thiên Tiên Tông?" Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, "Để cho ngươi gác đêm liền gác đêm, chỗ nào đến nói nhảm nhiều như vậy." Ở đinh đại sơn không có lên tiếng nữa. Đúng lúc này, Diệp Phi hỏi một câu, "Sư phụ, ta phòng thủ tới nửa đêm, đại sơn thủ nửa đêm về sáng, cái kia chứng đạo đâu?" Vương Nhị Cầu nói, "Chứng đạo thủ ban ngày." "Diệp Phi, đinh đại sơn, sư phụ, ta muốn cùng chứng đạo thay cái ban, ta muốn bên trên ca ngày." Diệp Phi đạo, "Cái gì thủ ban ngày cần phải nó thủ sao? Nó ban ngày chỗ nào không phải chơi, không cho phép đổi." Vương Nhị Cầu lạnh giọng nói ra. "Vì cái gì?" Diệp Phi rất khó chịu. "Cái này mẹ nó đều thế đạo gì? Người khi chó giữ nhà, người đem chó việc làm, chó mẹ nó đổ nhàn rỗi." Vương Nhị Cầu mà không thay đổi nói, "Chứng đạo lớn tuổi, thức đêm đối với nó thân thể không tốt." "Diệp Phi, chứng đạo lớn tuổi, thức đêm đối với nó thân thể không tốt, thức đêm đối với chúng ta thân thể liền tốt." "Hắc hắc, sư phụ." Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn mở miệng, "Ta niên kỷ khẳng định so chứng đạo còn lớn hơn, ngươi nhìn ta có thể hay không cùng chứng đạo thay đổi? Ta cũng muốn bên trên ca ngày." "Ngươi lớn bao nhiêu?"
Vương Nhị Cầu hỏi.
Hắc hắc, ta 32.
Đinh Đại Sơn vội vàng cười nói ra, chó bình thường con sống tối đa 1-2 chục tuổi, chứng đạo không có khả năng còn lớn hơn ta đi.
Vương Nhị Cầu từ tốn nói một câu, chứng đạo 3 thập tam.
Đúng.
Đinh Đại Sơn lập tức đối với mình trên mặt chính là một cái miệng rộng, sau đó nhỏ giọng thầm thì một câu, ta hẳn là hỏi trước chứng đạo bao lớn. Phốc Diệp Phi trong nháy mắt cười phun ra. Từ khi Đinh Đại Sơn sau khi đến, đối với hắn mà nói, ngược lại là tăng thêm không ít sung sướng.
Các ngươi thực sự muốn đổi, ta cũng không ngăn các ngươi. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên lại nói một câu như vậy. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn trong nháy mắt một mặt kinh hỉ. Nhưng mà, ngay sau đó, Vương Nhị Cầu lại bồi thêm một câu, chính các ngươi cùng chứng đạo thương lượng đi, nếu như chính nó đồng ý, ta không có ý kiến.
Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi lập tức cùng một chỗ nhìn về phía chứng đạo. Diệp Phi trong nháy mắt từ bỏ.
Chính mình cùng nó thương lượng.
Làm sao thương lượng?
Nhưng mà, Diệp Phi là từ bỏ, có thể Đinh Đại Sơn thế mà vẫn thật sự cùng chứng đạo thương lượng đi.
Chỉ gặp hắn đối với chứng đạo rất nghiêm túc hỏi một câu, chứng đạo, đổi hay không?
Vương chứng đạo một mặt hung ác hướng về phía Đinh Đại Sơn sủa một tiếng.
Sư phụ, nó nói đổi.
Đinh Đại Sơn nghiêm trang đối với Vương Nhị Cầu đạo.
Ngươi là thế nào nghe được?
Vương Nhị Cầu một mặt xem thường.
Cái này không bày rõ ra sao?
Đinh Đại Sơn vẻ mặt thành thật, ta hỏi nó đổi hay không, hắn chỉ sủa một tiếng, vậy khẳng định là nói đổi.
Nếu như sủa 2 tiếng, đó chính là không đổi.
Ngươi nghe lầm.
Vương Nhị Cầu khinh bị nói, nó đó là bảo ngươi lăn.
Vương chứng đạo lại đối Đinh Đại Sơn sủa một tiếng.
Thấy không, Vương Nhị Cầu vừa nhìn về phía Đinh Đại Sơn, lại gọi ngươi lăn đâu.
Vương ông lúc này chứng đạo lại đột nhiên sủa 2 tiếng.
Lúc này nó nói cái gì?
Đinh Đại Sơn không phục lắm địa đạo.
Vương Nhị Cầu, mau cút.
Ha 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 ha, Diệp Phi thực sự nhịn không nổi.
Hắn đột nhiên phát hiện, ở một bên nhìn Vương Nhị Cầu cùng Đinh Đại Sơn đấu võ mồm thật có ý tứ.
Nhìn ngươi chút tiền đồ này.
Vương Nhị Cầu một mặt ghét bỏ nhìn Đinh Đại Sơn, ngươi tốt xấu cũng là người, cùng con chó tranh cái gì ca ngày ca đêm, ngươi để cho nó điểm không được sao?
Ha ha ha, Diệp Phi cười đến đã bày tại trên ghế, hắn nắm lấy Đinh Đại Sơn bả vai, nghe không, sư phụ bảo ngươi để cho nó điểm.
Ha ha, Vương Nhị Cầu ngang một chút Diệp Phi, ngươi cho rằng ta liền nói Đại Sơn một người đâu?
Diệp Phi trong nháy mắt ngưng cười âm thanh, cũng không cười nổi nữa.
Hắn đối với Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ nói một câu, bệnh tâm thần, sư phụ để cho ngươi cùng chó thương lượng, ngươi thật đúng là đi cùng chó thương lượng, thế nào nghĩ? Diệp Phi rất khinh bỉ Đinh Đại Sơn một câu, quay người ra cửa.
Thầy cái ban đều không đổi, xem như ngươi lợi hại.
Đinh Đại Sơn đối với chứng đạo nhìn thoáng qua, cũng quay người đi ra cửa.
Ông 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 chứng đạo lại sủa vài tiếng.
Đinh Đại Sơn đều đi tới cửa, quay người lại thuận miệng hỏi một câu, sư phụ, vậy lần này nó sủa 3 tiếng lại là cái gì ý tứ?
Vương Nhị Cầu, còn chưa cút.
Đinh Đại Sơn, còn chưa cút.
Gâu 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 gông gông, Vương Nhị Cầu, nó nói, còn chưa cút nó liền cắn ngươi. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, sư phụ, ngươi khiến cho giống như thật, ta không tin ngươi thật có thể nghe hiểu lời của chó bá.
Chứng đạo đột nhiên phóng tới Đinh Đại Sơn.
Đạo ca ta sai rồi, đạo ca ta sai rồi. Đinh Đại Sơn chạy như một làn khói.
Đêm đó nửa đêm, chính là Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn giao tiếp ban thời gian.
Cái giờ này Đinh Đại Sơn đến cửa chính không dễ bị Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo phát giác.
Đinh Đại Sơn đúng giờ đi vào cửa chính, vừa cùng Diệp Phi gặp mặt, hai nhân mã nộp lên đổi một ánh mắt.
Đinh Đại Sơn, hiện tại đi.
Diệp Phi, ân, ngươi đi trước.
Nô.
Đinh Đại Sơn sững sờ, làm sao?
Kế hoạch có biến sao?
Không phải đã nói cùng một chỗ chạy, cực vận khí nhìn cậu tự trước đuổi người nào không?
Mẹ nó, chẳng lẽ tiểu tử này đã nhận ra?
Hắn đoán được chính mình chạy không có ta nhanh, cậu tự nhất định sẽ cắn hắn.
Đại Sơn, ta cẩn thận suy nghĩ nửa đêm, ta cảm thấy liền ta đức hạnh này, một chút tu vi đều không có, coi như ta chạy thoát rồi, khả năng cũng còn sống không về được Thiên La Thành, cho nên, ta quyết định giúp ngươi ở phía sau ngăn lại chứng đạo.
Diệp Phi một bộ khẳng khái hy sinh tư thế.
Huynh đệ.
Đinh Đại Sơn đối với Diệp Phi hai tay ôm quyền, một mặt nghiêm túc, liền xông ngươi câu nói này, từ nay về sau, ngươi chính là ta huynh đệ sinh tử, về sau chỉ cần ngươi có việc dùng đến ta địa phương, ta Đinh Đại Sơn ổn thỏa nghĩa bất dung tử.
Mau đi đi.
Diệp Phi vẫn là một mặt nghiêm túc, ngươi muốn chạy nhanh lên à, cậu tử kia quá mạnh, ta khả năng giúp ngươi cản không được bao lâu.
Ân.
Đinh Đại Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng, mang ngươi cha tới cứu ngươi.
Đinh Đại Sơn nói xong, quay người cấp tốc vọt vào rừng trúc.
Vông 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 rất nhanh, chứng đạo từ chuồng chó chui ra ngoài, từ Diệp Phi bên người nhảy lên mà qua, vọt vào rừng trúc.
Nhưng mà, Diệp Phi lại cứ như vậy trơ mắt nhìn chứng đạo đuổi theo Đinh Đại Sơn, hắn một điểm dư thừa phản ứng đều không có.
Bất quá, ngay tại chứng đạo rời đi về sau, Diệp Phi lập tức xuất ra đã sớm chuẩn bị xong một bó dây thừng, hắn đem dây thừng đeo trên bờ vai, cấp tốc dọc theo bên ngoài tường rào đi vào sườn đông, nhanh chóng chui vào sườn đông rừng cây.
Mẹ nó, hy vọng Đinh Đại Sơn có thể chạy nhanh lên, giúp ta kéo thêm ở một hồi chứng đạo.
Chương 33 cản chó tri ân, chương 33 cản chó tri ân. Sườn đông rừng cây có một chỗ sườn đồi. Chỗ này sườn đồi kỳ thật cùng tứ hợp viện phía sau vách núi là liền tại cùng nhau, chỉ là cao thấp chênh lệch không giống mới. Sườn đông rừng cây chỗ này sườn đồi độ cao muốn thấp rất nhiều, sườn đồi phía dưới chính là một mảnh địa thế bằng phẳng chi địa. Cái giờ này Diệp Phi một tuần trước liền dẫm tốt, hắn đã sớm nhìn ra đây là một cái tuyệt hảo đảo tẩu lộ tuyến, chỉ là khổ vì kiêng kỵ chứng đạo truy tung tốc độ, một mực không dám áp dụng.
Hôm nay có Đinh Đại Sơn làm tấm mục, hắn cảm thấy cơ hội mất đi là không trở lại.
Nhưng mà, Diệp Phi mắt thấy liền muốn chạy đến sườn đồi bên, từ phía sau đột nhiên nhào lên một cái thứ gì, cắn một cái vào chân của hắn.
A, Diệp Phi đau đến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Nhìn lại, trong nháy mắt tuyệt vọng, chứng đạo.
Thảo Nê Mã, ngươi không phải đi đuổi Đinh Đại Sơn sao? Đinh Đại Sơn nhanh như vậy liền bị làm xong.
Đinh Đại Sơn, ngươi cái phế vật. Kết quả có thể nghĩ, bị cắn vết thương chẳng chịt Diệp Phi rất nhanh liền bị chứng đạo kéo trở về. Bất quá hắn hiện tại thân thể kháng đau sức thừa nhận so trước kia mạnh hơn nhiều, ngẫu nhiên thụ thương đã có thể làm được giống Đinh Đại Sơn như thế sẽ không tại chỗ hôn mê, lần này hắn bị chứng đạo kéo về đến liền không có đau ngất đi. Khi Diệp Phi bị chứng đạo kéo về đi thời điểm, phát hiện Đinh Đại Sơn không có tại Vương Nhị Cầu trong phòng. Lần này trong lòng của hắn lại dâng lên một tia hy vọng. Đinh Đại Sơn còn không có bị bắt trở về. Ta giúp hắn chỉ hoãn thời gian dài như vậy, hắn cũng đã chạy mất đi.
Cũng tốt, mặc dù mình không có chạy mất, chỉ cần hắn có thể chạy mất, chúng ta kế hoạch tối nay cũng coi như thành công.
A, đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến Đinh Đại Sơn tiếng kêu thảm thiết.
Ồ, hắn cũng không có chạy mất.
Diệp Phi trong nháy mắt tuyệt vọng.
Bất quá, hắn làm sao đều không có nghĩ tới là, đêm nay làm hắn càng tuyệt vọng hơn còn tại phía sau.
Rất nhanh, Đinh Đại Sơn liền bị chứng đạo kéo vào Vương Nhị Cầu trong phòng, đem nó cùng Diệp Phi song song ném xuống đất. Đinh Đại Sơn đánh giá một chút máu me khắp người Diệp Phi, một mặt hổ thẹn, "Sư minh, ta có lỗi với ngươi, để cho ngươi thất vọng. Kỳ thật ngươi hôm nay đã giúp ta tranh thủ đến rất nhiều thời gian, đáng tiếc mặc dù ta đã rất cố gắng chạy rất nhanh, nhưng cái này chứng đạo thực sự quá nhanh." Nói đến đây, Đinh Đại Sơn đột nhiên thấy được Diệp Phi trên người bó kia dây thừng,
"À,
sư minh, ngươi cái này dây trói là dùng tới làm cái gì?" Chán Diệp Phi sửng sốt một chút, vẻ mặt đưa đám nói, "Ai, đừng nói nữa, vốn là muốn trói lại chứng đạo, vì ngươi tranh thủ thêm chút thời gian, kết quả còn chưa kịp cởi dây liền bị nó đem ta bổ nhào." Ôi, Diệp Phi che trên đùi mình bị cắn đến sâu nhất một chỗ vết thương, đau một trận nhè răng trợn mắt. Hắn đây cũng không phải trang, mà là thật đau. Từng bị thương người đều biết, vừa thụ thương lúc bởi vì ạ diện lìn tiêu thăng, là không thế nào có thể cảm giác được đau, nhưng chờ một lúc sau, cảm giác đau sẽ dần dần tăng lên gấp bội. Đinh Đại Sơn đột nhiên một phát bắt được Diệp Phi tay, một mặt cảm động, "Sư minh, có lỗi với, để cho ngươi chịu khổ, lần này coi như ta thiếu ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thân sư minh. Về sau có chuyện gì chỉ cần sư minh ngươi một câu, ta Đinh Đại Sơn ổn thỏa nghĩa bất dung tử. Đi, các ngươi trò chuyện xong không có, còn muốn hay không chữa thương?" Đúng lúc này, một bên Vương Nhị Cầu rất không nhịn được nói,
"Báo ra đi."
Đinh Đại Sơn đột nhiên lớn tiếng nói một câu, nói xong, lại đối Diệp Phi nhìn thoáng qua, "Sư minh, ngươi yên tâm, vì báo đáp ngươi đêm nay cản chó tri ân, hôm nay ta nhất định khiến ngươi thiếu tốn chút linh thạch, ta giúp ngươi đem bị chó cắn giá cả chặt đi xuống."
"Diệp Phi, đừng, tuyệt đối đừng, ta không cần ngươi giúp ta trả giá.
Ngươi chẳng ngươi, ta chỉ ta." Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn nói xong, nhìn ngay lập tức hướng Vương Nhị Cầu, "Sư phụ, nhanh, ngươi trước giúp ta trị, ta không nói giá, là bao nhiêu chính là bao nhiêu, ngươi cứ việc nhớ là được."
"Ôi, đau chết mất." Diệp Phi quá rõ ràng Đinh Đại Sơn liệu tính, nếu như chờ hắn cùng Vương Nhị Cầu từ từ chặt một chút giá, không phải đem hắn đau chết đi không thể.
"Mẹ nó, loại này chúng độc sau miệng không thể nói chuyện, khoa tay đầu ngón chân cũng còn muốn chơi mà mệnh trả giá người, ta cũng không dám hướng hắn làm chuẩn."
"Như vậy sao được, nhưng mà, Vương Nhị Cầu thế mà không có đồng ý, các ngươi đều là đồ đệ của ta, ta không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, hắn dùng cái gì giá, cho ngươi tự nhiên cũng muốn giống như hắn giá."
"Diệp Phi, bớt nói nhảm, báo giá đi."
Đinh Đại Sơn lại như bức hống hống địa đại kêu một tiếng, sau đó hắn lại an ủi Diệp Phi một câu, "Sư minh, dù sao thương cũng bị thương, đau cũng đau, cũng không quan tâm một hồi này, ta trả giá rất nhanh nhỏ.
Vậy ngươi nhanh lên chặt, không sai biệt lắm là được rồi à, cũng đừng lại tự sát thức trả giá à.
Ngươi chịu đựng được, ta mẹ nó có thể nhịn không được à."
Diệp Phi vội vàng thúc giục nói.
"Không có cách nào, Đinh Đại Sơn nhất định phải trả giá. Vương Nhị Cầu lại không chịu trước cho hắn trị, hắn chỉ có thể để Đinh Đại Sơn trả giá nhanh lên."
"Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ."
Đinh Đại Sơn cho Diệp Phi ném đi một cái ta hiểu rõ ánh mắt, sau đó nhìn về phía Vương Nhị Cầu, "Sư phụ, tin nhanh giá đi, sư minh của ta đau không được, ngươi đừng chậm trễ thời gian."
Hắn vẫn rất quan tâm.
"Hoàn huyết cao 10 khối linh thạch 1-2, nhìn các ngươi hai huynh đệ hôm nay tình huống này." Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, "Hôm nay sợ rằng phải dùng mấy cân a."
"Sư phụ, đêm nay hai huynh đệ chúng ta cùng một chỗ nhất định có thể cho ngươi tiêu không ít thuốc, thế nào cũng coi là khách hàng lớn đi."
Đinh Đại Sơn nằm trên mặt đất, một bộ như bức hông hông dáng vẻ, "Cái này hoạt huyết cao liền theo một khối linh thạch 1-2 cho chúng ta dùng đi."
"Ngươi nằm mơ."
Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói, "Ta cái này hoạt huyết cao chính là cầm máu hóa ứ, ngưng đau tiêu xương thần dược, một khối linh thạch 1-2.
Nghĩ hay thật,
chỉ ít 8 khối, cho các ngươi thiếu 2 khối đã rất xứng đáng các ngươi."
"Đinh Đại Sơn, 2 khối, không có khả năng nhiều hơn nữa." Vương Nhị Cầu, "7 khối, không có khả năng ít hơn nữa."
"7 khối liền 7 khối.
Diệp Phi vội vàng đánh ít, "Đại Sơn, 7 khối có thể, ôi vậy không được."
Đinh Đại Sơn nói, "Sư mình, 7 khối hay là quá mắc.
Quý mẹ nó, quý ngươi tổ tông, ngươi mẹ nó đừng có lại trả giá được hay không?"
Diệp Phi hướng về phía Đinh Đại Sơn tức hồn hển mà quát, "Đinh Đại Sơn, ngươi mẹ nó tự mình một người chơi bạc mạng trả giá ta không ngăn ngươi, ngươi đừng mang theo ta cùng nhau chơi bừa bệnh được không?
Ta mẹ nó đều nhanh đau chết." Ôi, lúc này Diệp Phi đau tứ chi đều đã tại bắt đầu co quắp, đầu cũng có chút mơ hồ. Trước đó bị chứng đạo vừa kéo về còn không có như thế đau, hiện tại là càng ngày càng đau.
"Sư minh, ngươi đừng có gấp tôi, 7 khối đắt cỡ nào, ta nói lại rằng."
Đinh Đại Sơn nói, "Sư phụ, nhiều nhất 3 khối, ta cho ngươi thêm 1 khối, ta cũng là nhìn ta sư minh đau nhanh không chịu nổi, không phải vậy khối này ta đều không muốn thêm."
"Ta mẹ nó cảm ơn ngươi a."
Diệp Phi hung tận trừng Đinh Đại Sơn một chút, sau đó nhìn về phía Vương Nhị Cầu, "Ôi, sư phụ, và ngươi trước cho ta cầm máu ngưng đau đi, ta thật gánh không được, vậy làm sao có thể, sư phụ không phải người như vậy."
Vương Nhị Cầu tiếp tục xem hướng Đinh Đại Sơn, "Đại Sơn, ngươi cũng đừng nói 3 khối, 6 khối, đây là ta giá 4, tiện nghi hơn, sư phụ ta liền muốn lô 4. Hoành Diệp Phi rốt cục không chịu nổi đau đớn cả người, trực tiếp đau ngất đi. Liền 3 khối. Đinh Đại Sơn nhàn nhạt liếc qua đã té xỉu Diệp Phi. Sư minh của ngươi đều đau ngất đi, ngươi còn cùng ta phân cao thấp đâu? Vương Nhị Cầu tựa hồ tính tình đi lên. Đúng a. Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, ta chính là nhìn ta sư minh dù sao đều đã ngất đi, hắn hiện tại cũng không biết đau, sẽ không lại ảnh hưởng ta phát huy, hôm nay ta dự định hảo hảo cùng ngươi chặt một trận, dù sao đêm nay lớn như vậy số lượng, ngươi muốn bán đắt chúng ta cũng quá bị thua thiệt. Diệp Phi cũng không biết hôn mê bao lâu, khi hắn mở mắt thời điểm, trời đã sáng. Lúc đầu mỗi lần ban đêm thụ thương, thường đông khi tỉnh lại thương thế của hắn cũng liền tốt, song lần này tỉnh lại hắn chỉ là hơi bông lúc nhích thân thể, lại lập tức cảm giác đến một cỗ toàn tâm đau nhức kịch liệt. Đúng lúc này, hắn nghe thấy được một trận làm hắn nằm mơ đều không có nghĩ tới thanh âm. Vương Nhị Cầu, 17 Đinh Đại Sơn, 8 khối Vương Nhị Cầu, 16 Đinh Đại Sơn, 9 khối Vương Nhị Cầu, 15 ta mẹ nó. Diệp Phi phí hết sức lực mới mở hai mắt ra, mới vừa mở ra mắt, hắn đã nhìn thấy một bên nằm ở bên cạnh hắn, lúc này đầu sưng như cái đầu heo lớn Đinh Đại Sơn. Đinh Đại Sơn, ta thao đại gia ngươi à, mẹ hắn trời đều đã sáng, ngươi mẹ nó đầu mình sưng cũng giống như cái đầu heo, ngươi còn đặt chỗ này trả giá đâu. Lao tử đều đau ngất đi, ngươi không thấy sao? Ngươi chỉ choáng một lần tính là gì? Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu rất khinh bị nói một câu, hắn thương nhưng so sánh ngươi nặng nhiều, chính hắn đều đau ngất đi 3 lần, hắn là sau khi tỉnh lại lại tiếp lấy cùng ta chặt. Diệp Phi một mặt khiếp sợ nhìn về phía Đinh Đại Sơn, thật sao? Hắc hắc, Đinh Đại Sơn có chút đắc ý cười cười, sưng như cái đầu heo hắn, lúc này cười đến muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Sư minh, ngươi không cần như vậy cảm động, tối hôm qua ngươi cản chó tri ân ta không thể báo đáp, đây đều là ta phải làm. Sư minh, ngươi đừng có gấp, ta đã chặt tốt mặt khác mấy loại thuốc giá tiền, hiện tại còn kém cuối cùng một loại tục mệnh thảo không có chặt tốt, bất quá lập tức liền chặt tốt, ngươi nhịn thêm cạnh. Đinh Đại Sơn nói còn chưa dứt lời, Diệp Phi đột nhiên thuận tay cơ lấy bên cạnh một tấm ghế đầu, hung hăng một ghế con đập vào Đinh Đại Sơn trên đầu, ta nhịn ngươi nhị đại gia. Vành. Diệp Phi một ghế con đập vào Đinh Đại Sơn trên đầu, Đinh Đại Sơn tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lao tử mẹ nó nhịn ngươi cả đêm, ngươi còn gọi ta nhịn một chút. Diệp Phi hướng về phía Đinh Đại Sơn lại mắng to một câu, sau đó mang theo ghế dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn về phía một bên chính bắt chéo hai chân hút thuốc Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu nhìn một chút một mặt sát khí Diệp Phi, chậm rãi đem chân bắt chéo buông xuống đi. Tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh đi. Ngươi đừng xúc động a, ta thế nhưng là sư phụ ngươi, đánh sư phụ là đại nghịch bất đạo, phải gặp thiên lôi đánh xuống. Diệp Phi mang theo ghế, loạn trà loạn choạng mà tựa như uống say giống như một mặt hung ác nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu, cắn răng nghiến lợi nói, tụi mệnh thảo liền theo Đại Sơn vừa rồi báo giá, 9 khối, có thể hay không chị? Chương 34 đánh lén ngô. Vương Nhị Cầu đều bị Diệp Phi lời nói cho sợ ngây người, ngươi đây là muốn tiếp lấy ngươi sư đệ báo giá tiếp tục hướng xuống chặt sao? Ngươi nói thẳng có thể hay không chị? Diệp Phi giống to. Cái kia chị không được. Vương Nhị Cầu quả quyết lắc đầu, ta cho ngươi chút mặt mũi, lại hàng một khối, chí ít thập tứ, không có khả năng ít hơn nữa. Thành giao. Thập tứ liền thập tứ. Diệp Phi vứt bỏ ghế, đặt mông ngồi ở bên cạnh trên ghế, ôi, sư phụ, tranh thủ thời gian lên cho ta thuốc đi, quá mẹ nó đau, ôi tiểu tử túi, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta đây. Vương Nhị Cầu một mặt xem thường, sau đó lập tức lại lộ ra một bộ rất đồng tình Diệp Phi dáng vẻ, ai, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? Lần sau lại chạy, vị sư khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chớ cùng hắn cùng một chỗ chạy, hắn như thế trả giá sớm muộn không đem chính mình mái chết cũng phải đem ngươi mái chết. Diệp Phi, chẳng lẽ ngươi liền không thể đừng thả chó cắn chúng ta sao? Diệp Phi tức giận nói, mỗi lần thả chó cắn chúng ta người là ngươi, cuối cùng làm bộ người hiền lành cũng là ngươi, ngươi diễn không mệt mỏi sao? Ai, tiểu tử, vị sư làm như vậy cũng là vì ngươi tốt ta. Vương Nhị Cầu lắc đầu, về sau ngươi liền hiểu, vì tốt cho ta. Diệp Phi một mặt xem thường, sư phụ, cầu buông tha được không? Nếu như thả chó cắn ta thật sự là vì ta tốt, coi như ta và ngươi, ngươi đừng đối ta tốt như vậy, ngươi quan tâm nhiều hơn một chút Đại Sơn là được. Đi. Ha ha, Vương Nhị Cầu chính mình cũng nhịn cười không được, bất quá ngay sau đó, hắn lại lập tức bồi thêm một câu, chủ yếu là chị hắn chịu bó tay người có lời. Diệp Phi, tới đi, sư phụ cho ngươi tay cầm mạch. Vương Nhị Cầu đột nhiên đưa tay bắt lấy Diệp Phi cổ tay vì đó bắt mạch. Bôi thuốc trước bắt mạch, đây là mỗi lần chữa thương thiết yếu câu. Một hồi qua đi, hắn buông ra Diệp Phi cổ tay lúc, thế mà còn rất thần bí cười cười, "Ân, không tệ không tệ, không sai cái gì nha, còn có khẩu khí tại đúng không?" Diệp Phi rất không nhịn được nói, sư phụ, và người, nhanh lên thuốc đi, ta thật không chống nổi. Diệp Phi tốt nhất thuốc sau, khập khiễng cố nén đau nhức kịch liệt về phòng của mình nghỉ ngơi đi. Mặc dù hôn mê một đêm, nhưng hắn trên giường chỉ nằm không đầy một lát lại ngủ thiếp đi. Giữa trưa khi tỉnh lại, hắn đột nhiên phát hiện một cái làm hắn phi thường kích động sự tình. Bởi vì lần này tỉnh lại, hắn lại có một loại đã lâu thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Bởi vì hắn gần nhất một tuần này nhiều thời gian không có chạy trốn, cũng không có thụ thương, bởi vậy hắn đã một tuần thời gian đều chưa từng có loại cảm giác này. Vì cái gì ta mỗi lần sau khi bị thương, thương thế tốt lên lúc luôn luôn cảm thấy toàn thân thoải mái, toàn thân tràn ngập lực lượng đâu? Chẳng lẽ sáng sớm lao đầu nhi nói thả chó cắn ta là vì ta tốt, đây là sự thực? Hẳn là, mẹ nó bị chó cắn chính là ta bàn tay vàng. Bị chó cắn càng hung ác, thân thể càng thêm cường tráng, lực lượng càng cường đại. Nếu thật là dạng này, bàn tay vàng này liền mẹ nó có chút quá tiện đi. Ta muốn mạnh lên, há không đến mỗi ngày đi cùng chó đánh nhau. Đúng rồi, ta không chỉ là bị chó cắn đằng sau mới có loại cảm giác này, ta là sau khi bị thương cũng sẽ có loại cảm giác này đó á, chẳng lẽ lao tử bàn tay vàng là Kim Mao sư vương Tạ Tốn thất thương quyền, bị thương càng nặng càng như bức, cũng không đúng nha. Thất thương quyền là đánh nhau thời điểm bị người đả thương, tại chỗ liền tăng lên chiến lực, ta là sau khi thương thế lành mới tăng lên a. Mặc kệ nhiều như vậy, mẹ nó, đi trước hỏi một chút Đại Sơn có hay không loại cảm giác này liền biết. Nếu như hắn không có loại cảm giác này, vậy cái này liền khẳng định là ta đặc thù bàn tay vàng. Mẹ nó, tới này cái thế giới đã 1-2 tháng, cuối cùng là nhìn thấy một chút bàn tay vàng đổ mối. Có thể, chỉ cần ngươi chịu đến, lao tử đều không chê ngươi tới muộn. Hắc. A đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Đinh Đại Sơn luyện quyền thanh âm. Gia hỏa này mỗi lần nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm liền ưa thích đánh một chút quyền. Diệp Phi lập tức đi ra ngoài, bước nhanh đi hướng đang ở trong sân đánh quyền Đinh Đại Sơn. Hắc hắc. Sư Minh, ngươi đã tỉnh. Đinh Đại Sơn vừa nhìn thấy Diệp Phi hướng hắn đi qua, lập tức thu công. Đại Sơn, có cái sự tình hỏi ngươi. Diệp Phi một mặt nghiêm túc nói. Sư Minh cứ hỏi, chỉ cần ta Đinh Đại Sơn biết đến, nhất định nghĩa bất dung tử, ta biết gì nói nấy. Đinh Đại Sơn vỗ vỗ ngực, đem hắn cái kia to lớn cơ ngực nện thùng thùng vang. Sư Minh tối hôm qua đối với ta có cản chó tri ân, cái này ân ta là nhớ kỹ nhỏ. Ngươi mỗi lần thụ thương hoặc là bị chó cắn đằng sau, sáng sớm tỉnh lại có cái gì đặc thù cảm giác? Diệp Phi hỏi. Có. Đinh Đại Sơn lập tức gật đầu. A. Diệp Phi một mặt thất vọng. Mẹ nó, xem ra là Vương Nhị Cầu dược hiệu vấn đề. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại bồi thêm một câu, ta mỗi lần lên cảm giác đầu tiên chính là muốn ăn thịt chó. Cỏ. Không hỏi ngươi phương diện này cảm giác. Diệp Phi một mặt khinh bị nói, ta là muốn hỏi ngươi có hay không thần thanh khí sảng, toàn thân đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Sư Minh, ngươi đừng làm rộn. Đinh Đại Sơn bĩu môi một cái, mỗi lần bị chó cắn thành quỷ bộ dáng kia, sau khi đứng lên còn thế nào khả năng thần thanh khí sảng? Cái kia toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác đâu? Diệp Phi lại hỏi. Toàn thân không có. Đinh Đại Sơn lắc đầu, bất quá có một chỗ có. Chỗ nào? Diệp Phi hỏi. Giống Đinh Đại Sơn có chút ngượng ngùng cười cười, đột nhiên đưa tay chỉ đúng quần, nhà ta núi nhỏ, hắn mỗi ngày đứng lên đều nhất trụ kinh thiên, tràn ngập lực lượng. Cỏ. Diệp Phi rất khinh bị trừng Đinh Đại Sơn một chút, nhà ta tiểu phi cũng là. Bất quá, giờ khắc này, Diệp Phi mặc dù ngoài miệng là tại khinh bị Đinh Đại Sơn, nhưng hắn trong lòng lại kích động hỏng. Đinh Đại Sơn không có loại cảm giác này, chẳng phải là nói, vậy thì thật là ta bàn tay vàng. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi vì lần nữa xác minh ý nghĩ của mình, hắn lập tức đối với Đinh Đại Sơn nói, Đại Sơn, đến, đánh ta một quyền thử một chút. Diệp Phi biết, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định gánh không được Đinh Đại Sơn một quyền, nhưng là, lần này hắn muốn thử xem khí trầm đan điền, nhìn có thể hay không đón lấy hắn một quyền. Bởi vì lần trước Đinh Đại Sơn đến phá quán thời điểm, Vương Nhị Cẩu lúc đó liền để hắn khí trầm đan điền đón hắn một quyền thử một chút, hắn cảm thấy đây có lẽ là Vương Nhị Cẩu là ám chỉ hắn cái gì. Lần trước không muốn thử, nhưng lúc này hắn muốn thử xem. A. Đinh Đại Sơn sửng sốt một chút, sư huynh đối với ta có cản chó tri ân, ta tại sao có thể đánh ngươi đâu? Bảo ngươi đánh ngươi liền đánh. Diệp Phi quát. Sư huynh, ngươi thân thể nhỏ bé này, chỗ nào chịu đựng ta một quyền a? Đinh Đại Sơn lắc đầu, không được không được, ta sợ một quyền đem ngươi đánh chết. Không có để cho ngươi dùng toàn lực đánh, ngươi dùng một thành lực lượng đánh trước ta một quyền thử một chút, không đủ chờ một lúc lại thêm. Diệp Phi đạo, một thành lực lượng cũng không được à, ta sợ ngươi gánh không được nha. Đinh Đại Sơn một mặt khó xử, nói xong quay người hướng về phía trước mở ra một bước. Diệp Phi cho là hắn muốn đi, vội vàng kêu lên, ngươi đừng đi a huynh. Nhưng mà, đúng lúc này, nguyên bản quay lưng Diệp Phi Đinh Đại Sơn đột nhiên quay người, chân sau đạp đất, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đột nhiên một quyền đánh về phía Diệp Phi. Diệp Phi, thảo nên mã, ta là để cho ngươi đánh ta, nhưng không có để cho ngươi đánh lén ta à? Lão tử còn không có khí trầm đan điền đâu. Bành. A Đinh Đại Sơn một quyền tập kích thực sự quá nhanh, Diệp Phi căn bản không kịp làm ra phản ứng chút nào, bụng liền chịu hung hăng một quyền. Một quyền này đánh vào trên bụng hắn, hắn cảm thấy mình tựa như là bị một cỗ cao tốc chạy xe tải đụng bay như vậy, hắn a một tiếng kêu thảm, trong nháy mắt liền ngã bay ra ngoài. Bành Diệp Phi bay ngược ra xa hơn 10 thước, vừa vặn đâm vào trên cửa phòng của chính mình. Âm một tiếng, hai phiến cửa phòng đồng thời bị hắn va sụp, hắn một đầu trực tiếp chìm vào trong phòng mình. Sư Minh, ngươi không sao chứ? Đinh Đại Sơn vội vàng chạy tới bị Diệp Phi ngồi xuống. Phốc. Diệp Phi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Đinh Đại Sơn, lão tử là để cho ngươi đánh ta, nhưng mẹ nó không có để cho ngươi đánh lén ta đi. Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói hắc hắc, sư minh, buổi sáng hôm nay ngươi đánh lén ta một lần, vừa rồi ta đánh lén ngươi một lần, lúc này hòa nhau. Diệp Phi, con chó nhỏ, như thế mang thù sao? Mẹ. Diệp Phi trong miệng lại tuôn ra một cỗ máu tươi, hắn nuốt một cái khoe miệng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Đại Sơn, cái này mẹ hắn là ngươi một thành lực lượng. Hắc hắc. Đinh Đại Sơn chê cười nói, ba thành. Ngươi. Diệp Phi tức giận đến mặt đều xanh, ta mẹ nó nói trước hết để cho ngươi dùng một thành lực lượng thử một chút, không đủ lại thêm, ngươi dùng ba thành làm gì? Đinh Đại Sơn, ta sợ một thành không đủ, chờ một lúc khó được thêm, phiền phức. Diệp Phi, sợ phiền phức. Phiền phức, phiền. Khu khu. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một đạo tiếng ho khan. Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi cùng một chỗ nhìn về phía cửa ra vào, hai người tất cả đều mắt trợn tròn. Cũng không biết Vương Nhị Cẩu là từ đâu mà xuất hiện, tóm lại, hắn lúc này trong tay đã chuẩn bị xong sách vở nhỏ. Chỉ gặp hắn túi đầu nhìn một chút ngã trên mặt đất hai khối cánh cửa, các người hai huynh đệ chính mình nhìn làm sao bày đi. Diệp Phi, Đinh Đại Sơn, chương 35 đêm nay món nợ của ngươi tất cả đều nhớ trên đầu ta. Chương 35 đêm nay món nợ của ngươi tất cả đều nhớ trên đầu ta. Sư phụ, cái này đúng vậy, chuyện không liên quan đến ta, cửa là sư huynh đập hư. Đinh Đại Sơn vội vàng thối lui đến ngoài cửa đi,
dạng như vậy thật giống như sợ cách cái kia hai phiến phá cửa quá gần liền muốn rước họa vào thân giống như. Ngươi không đánh lén ta, có thể đem ta một quyền đánh bay xa như vậy sao? Ngươi không đem ta đánh bay, có thể đem cửa đập hư sao? Diệp Phi hung tợn nói, sư phụ, món nợ này ta đúng vậy nhận, ngươi tìm hắn đi. Là chính ngươi để cho ta đánh ngươi. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói. Diệp Phi giận không chỗ phát tiết, lao tử để cho ngươi đánh ta, ngươi đánh lén. Để cho ngươi dùng một thành lực lượng, ngươi mẹ nó dùng bá thành. Kết quả đem ta đánh nôn hai đại miệng máu, ta không có để cho ngươi cho ta bồi tiền thuốc men cũng không tệ rồi. Diệp Phi nói đến đây, đột nhiên lời nói xoay chuyển, không đối, tiền thuốc men cũng phải ngươi bồi. Diệp Phi nói xong, giấy rủi lấy đứng lên, đem bàn tay hướng Vương Nhị Cầu, sư phụ, đến, cho ta tay cầm mạch, nhiều mở chút thuốc, thuốc gì quý dùng cái gì, tốt nhất lại nhiều đến ăn lót dạ phẩm cái gì. Diệp Phi nhìn về phía Đinh Đại Sơn, bảo ngươi mẹ nó đánh lên ta, cùng ta dở trò, ta lửa bịp không chết ngươi cũng là nơi này không xe mua, không phải vậy ta cảm thấy lớn dê đều thật phù hợp ta khí chất. Sư Minh, ngươi đây coi như không nói đạo lý, ta vừa mới bắt đầu nói không đánh, ngươi nhất định phải ta đánh hắn bảo ngươi đánh hắn, ngươi liền đánh hắn. Vương Nhị Cầu đột nhiên lạnh giọng đánh gây Đinh Đại Sơn lời nói. Ta Đinh Đại Sơn yếu ớt địa đạo, Sư Minh đối với ta có cản chó tri ân, hắn để cho ta làm cái gì, ta nghĩa bất dung từ thôi. Vương Nhị Cầu, hắn để cho ngươi đánh ta ngươi cũng nghĩa bất dung từ. Đinh Đại Sơn, Diệp Phi lập tức nói tiếp, đối với nghĩa bất dung tử, đến bên trên Đinh Đại Sơn, đùng. Vương Nhị Cầu đối với Diệp Phi chán một bàn tay, ngươi trả lại kình. Việc này các ngươi đều có lỗi, hư hao ngàn năm gỗ tử đàn thượng đẳng công tượng tinh điều tế chắc cửa gỗ hai phiến, một cánh 600, ta cho các ngươi một người nhớ một cánh. 600. Đinh Đại Sơn một tiếng kinh hô, sau đó nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, sư minh, hai chúng ta sự tình chờ một lúc lại bàn bể. Ngươi trước đừng có gấp, mặc cả sự tình giao cho ta. Nói xong, lập tức nhìn về phía Vương Nhị Cầu, nhiều nhất 5 khối linh thạch một cánh. Không có khả năng nhiều hơn nữa. Được được được, tính toán, thành giao đi, ta lười nhác cùng ngươi mặc cả. Vương Nhị Cầu một lời đáp ứng, sau đó nhớ mấy bút, quay người đi. Mà Đinh Đại Sơn lại tại nguyên địa sửng sốt nửa ngày, sau một lúc lâu hắn mới bố đuổi, mẹ nó, thua thiệt lớn, ta lúc đầu muốn còn hai khối. Đinh Đại Sơn nói xong, đột nhiên tiến đến Diệp Phi bên người, thần thần bí bí cười nói, hắc hắc, bất quá, sư minh, bao nhiêu tiền cũng không sao cả, ta hôm nay vừa nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế hoạch chạy trốn, đêm nay nhất định có thể thành công dừng lại. Diệp Phi trực tiếp ngắt lời hắn, ngươi mẹ nó đừng có lại lừa ta. Về sau nói cái gì ta cũng sẽ không lại cùng ngươi cùng một chỗ chạy. Diệp Phi quyết định nghe Vương Nhị Cầu khuyên, về sau coi như muốn chạy, hắn cũng phải hành động độc lập, cùng hắn cùng một chỗ chạy, sớm muộn sẽ bị hắn trả giá cho mái chết. Vì cái gì? Đinh Đại Sơn mờ mịt. Ta sợ lại bị cùng một chỗ bắt trở về, ngươi mẹ nó lại chơi bạc mạng trả giá. Diệp Phi rất khinh bị nói một câu, nhanh, giúp ta giữ cửa sửa chữa tốt, không phải vậy ban đêm làm sao ngủ, vạn nhất con rắn kia nửa đêm chui vào không phải đem ta tươi sống hủ chết đi. Diệp Phi nói xong, xoay người đi đuổi Vương Nhị Cầu đi. Sư phụ, chờ ta một chút. Diệp Phi bước nhanh đi vào Vương Nhị Cầu bên người, hắc hắc, sư phụ, có chuyện thỉnh giáo một chút ngươi. Chuyện gì? Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi hỏi. Vì cái gì ta mỗi lần sau khi bị thương, ngày thứ hai tỉnh lại đều sẽ có loại thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác đâu? Nếu như một ngày trước ban đêm không có thụ thương, ngày thứ hai đứng lên lại không có loại cảm giác này. Diệp Phi hỏi nghi vấn trong lòng. Thừ Vương Nhị Cầu một mặt đắc ý, sau khi bị thương phải dùng ta linh dược chữa thương cho ngươi, ngày thứ hai tự nhiên sẽ thần thanh khí sảng, toàn thân có lực. Hiện tại biết ta linh dược vật siêu trô đáng giá đi. Thế nhưng là Đại Sơn lại nói hắn không có loại cảm giác này. Diệp Phi mở miệng nói. Hắn mới đến mấy ngày, ngươi đến bao lâu? Ngươi cho rằng ta những thuốc kia thật sự là thần dược, dùng lần một lần hai liền có loại kia cường thân kiện thể hiệu quả. Cái này cần trường kỳ kiên trì phục dụng. Vương Nhị Cầu một mặt cười xấu xa, cho nên, ngươi phải cố gắng nhiều chạy trốn. Vương Nhị Cầu nói xong nhanh chân mà đi. Diệp Phi, nhiều chạy trốn. Ta chạy đại ra ngươi. Mẹ nó, tận lửa phình ta, muốn kiếm ta linh thạch. Diệp Phi thất vọng đến cực điểm. Bàn tay vàng hy vọng lần nữa phá diệt. Diệp Phi ngơ ngơ ngác ngác qua một ngày, ban đêm đến giờ cơm, cùng đi lúc ăn cơm, Đinh Đại Sơn ở trong sân đột nhiên đối với hắn lặng lẽ nói một câu, "Sư Minh, chờ một lúc ăn cơm chờ ăn quá no bụng, chờ chút bụng, đêm nay ta mời ngươi ăn khuya ăn thịt chó." "Ăn thịt chó?" Diệp Phi sững sờ, trong nháy mắt biết cái này nhị bức đêm nay muốn đối với chứng đạo hạ thủ, "Đại Sơn, nghe ta một lời khuyên, ngươi tốt nhất đừng đánh chứng đạo chủ ý, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm." "Yên tâm đi, trong lòng ta có bài." Đinh Đại Sơn một bộ ta hiểu rõ ý tứ. Diệp Phi lắc đầu, không để ý tới hắn. Hôm nay lúc ăn cơm tối, bình thường chỉ ít ăn 3-4 chén cơm, Đinh Đại Sơn thế mà chỉ ăn một bát. Nửa đêm, Đinh Đại Sơn tới đón ban lúc, đem Diệp Phi đều nhìn ngây người. Chỉ gặp hắn một tay nhấc lấy đem lấy bữa, một tay mang theo một bó dây thừng. "Ngươi muốn làm gì?" Diệp Phi hỏi. "Mẹ nó, đêm nay ta nhất định phải ăn thịt chó." Đinh Đại Sơn hung tợn nói. Chỉ gặp hắn đem lưới bữa để dưới đất, dùng dây thừng làm một cái tục ngữ đặt ở chuồng chó phía trước, sau đó hắn lại đem dây thừng một đầu khác cột vào trong rừng trúc một cây nam trúc phía trên. Làm xong những này, hắn lập tức rất đắc ý mà đối với chuồng chó chỉ, rất nhỏ giọng nói, "Sư Minh, ngươi nhìn, đây là một cái tục ngữ, chờ một lúc chỉ cần chứng đạo từ chuồng chó sông lên đi ra, cổ của hắn liền sẽ tiến vào ta cái bẫy, chờ hắn cổ bị khóa lại đằng sau, nó liền chạy không xong. Sau đó ta đi lên một bữa liền cho nó chém thành hai khúc, chúng ta liền có thể một người khiêng một nửa xuống núi nướng thịt chó đi." "Dừng lại." Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn chỉ một ngón tay, "Là ngươi, không phải chúng ta. Việc này ta đúng vậy tham dự,
chuyện không liên quan đến ta, ngươi không cần tính cả ta. Diệp Phi nói xong, xoay người rời đi. Ha ha, ăn thịt chó. Hồi trước ta cũng là nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng ta không muốn ăn. Ngươi cho rằng ta chưa thử qua. Sư Minh. Đinh Ngại Sơn một phát bắt được Diệp Phi cánh tay, ngươi đừng đi à, đêm nay nhất định có thể chạy trốn được. Ngươi nằm mơ. Diệp Phi rất khinh bỉ nói hôm qua chính ngươi đều nói chứng đạo sẽ thiết đầu công ngươi còn dám nó hắn chủ ý, nghĩ như thế nào? Đinh Ngại Sơn bĩu môi một cái, sư Minh, ngươi ngốc nhà, ta nói nó sẽ thiết đầu công, nó liền thực sẽ à. Ngươi thật coi nó thành tinh. Lại nói, coi như nó sẽ thiết đầu công thì sao, nó cũng sẽ không kim trung cháo. Ta dịu chiếu vào trên người nó bổ không được sao? Diệp Phi, ta phải nói cho ngươi, nó thực sẽ kim trung cháo đâu. Đinh Ngại Sơn một mặt ghét bỏ, ha ha, ngươi tại sao không nói nó sẽ còn kim cương thối? Ngươi là bị sư phụ nhốt ở chỗ này quan thần kinh đi. Nhìn cái gì đều thành tinh đúng không? Diệp Phi, ngươi không tin ngươi liền thử một chút đi, dù sao ngươi đừng kéo lên ta. Diệp Phi hất ra Đinh Đại Sơn tay, quay người đi. Ha ha, sư minh, đêm nay ta muốn chạy mất rồi, ngươi cũng đừng hâm mộ ta ạ. Đinh Đại Sơn tại sau lưng ngồi thêm một câu, còn có cái kia nướng thịt chó, nô. Có thể thơm. Diệp Phi lắc đầu, không có phản ứng hắn. Hắn trực tiếp về đến phòng, thời dậy, nằm xuống chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa nằm xuống, bên ngoài cửa chính liền chuyển đến một trận chứng đạo cuồng khiếu âm thanh. Go 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 go, ngay sau đó, chính là Đinh Đại Sơn kêu to một tiếng, mẹ của ta ơi. Sư minh, mở cửa nhanh a, rất nhanh. Diệp Phi chỉ nghe thấy Đinh Đại Sơn tiếng bước chân cùng chứng đạo tiếng kêu cùng một chỗ từ trong viện chuyển tới. Vông vông vông, Đinh Đại Sơn tiếng bước chân càng ngày càng gần, chứng đạo tiếng kêu cũng càng ngày càng gần. Diệp Phi vội vàng nhảy xuống giường hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, đã thấy Đinh Đại Sơn chính hướng phía hắn ở bên này liều mạng chạy vội, mà chứng đạo ngay tại phía sau hắn 3-4 mét có hơn nhanh chân điên cuồng đuổi theo. Đinh Đại Sơn một bên chạy một bên lên tiếng kêu to, sư minh, cứu mạng nha, mở cửa nhanh a, nó không chỉ có sẽ thiết đầu công cùng kim trung cháo, mẹ nhà hắn, nó sẽ còn kim cương thối, con mẹ nó chứ dịu đều chặt thiếu. Trước đó ngươi làm gì không ngăn ta, nhà ta ngăn đón ngươi, ta mẹ nó dám cản sao? Diệp Phi đứng ở cửa sổ hướng về phía Đinh Đại Sơn kêu lên, ta sợ ngăn cản ngươi ăn thịt chó, vạn nhất ngươi một cái không cao hứng cho ta đến một bữa, ta cũng sẽ không kim trung cháo, ta có thể gánh không được. Lại nói, vừa rồi ta không có khuyên ngươi sao? Là ai nói, sư minh, ngươi không cần hâm mộ ta, ai nha, nướng thịt chó có thể thơm. Hiện tại tốt đi, ngươi mẹ nó nghe ta một lần khuyên sẽ chết ta. Sư minh, ta sai rồi, ta về sau nhất định nghe ngươi khuyên. Ngươi mở cửa nhanh a, Diệp Phi vẫn tương đối giảng nghĩa khí. Hắn lập tức vọt tới cửa ra vào đem cửa phòng mở ra, mà lúc này, Đinh Đại Sơn rời khỏi phòng cửa đã chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, một mặt hung ác chứng đạo cách Đinh Đại Sơn cũng chỉ có hơn 2 thước khoảng cách. Mắt thấy Đinh Đại Sơn liền muốn xông vào phòng, Diệp Phi ở một tiếng, đột nhiên một chút lại đem cửa cho đóng, cũng một thanh cắm lên chốt cửa. Mẹ nó, thà rằng đắc tội Đại Sơn, hay là đừng đắc tội chứng đạo tốt, nó hôm nay bộ dáng thật hung à. Ai, sư đệ, sư minh chỉ có thể xin lỗi ngươi. Quay đầu ta cho sư phụ nói một chút, đêm nay món nợ của ngươi tất cả đều nhớ trên đầu ta. Chương 36 đem ta ngươi nuôi cáo cho lão tử lộ ra, chương 36 đem ta ngươi nuôi cáo cho lão tử lộ ra, a ngao, ai nhà sư mình, con mẹ nó ngươi không phải người à, ngươi thế mà đóng cửa. Đinh Đại Sơn ở ngoài cửa tiếng kêu rên liên hồi. Ai, hai tử đáng thương Diệp Phi đứng tại bên cửa sổ, một bên điêu chồng kẽ móng tay mấy thứ bẩn thỉu, một bên hử phát Thiếu Lâm Túc Cầu bên trong tinh ra cùng hắn đại sư minh ở bên trong hợp sướng một ca khúc, Thiếu Lâm công phu tốt cũng, quá tuyệt vời Thiếu Lâm công phu đủ kình, đỉnh cao ngươi là kìm cương thối ta là thiết đầu công. A, ôi, sư minh, ngươi có còn hay không là người à? Ta đều sắp bị cắn chết, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này ca hát. Đinh Đại Sơn đột nhiên giống to, ngươi sợ chứng đạo không dám mở cửa cứu ta, ngươi hỗ trợ cho chứng đạo văn mài, nói một chút lời hữu ích cũng được đi, chứng đạo nó là nghe hiểu được tiếng người, ngươi tốt nhất làm người không được sao. Được chưa, vậy ta liền giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích đi. Cho ăn, chứng đạo, địa phương khác không sai biệt lắm là được rồi, đừng có lại cắn, ngươi luôn luôn cắn giống nhau địa phương, cái kia rất không ý tứ. Diệp Phi lập tức đối với chứng đạo nói một câu, tay phải hắn còn không có bị ngươi cắn qua, ngươi không thấy sao? Ai? Đúng đúng đúng. Liền cái kia, hôm qua đem ta một quyền đánh thổ huyết cái kia Đinh Đại Sơn. Cuối cùng, ngắn ngủi không đến nửa phút, Đinh Đại Sơn toàn thân trên dưới ít nhất bị cắn 20-30 chỗ vết thương máu chảy rầm rề. Lúc đầu bình thường nó cũng sẽ không cắn nhiều như vậy bên dưới, khẳng định là Đinh Đại Sơn trước đó dùng dịu bổ nó, đem nó triệt để chọc giận. Ngươi muốn giết nó ăn thịt chó, nó còn có thể dưới miệng lưu tình. Đinh Đại Sơn rất nhanh liền đau ngất đi. Sau đó lại bị chứng đạo kéo về Vương Nhị Cầu trong phòng. Diệp Phi nói chuyện hay là chắc chắn, khi chứng đạo kéo lấy Đinh Đại Sơn lúc rời đi, hắn đối chứng đạo nói một câu, chứng đạo giúp ta cho ta sư phụ nói một tiếng, đêm nay hắn tiền thuốc men tất cả đều nhớ ta chưa ngủ. Quá muộn, ta liền không đi qua, ta ngủ trước. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phi khi tỉnh lại, không nhìn thấy Đinh Đại Sơn tại sân nhỏ đánh quyền. Hắn biết, Đinh Đại Sơn tối hôm qua khẳng định bị chứng đạo cắn quá thảm rồi, đoán chừng bây giờ còn đang Vương Nhị Cầu trong phòng trên sàn nhà nằm đâu. Dù sao hắn trước kia đều là như thế tới, phương diện này kinh nghiệm hay là rất phong phú. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía Vương Nhị Cầu phòng ở đi đến. Nhưng mà, khi hắn đi đến Vương Nhị Cầu trong phòng lúc, lại phát hiện Đinh Đại Sơn cũng không có ở Vương Nhị Cầu trong phòng. Không chỉ có Đinh Đại Sơn không có ở, Vương Nhị Cầu cùng chứng đạo đều không tại. Đại Sơn, Đại Sơn sư phụ chứng đạo. Diệp Phi đứng tại Vương Nhị Cầu cửa phòng lớn tiếng la lên. Kết quả, hắn gọi hơn nửa ngày đều không có một chút phản ứng. Kỳ quái, đều đi đâu? Diệp Phi một mặt một bức. Nhắc tới cũng kỳ, giờ khắc này, hắn thế mà một chút cũng không nghĩ tới chạy trốn.
Bất quá, khi hắn trở lại chính mình trong phòng, chuẩn bị đi lại nằm một hồi thời điểm, hắn tại cửa ra vào trên mặt đất phát hiện một tờ giấy. Rất rõ ràng, tờ giấy này hẳn là trước đó nhét vào trong khe cửa, hắn mở cửa ra ngoài lúc không có chú ý hắn vội vàng nhặt lên, mở ra tờ giấy xem xét, trong nháy mắt cảm động lệ rơi đầy mặt. Tờ giấy hẳn là Đinh Đại Sơn lưu, nhưng hắn một chữ cũng không nhận ra. Ta thao nên mã, biết cái gì nha, đây là Diệp Phi phiền muộn hỏng, người ta xuyên qua đều có thể nhận ra bên này chữ, ta mẹ nó chữ lớn không biết một cái, gặp quỷ sao? Ngươi không để cho ta truyền thừa nguyên chủ nhân ký ức cùng bản sự coi như xong, ngươi để cho ta nhận ra chữ được hay không? Đúng lúc này, Diệp Phi linh quang lóe lên, bọn hắn lại lên núi hái thuốc đi. Ngoa tạo, chẳng lẽ Đại Sơn là gặp ta hôm trước bọn hắn hái thuốc đi ta cũng không biết chạy, hôm nay đặc biệt lưu cái tờ giấy nhắc nhở ta tranh thủ thời gian chạy. Không nên đi. Tối hôm qua ta hù hắn, hắn hôm nay còn đối với ta tốt như vậy. Bất quá, cũng có thể là hắn biết mình không có cơ hội chạy, chỉ có thể gửi hy vọng để cho ta chạy mất tốt tới đây chuộc hắn đâu. Quản hắn biết là cái gì, dù sao hiện tại tuyệt đối là cái chạy trốn cơ hội tốt. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Diệp Phi vội vàng 2-3 lần dùng bạ lộ thu thập xong y phục của mình, mà phía sau lưng lấy bạ lộ bước nhanh hướng phía cửa chính chạy tới. Nhưng mà, hắn vừa đi ra cửa lớn, lại trông thấy trong rừng trúc có một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử tuyệt sắc, chính dọc theo rừng trúc lâm ấm tiểu đạo chậm rãi mà đến. Diệp Phi chỉ nhìn nàng một chút, trong nháy mắt có loại bị dòng điện đánh trúng cảm giác. Nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm trong rừng trúc mỹ nữ, cũng không còn cách nào tự kiềm chế. Nàng thập bát chín tuổi niên kỷ, như hoa tiểu nộn, tuyết trắng bóng loáng ra thịt phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế kia, cho người ta một loại mặt của nàng tựa như là một kiện tinh mỹ ngọc khí điêu khắc thành bình thường. Nàng quần áo thanh lịch mà không mất đi đẹp đẽ, tay áo đồng bền, cùng rừng trúc thanh lưu hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cước bộ của nàng nhẹ nhàng, phảng phất không dính trần thế bụi bặm, mỗi một bước đều mang một loại vận luật đặc biệt họa theo tình họa ý. Khi nàng đâm đầu đi tới lúc, gió nhẹ thổi qua, rừng trúc vang xào xạc, phảng phất tại vì nàng nhạc định. Sự xuất hiện của nàng tựa hồ làm cho cả rừng trúc đều trở nên sinh động đứng lên. Diệp Phi cảm thấy phảng phất thời gian đều tại thời khắc này vì đó mà đứng im. Thằng đến nàng đi đến cửa chính, đi vào Diệp Phi trước mặt, Diệp Phi y nguyên còn như cái người gỗ giống như, trừng to mắt ngơ ngác nhìn qua nàng. Hi hi, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem. Nhìn mỹ nữ lộ ra một vòng mỉm cười mê người, sư phụ sớm đã dùng ngọc phù truyền âm nói cho ta biết, nói là mới thu 2 vị đệ tử, trong đó một vị cả ngày mang theo mặt nạ, còn có một vị cường tráng như trâu, nghĩ đến ngươi hẳn là mang mặt nạ Diệp Phi sư đệ, đúng không? Diệp Phi ngơ ngác nhìn qua trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, nói cũng không biết trở về, chủ yếu là lúc này hắn hồn cũng sớm đã bị nàng nhét đi. Mẹ nó, Thiên Tiên Tông còn có sư tỷ xinh đẹp như vậy, cái này sao có thể? Nàng đến Thiên Tiên Tông cùng Vương Nhị Cầu học cái gì? Học vương lịch tiện sao? Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đột nhiên trong não linh quang lóe lên, dâng lên một cái làm chính mình trong lòng đột nhiên run lên ý nghĩ. Ngoa tạo, cái này mẹ nó không phải là hồ ly tinh đi? Thừa dịp sư phụ ta không tại, biến thành mỹ nữ đến giả mạo Thiên Tiên Tông đệ tử cầu dẫn ta, dỗ dành ta cùng với nàng đi ngủ, muốn hút làm ta tinh huyết. Nghĩ tới đây, Diệp Phi giống như trong ngộng bừng tỉnh, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy chính mình vừa rồi ý nghĩ rất đáng tin cậy. Thế là hắn lập tức cẩn thận trên dưới quan sát một chút trước mặt cực phẩm mỹ nữ. Nữ nhân này thật sự là mỹ đích không tưởng nổi, mặt của nàng là như vậy trắng nõn, một tia lỗ chân lông đều nhìn không thấy, chớ nói chi là mụn đậu đậu ấn cái gì, cảm giác kia nàng thật tựa như là dùng một khối thuần khiết không tì vết mỹ ngọc điêu khắc đi ra đồng dạng. Cái này mẹ nó ở đâu là cá nhân, đây rõ ràng chính là một cái búp bê. Diệp Phi càng xem càng cảm thấy rất không chân thực, hắn càng thêm hoài nghi nàng là hồ ly tinh hoặc là cái gì khác yêu tinh. Dù sao, hắn cũng sớm đã từ Diệp Lực Đình trong miệng hiểu rõ đến, thế giới này khắp nơi đều là yêu thú, còn có ăn hóa hình thảo yêu thú thường xuyên hóa thành hình người chui vào thế giới loài người đến hại người. Cái này mẹ nó khẳng định là cái yêu tinh. Diệp Phi giải quyết dứt khoát. Diệp Phi sư đệ, mỹ nữ gặp Diệp Phi nửa ngày không lên tiếng, đột nhiên rất ôn nhu cười hỏi, ngươi thế nào? Nụ cười này, đem Diệp Phi lần nữa mê đến thần hồn điên đảo. Mẹ nó, cái này mẹ nó chỗ nào là nhân loại nên có dáng tươi cười? Đây không phải câu người tâm hồn hồ ly tinh là cái gì? Ngươi nhận lầm người. Diệp Phi lập tức lạnh lùng trả lời một câu, ta không phải Thiên Tiên Tông, ta là tới trên núi tìm Vương sư phụ xem bệnh, kết quả hắn không ở nhà. Không có ý tứ, ta đi trước một bước. Diệp Phi nói một câu nói như vậy sau, lập tức bước nhanh đi hướng rừng trúc. Mẹ nó, mặc kệ nàng, quan tâm nàng có phải hay không yêu tinh, tam thập lục kế tẩu vi thừa kế. Coi như không phải yêu tinh, thật sự là Thiên Tiên Tông sư tỷ thì thế nào, sư tỷ xinh đẹp như vậy còn có thể đến phiên ta nhúng chẳng sao. Cha ta câu nói kia nói rất đúng, người sang tại có tự mình hiểu lấy, mẹ nó đời này mua cái cô vợ trẻ sinh hoạt chính là ta số mệnh. Ta vẫn là nhanh đi về tìm cha mua cho ta cái cô vợ trẻ đáng tin cậy nhiều. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi đã đi vào rừng trúc, cước bộ của hắn ngay tại dần dần tăng tốc, nếu không phải sợ nàng đuổi theo, hắn đã sớm nhanh chân phi buôn. Lúc này trong lòng của hắn ngay tại tính toán, nếu như nàng là yêu tinh, khẳng định sẽ đuổi tới ngăn lại ta, nếu như nàng thật sự là sư tỷ, mặc kệ ta đi làm thôi nàng hẳn là cũng sẽ không có ta. Dù sao, trừ Vương Nhị Cầu, ai sẽ quan tâm ta xuống không được núi đâu. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi vừa đi vào rừng trúc không bao xa, bên người một đạo bạch ảnh lóe lên, mỹ nữ tuyệt sắc đã chặn đường đi của hắn lại. Nàng tay trái giơ kiếm, nằm ngang ở Diệp Phi trước ngực, mỉm cười, "Diệp Phi sư đệ, ngươi đây là tính toán đến đâu rồi con a? Ngươi nhận là người, ta không phải ngươi sư đệ." Diệp Phi há miệng run rẩy đạo, "Mẹ nó, nàng thật ngăn lại ta, mẹ nó thật sự là yêu tinh a." Nhận định người trước mắt là yêu tinh đằng sau, Diệp Phi tâm lý càng thêm sợ hãi. Song song,
ta chờ một lúc có phải hay không lập tức liền muốn bị nàng hút khô tinh huyết? Nàng là trước hấp tinh hay là trước hút máu? Nếu như có thể tuyển, mẹ nó hay là trước hấp tinh đi, chờ ta tinh tận nhân vong lại hút máu cũng không muộn à. Đang lúc Diệp Phi Thiên Mã Hành không suy nghĩ lung tung thời khắc, bị nữ đối với hắn hé miệng cười một tiếng, ngươi không phải sư đệ ta là ai? Sư đệ, ngươi thật giống như có chút sợ ta. Lộc cộc Diệp Phi nuốt khô một chút nước bọt. Ngươi mẹ nó là hồ ly tinh, lão tử có thể không sợ ngươi sao? Ngươi muốn thật sự là sư thì ta, ngươi nhìn ta có thể hay không sợ ngươi, vậy liền đến lượt ngươi sợ ta. Ta muốn sắp đứng lên, chính ta đều sợ. Đúng lúc này, mỹ nữ đột nhiên vây quanh Diệp Phi sau lưng, dùng vỏ kiếm đẩy ra Diệp Phi ba lỗ, phát hiện bên trong tất cả đều là quần áo. Nàng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, a, sư đệ, ngươi là muốn đi dưới núi trong sông giặt quần áo sao? Giặt quần áo chỗ nào cần phải chạy xa như thế nha, sư tỷ giúp ngươi cầm lấy đi bên giếng nước tẩy là được. Trước tiên là sư tỷ không ở nhà, hiện tại sư tỷ trở về, chỗ nào còn cần đến chính ngươi giặt quần áo. Đàn ông các ngươi tay là dùng đến giúp Tiên Tiên Tông tranh đấu giành thiên hạ, là đến để tông môn phát dương quang đại, ở đâu là dùng để làm những này việc tinh tế, những này việc tinh tế hẳn là do nữ nhân chúng ta tới làm mới là. Mỹ nữ nói xong thế mà đem Diệp Phi bạ lộ đoạt lấy đi, quay người hướng trong biệt đi. Ha ha, nàng xinh đẹp như vậy hai tay, giống như là chịu giúp người khác giặt quần áo người. Ngươi mẹ nó coi ta 3 tuổi tiểu hài nhi đâu? Nói điểm dấu ngon dấu ngọt liền muốn dỗ dành ta vui vẻ, gạt ta lên giường hút ta tinh huyết. Ha ha, miệng của nữ nhân, gạt người quỷ. Diệp Phi càng thêm hết lòng tin theo cô gái này khẳng định là hồ ly tinh hoặc là cái gì khác yêu tinh. Bất quá, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một cái rất chí mạng sự tình. Ngoa tạo, song con bê. Cha ta cho ta giấu linh thạch còn đang đọc trong túi đâu. Cho ăn, ngươi nhận lầm người, ta không phải ngươi sư đệ, ngươi đem lưng của ta túi trả lại cho ta. Diệp Phi vội vàng đuổi theo ý đồ đem bạ lộ cấp về. Cha hắn cho hắn ẩn giấu một chút linh thạch ngay tại bã lộ dưới đáy tường kép bên trong, nếu như không có những linh thạch kia, hắn coi như có thể xuống núi cũng còn sống không đến được Thiên La Thành. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người đi đuổi mỹ nữ kia lúc, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia giống như ở nơi nào nhìn qua một thì liên quan tới hồ ly tinh cố sự. Nói là hồ ly tinh mặc dù có thể biến thành hình người, nhưng lại không thể đem cái đuôi biến không có, các nàng sẽ đem cái đuôi giấu ở trong quần áo. Nghĩ tới đây, Diệp Phi lập tức liếc một cái mỹ nữ váy. Mẹ nó, ta muốn không để nàng đuôi cáo lộ ra. Nàng đến cùng là sư tỷ hay là hồ ly tinh? Nghiệm một nghiệm chẳng phải sẽ biết. Coi như nàng thật sự là sư tỷ, ta tối đa cũng liền chịu đống nhân đánh. Nếu như nàng là hồ ly tinh lời nói, bị ta phát hiện sau nói không chừng nàng sẽ còn lập tức hóa thành nguyên hình đào tẩu. Dù sao, cái này dưới ban ngày ban mặt, yêu tinh hẳn là cũng không dám quá càn rỡ đi. Có đạo lý. Thảo, nghiệm một chút đi. Dù sao không đem bạ lộ cấp bể, lao tử xuống núi cũng phải chết đói ở trên nửa đường. Hạ quyết tâm đằng sau, Diệp Phi lập tức tăng tốc bước chân đuổi theo. Mắt thấy liền phải đuổi tới mỹ nữ, hắn làm bộ dưới chân bị tảng đá đẩy ta một chút. Bạch 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 liên tục xông về phía trước mấy bước, cuối cùng một chó đớp tức nằm rạp trên mặt đất. Mà liên tại hắn té ngã trên đất trước một giây, hai tay của hắn dựa theo nguyên kế hoạch rất thuận lợi bắt lấy mỹ nữ váy. Xoẹt chỉ nghe xoẹt một tiếng, mỹ nữ váy ứng thanh mà nát. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng đã quay đầu hướng phía dưới váy nhìn lại, đem ngươi đôi cáo cho lão tử lộ ra. Chương 37 cực phẩm sư tỷ, chương 37 cực phẩm sư tỷ a, cái đuôi đâu? Bá. Cái đuôi Diệp Phi là không nhìn thấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới váy lúc, cũng chỉ nhìn thấy một cái bàn chân nhỏ từ trên xuống dưới đã tới. Chân nhỏ kia xuề ở trong mắt của hắn dần dần phóng đại, mà lại là càng lúc càng lớn, cuối cùng hung hăng khắc ở trên mặt hắn, lại vừa lúc bất thiên bất ỷ vừa vặn phủ lên cặp mắt của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là cước thứ nhất, phía sau còn có vô số chân. Nửa giờ sau, toàn thân máu ứ động, đầu sưng như cái đầu heo Diệp Phi ngồi tại Vương Nhị Cầu trong phòng trên đế, như cái bát phụ chửi đồng một dạng bên cạnh khóc bên cạnh mắng. Ô, ngươi đơn giản không phải người a, có ngươi như thế hành hung chính mình sư đệ sao? Ngươi là sư tỷ ta, ngươi sớm một chút nói rõ ràng thôi, ai bảo ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên cho là ngươi là hồ ly tinh. Ta làm sao biết Vương Nhị Cầu lão đầu lôi thôi kia mà còn có người xinh đẹp như vậy nữ đệ tử? Ô, đau chết mất tốt tốt, đừng khóc, sư tỷ xin lỗi ngươi còn không được sao? Ta cũng không phải cố ý, ngươi không phải cố ý. Ngươi tại rừng trúc đạp ta nửa giờ, đem ta dẫm đến máu đều nôn vài thằng, ngươi bây giờ nói với ta ngươi không phải cố ý. Ngươi là không cẩn thận dẫm lên ta sao? Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới không khóc thôi? Trừ phi ngươi hôn ta một cái gì? Hắc a, hắc nào? A. Ai nha, sư tỷ, đừng đánh nữa, ta sai rồi, sư tỷ, nữ hiệp, tha mạng a. Lại là nửa giờ đi qua. Lúc này mỹ nữ đã đổi đi trước đó quần dài trắng, mặc vào một bộ bó sát người kình trang, cái hông của nàng buộc lên một đầu có thêu xinh đẹp hoa văn màu trắng dây vải, trước đó tóc dài xóa vai lúc này cũng dùng một cây dây lưng màu trắng im, đâm thành một cái cao đuôi ngựa. Như thế một thân cách ăn mặc, bằng thêm mấy phần giả dặn vẻ đẹp. Nhất là tóc đâm thành cao đuôi ngựa đằng sau, đưa nàng cái kia tuyết trắng thon dài ngọc cánh tất cả đều bạo lộ ra. Không nói đến khác, riêng là nàng cái này tuyết trắng cổ, Diệp Phi cảm thấy mình đều có thể nhìn nửa ngày không mang theo dính. Chỉ là hắn hiện tại đã biết cái này nhìn như nhu tình như nước sứ tỷ, trong lòng kỳ thật còn ở một cái nữ hán tử, không dễ trọng. Trước đó cũng bởi vì một câu trừ phi ngươi hôn ta một cái hai người lại đánh cái hai phiên chiến, hắn lại bị đạp tiểu thập phút đồng hồ. Tốt, điện đả hoàn cục an, vết thương trên người cũng đều giúp ngươi xoa dược cửu. Ta trở về phòng quét dọn vệ sinh đi, sư tỷ đem vừa lột tốt một quả trứng gà nhét vào Diệp Phi trong tay, cho ngươi không để cho ta lấy mặt ngươi cố. Trên mặt thương chính ngươi dùng trứng gà hào hào thoa một chút. Mỹ nữ sư tỷ quay người rời đi. Ngay sau đó,
Diệp Phi chỉ nghe thấy Vương Nhị Cẩu gian phòng cách vách truyền đến quét dắt thanh âm. Cũng là lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Vương Nhị Cẩu ngày đó nói cái nhà này là chứng đạo chính là đang gặp người, cái nhà này hiển nhiên là hắn vị mỹ nữ kia sư tỷ. Diệp Phi ngồi tại trên ghế, cầm trứng gà xoa nhẹ một hồi ánh mắt của mình, sau đó nhìn thoáng qua trứng gà, vẫn rất sạch sẽ, hắn ăn một miếng. 30 năm phần phi vân kê trứng gà, hương vị cũng không tệ lắm. Đem trứng gà sau khi ăn, Diệp Phi lập tức tới đến mỹ nữ sư tỷ cửa gian phòng. Hắn phát hiện gian phòng kia quả nhiên xem xét chính là nữ nhân phòng ngủ, bên trong kỳ thật rất sạch sẽ, chỉ là trên mặt đất có chút cho bụi, mỹ nữ sư tỷ đang ở bên trong quét rác. Gian phòng rất đơn giản, nhưng bố trí cũng rất lịch sự tao nhã. Trong phòng đồ dùng trong nhà không nhiều, chỉ có một cái giường, một tấm hình chữ nhật bàn đọc sách, một tấm bàn bông, cùng một cái tủ treo quần áo, một cái bàn trang điểm. Bàn đọc sách cùng trên bàn bông tất cả bày biện một chậu không biết tên hoa tươi ngay tại nở rộ bên trong, đóa hoa nở kiểu diễm bức át, trừ cái đó ra, tủ quần áo đỉnh chót còn có vài bồn xanh mơn mận cây xanh. Diệp Phi cảm thấy nhà như vậy, cho người cảm giác đặc biệt ấm áp, so sánh cùng nhau, phòng của hắn đơn giản chính là một chỗ ổ hắc hắc, sư tỷ, ta giúp ngươi quét dắt đi. Diệp Phi bước nhanh đi vào trong nhà, đưa tay đi đoạt cây chổi. Trước đó tại mỹ nữ sư tỷ cho Diệp Phi xoa thuốc chữa thương thời điểm, Diệp Phi hỏi nàng không ít vấn đề, nàng đều đối đáp trôi chảy. Nàng biết Vương Nhị Cầu tính cách, biết Thiên Tiên Tông có chứng đạo, Bạch Linh, thậm chí nàng còn biết Tiên Bảo Trúc theo thứ tự là cái nào 1000 loại dược liệu. Xác định trước mắt cực phẩm mỹ nữ thật sự là chính mình sư tỷ sau, Diệp Phi đối với người sư tỷ này hay là rất có hảo cảm. Bởi vì nàng đánh hắn thời điểm, hắn đều cảm thấy rất hương. Nàng đánh hắn lúc toát mồ hôi, đổ mồ hôi lâm ly hương. Không cần ngươi giúp ta quét rác, sư tỷ đem Diệp Phi tay đẩy ra, nếu như ngươi thật muốn hỗ trợ, liền giúp ta đi làm điểm khác. Sư phụ trong phòng ngủ để đó rất nhiều dược liệu, ta là nữ hài tử, sư phụ không để cho ta tiến lão nhân ra ông ta phòng ngủ. Ngươi giúp ta đi sư phụ phòng ngủ đem cái này mấy vị thuốc dựa ị xạ thuốc này bắt tới, chờ một lúc ta quét dọn xong vệ sinh muốn dùng rượu thủy tắm một cái. Sư tỷ nói xong, đem một tờ giấy nhét vào Diệp Phi trong tay. Nơi này có cái đáng nhắc tới chi tiết, nàng kín đáo đưa cho Diệp Phi tờ giấy lúc, là tay trái nắm Diệp Phi tay phải mu bàn tay, tay phải cầm tờ giấy đặt ở trong lòng bàn tay hắn. Trong chấp nhóm này, Diệp Phi lại có một loại giống như bị chạm điện cảm giác. Sư tỷ tay thật mềm, thật chân a. Phải biết, đây là Diệp Phi sống lớn như vậy lần thứ nhất cùng nữ hài tử thân mật như vậy tiếp xúc, lần thứ nhất sờ cùng tuổi nữ hài tử tay. Mặc dù không phải hắn sờ người khác, là người khác sờ hắn, nhưng hắn trong lòng vẫn là nhịn không được cảm khái một phen, khó trách tình lữ đều ưa thích dắt tay, sờ nữ hài tử xúc cảm giác quả thật không tệ. Bất quá, nàng vừa rồi sờ soạng tay của ta, xem như chiếm ta tiện nghi sao? Đường đường nam nhi bảy thước, có thể làm cho một nữ hài tử tùy tiện chiếm tiện nghi. Ta có phải hay không muốn sờ trở về một chút, không phải vậy coi như quá bị thua thiệt ta. Đang lúc Diệp Phi suy nghĩ lung tung lúc, bị nữ sư tỷ lại hỏi một câu, "Sư đệ, ngươi sẽ bốc thuốc sao?" "Hắc hắc, đương nhiên sẽ." Diệp Phi gật đầu cười, thiện tay mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua. Vừa xem xét này, dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Diệp Phi đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy nhìn chừng nửa phút, sửng sốt một chữ không nhận ra được. "Thế nào? Cho ngươi đi giúp ta bốc thuốc, ngươi phát cái gì ngốc nhà?" Bị nữ sư tỷ gặp Diệp Phi nửa ngày còn không có động tĩnh, đi đến Diệp Phi trước mặt, đánh giá Diệp Phi vài lần, đột nhiên một mặt kinh bị nói, "Sư đệ, ngươi sẽ không phải không biết chữa đi?" "Làm sao lại thế? Ta thế nhưng là Diệp gia thiếu gia, từ nhỏ đã cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông." Diệp Phi chỗ nào chịu tại xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ sư tỷ trước mặt thừa nhận chính mình không biết chữ, cái kia nhiều mất mặt ta ở mỹ nữ sư tỷ gật đầu, đem tờ giấy nhẹ nhàng từ Diệp Phi trong tay rút đi, xoay chuyển 180 độ, sau đó lại thả lại Diệp Phi trong tay, "Vậy ngươi mau đi đi." "Diệp Phi, ta mẹ nó mới vừa rồi là cầm được sao?" Chương 38 quỷ y thì thánh tay, chương 38 quỷ y thì thánh tay ta đi, nàng sẽ không phát hiện ta không biết chữ đi. "Thảo, vậy coi như quá mất mặt." "Bất quá, mới vừa rồi bị nàng một nữ nhân ngay cả đánh hai bữa, đều bị nàng đánh thành cái kia bức dạng, còn có so đây càng mất mặt sao?" Tâm niệm đến đây, Diệp Phi nhanh chân đi vào trong nhà, đi vào mỹ nữ sư tỷ trước mặt, đem tờ giấy bay thẳng đến bên cạnh trên mặt bàn đồ gỗ, "Thuốc này chính ngươi đi bắt đi." "Thế nào?" Mỹ nữ sư tỷ quay đầu một mặt mở mịt nhìn xem Diệp Phi. "Chữ nhận biết ta không biết nó." Diệp Phi như bức hống hống địa đạo, "Ta không biết chữ, làm sao nào, rất mất mặt sao, ta kiêu ngạo sao? Lao tử chính là như thế ngang tàng. Không biết chữ liền không biết chữ thôi. Ta lại không xem thường ngươi mỹ nữ sư tỷ để trôi xuống, điếu môi một cái, vừa rồi đều cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi còn chủ động thừa nhận không biết chữ, bất quá, cũng coi như ngươi tương đối thành thật, không có đi lung tung bắt một chút thuốc đến lửa gạt ta. Đi, nhìn ngươi thành thật như vậy phân thượng, ngươi đi giếng nước đánh vài thùng nước đi lên, ta trước giúp ngươi đi đem quần áo tắm. Ngươi thật dự định giúp ta giặt quần áo, lần này Diệp Phi thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nói bừa?" Mỹ nữ sư tỷ điếu môi một cái, quay đầu ngươi hỏi một chút tông môn những sư huynh sư đệ kia bọn họ, ai không có để cho ta giúp hắn bọn họ giặt quần áo? Chúng ta Thiên Tiên Tông thật còn có rất nhiều sư minh sư thì sao? Diệp Phi rất ngạc nhiên. Diệp Phi chủ yếu là không nghĩ ra, Vương Nhị Cầu loại kia đối phó Đinh Đại Sơn đều muốn dựa vào cứng đối cứng người, đến cùng có thể dạy bọn hắn thứ gì, hắn làm sao có thể có nhiều đệ tử như vậy? Đương nhiên, mỹ nữ sư tỷ nói Thiên Tiên Tông trước kia rất nổi danh được không? Chỉ là sư phụ lão nhân gia ông ta thoái ẩn giang hồ sau, liền đem chúng ta tất cả đều đuổi ra ngoài, bình thường không có việc gì không để cho chúng ta trở về. Vậy ngươi tại tất cả sư minh sư tỷ ở trong xếp hàng thứ mấy? Diệp Phi hỏi. Ta đứng hàng lão tam. Về sau ngươi liền gọi ta Tam sư tỷ là được. Ờ, Tam sư tỷ, ta vẫn là có chút không có hiểu rõ, các ngươi tại sao muốn bái sư cha vi sư đâu, bái hắn làm thầy đến cùng hình cái gì nha? Hắn có thể dạy ngươi bọn họ cái gì? Diệp Phi rất không minh bạch mà hỏi thăm. Đương nhiên là y thuật. Tam sư tỉ một mặt nghiêm túc, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao, sư phụ lão nhân gia ông ta thế nhưng là nổi danh thần y đi, người đưa tên hiệu Quỷ Y Thánh Tay. Chỉ bất quá hắn lão nhân gia hơn 30 năm trước liền thoái ẩn giang hồ, hiện tại đã sớm bị ngoại giới quên đi, không ai biết đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Y Thánh Tay thế mà ẩn cư ở chỗ này. Quỷ Y Thánh Tay. Diệp Phi một tiếng kinh hô. Danh tự này nghe chút liền rất cao đại thượng, a nguyên lai ta bàn tay vàng quả thật chính là ta cái này y thuật cao siêu thần y sư phụ a, khó trách hắn tu vi không ra thế nào nhỏ, nguyên lai hắn chủ yếu nghiên cứu chính là y thuật, cái này rất hợp lý. Giờ khắc này, Diệp Phi trong nháy mắt nhớ tới hắn nhìn qua các loại y tiên loại tiểu thuyết mạng. Đối mặt. Khó trách ta mỗi lần thụ thương sau đều sẽ có loại thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Mẹ nó, hắn thế nào không nói sớm nha, nói sớm hắn là thần y, lại nói hắn còn có một vị đẹp như thế nữ đệ tử, ta liền sẽ không chạy thôi. Rốt cục đến bàn tay vàng. Diệp Phi trong nháy mắt cảm thấy tiền đồ sáng lạ. Hiện tại không chỉ có phát hiện sư phụ là rất như bức Quỷ Y Thánh Tay, còn nhiều thêm một cái sư tỷ xinh đẹp như vậy, hắn cảm thấy hắn cuối cùng hết khổ. Ai nha, đúng lúc này, ngay tại cửa ra vào lật xem Diệp Phi bạ lộ tam sư tỷ đột nhiên kinh hô một tiếng, "Sư đệ, y phục của ngươi làm sao tất cả đều nát thành dạng này nha? Mà lại mỗi bộ y phục đều có rất nhiều vết máu, cái này còn thế nào mà thôi?" Ha ha, Diệp Phi cười khổ một cái. Hồi trước mỗi ngày không phải là bị chó cắn, chính là bị kẹp, máu me khắp người đó là trạng thái bình thường, quần áo còn có thể có được không? Mang tới 6-7 thân quần áo, cũng liền cái này 2-3 bộ còn miễn cưỡng có thể mặc, mặt khác mấy bộ sớm ném đi. Sư đệ, ngươi những y phục này đều không cách nào xuyên qua, ta dẫn ngươi đi dưới núi trên tiểu trấn mua mấy bộ quần áo đi. Tam sư tỷ đối với Diệp Phi hất đầu, đi thôi, cùng sư tỷ xuống núi. Diệp Phi, xuống núi. Diệp Phi trong lòng trong nháy mắt kích động hỏng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lên núi hơn một tháng, mỗi ngày nằm mơ đều tại chạy trốn, nằm mơ đều đang nghĩ biện pháp xuống núi. Hôm nay khi hắn đã không muốn xuống núi thời điểm, cơ hội này đột nhiên nói đến là đến. Đây thật là thiên ý trêu người a, đúng thế, không hạ sơn mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi mặc cái gì? Ngươi nhìn trên người ngươi mặc thân này đều rách rưới, cùng cái ăn mày giống như. Tam sư tỷ chỉ Diệp Phi trên thân bộ quần áo kia. Thế nhưng là, ta không có linh thạch. Ta có nha. Tam sư tỷ mỉm cười. Hắc hắc, sư tỷ đưa ta sao? Diệp Phi kích động hỏng. Ký sổ. Chờ ngươi có trả lại ta. Tam sư tỷ bĩu môi một cái, còn nhớ ta tặng không, nghĩ hay lắm. Diệp Phi, đi thôi, đừng nói nhiều, thừa dịp thời gian còn sớm, hiện tại xuất phát, chúng ta buổi chiều liền có thể gấp trở về. Ngay sau đó, Diệp Phi cứ như vậy đi theo Tam sư tỷ xuống núi. Thể lực của hắn bây giờ so hơn một tháng trước cùng Diệp Lực Đỉnh đến Thiên Tiên Tông thời điểm muốn tốt không chỉ gấp 10 lần, nàng sư tỷ đi đường rất nhanh, hắn thế mà vẫn luôn có thể đuổi theo bước tiến của nàng, đồng thời còn không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Diệp Phi nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước hắn cùng Diệp Lực Đỉnh lên núi thời điểm, bỏ ra 3-4 tiếng, nhưng lần này xuống núi lại chỉ tốn 1 giờ không đến. Xuống đến chân núi sau, lại đi hơn 1 giờ, hai người lúc này mới đi vào một cái thật lớn trên tiểu trấn. Thôn trấn này tọa lạc tại trong một cái sân cốc, trong trấn trên đường phố là một cái rất lớn phiên chợ, phi thường náo nhiệt, mặc dù không giống Thiên La thành phồn hoa như vậy, nhưng cái này phiên chợ cũng có hơn 1000 người, đã rất không nhỏ. Thôn trấn này gọi là Tùng trấn, nơi này phiên chợ là xung quanh mười mấy cái thôn xóm lớn nhất, cho nên người thật nhiều, cũng rất hỗn tạp, ngươi đi theo ta, không nên chạy loạn, cũng đừng nói lung tung, càng không nên sờ loạn đồ của người ta. Có nhiều thứ là không thể sờ loạn, sờ soạn người ta cũng không muốn rồi, liền sẽ buộc chúng ta ép mua ép bán. Vừa đi vào thôn trấn, Tam sư tỷ liền đối với Diệp Phi nhắc nhở một câu. "Ân, biết." Tam sư tỷ. Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên có thể đi dạo một hồi, ngươi muốn đối với cái gì cảm thấy hứng thú ngươi liền nói cho ta biết, ta trước giúp ngươi mua, chờ ngươi về sau có linh thạch trả lại ta." Tam sư tỷ đạo. "Tất cả mọi người là sư huynh muội, ngươi hay là sư tỷ ta, cần phải tính rõ ràng như vậy sao?" Diệp Phi lẩm bẩm một câu. "Chúng ta ăn sư phụ cơm đều muốn đưa tiền, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tặng không cho ngươi?" "Điều này cũng đúng." Ngay sau đó, Diệp Phi cùng Tam sư tỷ liền bắt đầu tại trên phiên chợ bắt đầu đi dạo. Diệp Phi đối với thứ bình thường không có hứng thú, đi dạo ước chừng nửa giờ đầu bộ dáng, hắn đồng dạng đồ vật đều không có mua, thẳng đến hắn trông thấy một chỗ trên sạp hàng bày biện rất nhiều mặt nạ, hắn rốt cuộc đã đến hứng thú. "Tam sư tỷ, mặt nạ này trước tiên có thể sờ sao?" Diệp Phi nhẹ giọng hỏi một câu. "Ba ngày bị sư tỷ bạo dẫm thời điểm, mặc dù mặt nạ không có dẫm hỏng, bây giờ còn có thể mang, nhưng có mấy cái địa phương có chút hơi biến hình, mang theo không có lấy trước như vậy dễ chịu, có chút cấn thịt, hắn muốn đổi cái mặt nạ." "Mặt nạ không có việc gì, không cần sờ linh dược khác, vật sống cái gì là được." Tam sư tỷ nói ra, bởi vì bán những vật kia người đều rất sợ có ít người trên tay mang động, sờ soạn liền sẽ xảy ra vấn đề, cho nên cái này quy củ bất thành văn liền lưu truyền tới nay. "Ờ, ta đã biết." Diệp Phi lập tức ngồi xổm ở quầy hàng nhỏ trước, cầm lấy mặt nạ hỏi một câu, "Lão bản, mặt nạ này bao nhiêu linh thạch?" Lão bản là cái chừng 40 dâu quai non trắng hán, hắn nhìn thoáng qua Diệp Phi, bĩu môi một cái, rồi ra một ngón tay. Diệp Phi vui mừng, "Một khối." "Mẹ nó, dễ dàng như vậy, so Thiên La thành bán tiện nghi nhiều, quả nhiên vẫn là nông thôn đồ vật tiện nghi chút." "100." Dâu quai non trắng hán đột nhiên lạnh giọng nói ra. "100." Ha ha, Tam sư tỷ cười cười, một thanh cướp đi Diệp Phi trong tay mặt nạ thả lại hàng địa hè. "Sư đệ, chúng ta đi." Tam sư tỷ bắt lấy Diệp Phi tay quay người muốn đi gấp. Ao ao liền tại bọn hắn vừa mới chuyển thân, chung quanh hơn 17 hàng vỉa hè tinh tráng đại hán tất cả đều cùng một chỗ xông tới. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem Diệp Phi cùng hắn tam sư tỷ đoàn đoàn vây quanh. Những người này tất cả đều là thuần một sắc tên cơ bắp, lại mỗi người thân cao đều tại 1m8 trở lên. Ở trong còn có một cái đầu trọc lớn, càng là chừng hơn 1m9. Ngoa tạo. Diệp Phi trong lòng đống nhiên co lại. Tam sư tỷ Diệp Phi tại sư tỷ bên thai rất nhỏ giọng nói, sư phụ dạy qua ngươi công phu quyền cước không có.
Không có.
Tam sư tỷ lắc đầu, lão nhân gia ông ta chính mình cũng sẽ không công phu quyền cước, dạy thế nào ta?
A.
Diệp Phi sững sờ, lại lập tức hỏi một câu, nhìn ngươi buổi chiều dẫm ta thời điểm, giống như có chút kỹ thuật hàm lượng, ngươi hẳn là bao nhiêu có chút công phu đi.
Ngươi một cái có thể đánh mấy cái.
Như ngươi loại này đã không có võ công lại không tu vi, hai ba cái khẳng định không có vấn đề, nhưng giống bọn hắn dạng này, ta lại không biết bọn hắn tu vi sâu cạn, ta đây chỗ nào biết.
Diệp Phi, xong.
Giống ta dạng này có thể đánh hai ba cái.
Ta mẹ nó.
Đám người này tùy tiện đứng ra một cái, giống ta dạng này bọn hắn không nỡ đánh 7-8 cái à.
Ý tứ chính là lúc này chết chắc thôi.
Diệp Phi trong lòng thật lạnh thật lạnh.
Các ngươi có hiểu quy củ hay không, nếu sợ qua đồ của người ta, không mua liền muốn như thế đi. Bán đồ dâu quay non tráng hán đi đến Diệp Phi cùng hắn sư tỷ trước mặt, lạnh lùng nói, lưu lại 100 linh thạch, cầm mặt nạ liền có thể lan.
Khi hì chỉ gặp tam sư tỷ đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười mê người, đối với bọn này vây quanh bọn hắn đại hán yếu đất nói, lớn, đại ca, chúng ta không mang nhiều như vậy linh thạch, các ngươi không cần khi dễ chúng ta hai đứa bé được không?
Nàng lời này ngược lại là không có nói sai, lúc này bọn hắn đứng tại bọn này đại hán ở giữa, thật giống như hai tiểu hải tử.
Hải tử. Đại hán dâu quay nón một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào tam sư tỷ trên dưới đánh giá một phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào ngực của nàng. Mặc dù ngươi cái này ngực phát dục hoàn toàn chính xác thực không thế nào tốt, nhưng ta nhìn ngươi cũng không giống là hải tử đi.
Diệp Phi cái này tam sư tỷ cái gì cũng tốt, nhan trị, làn da, thân cao, khí chất, các phương diện cơ hồ đều không thể bắt bẻ, duy nhất khuyết điểm chính là ngực xác thực hơi nhỏ một chút, cho nên người ta mới có thể nói như vậy.
Đại ca, chúng ta thật là hải tử, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi.
Tam sư tỷ lại yếu ớt nói một câu,
cái kia một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ. Thấy Diệp Phi đều có chút đau lòng.
Mẹ nó, cũng là ta sẽ không công phu, không phải vậy lao tử giết chết các người đám này con chó nhỏ.
Ta không tin, đúng lúc này, đại hán dâu quay nón một mặt cười xấu xa duỗi ra hai tay, trực tiếp sờ về phía tam sư tỷ ngực, trừ phi ngươi để cho ta nghiệm một chút, hắc hắc tào ni mã Diệp Phi một tiếng mắng to, đang muốn tiến lên ngăn cản, đúng lúc này, tam sư tỷ đột nhiên một bàn tay quất hướng dâu quay nón tráng hắn mặt, đại ca, ngươi đừng như vậy.
Đúng.
Vậy đại hán dâu quay nón thật giống như một cây cọc gỗ giống như, trong nháy mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, không lúc đích.
Tam sư tỷ cái kia bạch bạch nộn nộn tay nhỏ cứ như vậy nhìn như rất tùy ý một bàn tay quất xuống, lại đem cái kia hơn 1m8 đại hán trực tiếp cho quất đến tại chỗ hôn mê.
Chủ yếu nhất là, đúng lúc này, Diệp Phi trông thấy tam sư tỷ lại run lẩy bẩy nói một câu, "Các vị đại ca, van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi, chúng ta thật rất sợ đó một đám trắng hán, lão đại của chúng ta thế nhưng là địa nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ a.
Con mẹ nó ngươi một bàn tay đem chúng ta lão đại trực tiếp đánh ngã, ngươi hơi sợ?
Phải sợ sợ cũng hẳn là chúng ta hơi sợ đi.
Ngươi dựa vào cái gì hơi sợ?"
Chương 39 thiên hạ nhân tộc là một nhà chương 39 thiên hạ nhân tộc là một nhà vây quanh Diệp Phi cùng hắn sư tỷ hơn 10 đại hán tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ, đối mặt một màn như thế, Diệp Phi chính mình cũng đã sớm trợn tròn mắt. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nhìn yếu đối sư tỷ, một bàn tay vậy mà có thể đem như vậy một cái 1m8 ra mặt đại hán trực tiếp rút mất đi.
Nàng từ đâu tới khí lực lớn như vậy?
Đáng nhắc tới chính là, Diệp Phi nhớ kỹ rất rõ ràng, vừa rồi hắn sư tỷ rút cái kia đại hán dâu quay nón thời điểm rõ ràng còn đi cả nhắc. Hắn tam sư tỷ chỉ có 1m68 tả hữu, mà cái kia đại hán dâu quay nón lại chí ít 1m85, nàng không đi cả nhắc khả năng thật là có điểm với không tới, coi như với tới, hẳn là quất đến cũng không thế nào thụ lực.
3. Tam sư tỷ Diệp Phi xích lại gần hắn sư tỷ, rất nhỏ giọng địa đạo, ngươi không phải không cùng sư phụ học qua công phu quyền cước sao, ta có thể hay không gọn hơi điệu thấp một chút.
Ngươi như thế một bàn tay xuống dưới, chúng ta hôm nay coi như càng khó đi hơn.
Làm sao?
Tam sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói, người ta đều khi dễ đến trên đầu chúng ta, còn chưa động thủ.
Về sau chỉ cần có ta ở đây, ngươi cũng đừng có sợ, ai dám khi dễ ngươi, ngươi đi lên cho hắn một cái miệng rộng là được, còn lại giao cho ta.
Có sư tỷ bảo kê ngươi, ngươi sợ cái gì?
Diệp Phi, nàng thật sẽ không công phu quyền cước sao?
Cùng lúc đó, trong đó một tên đại hán xích lại gần tên kia thân cao chừng hơn 1m9 nam tử đầu trọc, thấp giọng hỏi, nhị ca, làm sao bây giờ, nha đầu này giống như không đơn giản à?
Ân, đầu trọc nhẹ gật đầu, có thể một bàn tay đánh ngã đại ca người đương nhiên sẽ không đơn giản.
Các ngươi biết nàng sao? Nàng là phụ cận tông môn gì đệ tử hay là gia tộc gì thiên kim?
Chưa thấy qua.
Chưa thấy qua.
Cái này kỳ quái, có thể đem lao đại cái này địa nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ một bàn tay phiến cho người, phụ cận loại cao thủ này cũng không nhiều à, nhất là giống nàng như vậy tuổi còn nhỏ, vậy thì càng chưa nghe nói qua đầu chọc cho mày.
Nhị ca, vậy ngài nhìn.
Lập tức phái người đi Lạc Gia tìm người hỏi một chút, nhìn xem có phải hay không Lạc Gia phương xa tới khách nhân nào, nếu là Lạc Gia khách nhân chúng ta có thể không thể chơi vào.
Là đúng lúc này, tam sư tỷ lại đối đám nam tử kia run lẩy bẩy nói một câu, các vị đại ca, van cầu các ngươi buông tha chúng ta đi.
Chúng ta sai, chúng ta xin lỗi còn không được sao?
Thư đầu chọc hừ lạnh một tiếng, tiểu cô nương, về sau rời nhà đi ra ngoài không cần phách lối như vậy, đại ca của chúng ta chỉ nói một câu ngươi đem hắn cho phiên choáng, thô lỗ như vậy làm cái gì?
Tính toán,
nhìn hai người các ngươi đều vẫn là hài tử, chúng ta liền không cùng các ngươi chấp nhận, các ngươi đi thôi. Đầu chọc ngoài miệng nói có khí phách, hành động thực tế bên trên cũng đã phục nhuyễn. Có thể một bàn tay rút choáng lao đại bọn họ người, hắn tự hỏi chính mình là làm không được, cái này tiểu cô nương rõ ràng là đang giả heo ăn hổ, hắn loại lao giang hồ này lại chỗ nào nhìn không ra. Diệp Phi, mẹ nó, cái này cũng được, cứ như vậy để cho chúng ta đi. Hi hi, tạ ơn quang đầu ca tam sư tỷ thật cao hứng đối với quang đầu tráng hắn nói một tiếng cảm ơn, cười đến gọi là một cái thiên chân vô tả. Sau đó, liền gặp nàng chỉ vào trên sạp hàng Diệp Phi trước đó nhìn chúng mặt nạ kia, lại đối đầu chọc nói một câu làm cho Diệp Phi làm sao đều không có nghĩ tới nói, quang đầu ca, mặt nạ này sư đệ ta ưa thích, ngươi có thể đưa cho chúng ta sao? Diệp Phi, mẹ nó, ta cũng thật phục nàng. Triệu Tiện Nghi đi nhanh lên liền xong việc. Ngươi đem người ta huynh đệ đều đánh ngất xỉu, người ta xem chúng ta là hai đứa bé, không có cùng chúng ta chấp nhặt cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn ngoa nhân nhà một cái mặt nạ sao? Còn gọi người ta người đưa cho chúng ta, ngươi thật sự cho rằng dung mạo ngươi đẹp mắt chút? Cái gì? Tặng cho các ngươi, quả nhiên, đầu chọc trong nháy mắt nổi giận, dựa vào cái gì? Ngươi nhìn sư tỷ rối ra tay phải của mình, yếu đất địa đạo, quang đầu ca, ta vừa rồi đánh hắn đống chốc kia, tay đều đánh đau, các ngươi cũng nên cho ta một điểm nho nhỏ bồi thường thôi. Diệp Phi, ngoa tạo. Đây là sự thực cứ như vậy trắng trợn lửa bị lên. Nàng là điên rồi sao? Mặc dù ngươi là vì giúp ta muốn cái kia mặt nạ, nhưng ngươi không cần cùng Đinh Đại Sơn học, không cần chơi như vậy mệnh thôi. Ngươi một bàn tay đem chúng ta lão đại đánh ngất xỉu, chúng ta không có tìm ngươi tính sổ sách cũng rất không tệ, ngươi bây giờ thế mà còn dám nói ngươi tay đau, còn muốn lừa ta bọn họ một cái mặt nạ, đầu chọc rốt cục không thể nhịn được nữa, dù sao chung quanh rất nhiều người nhìn xem đâu, hắn muốn cứ như vậy nhận sợ hãi, về sau bọn hắn còn thế nào tại vùng này lăn lộn a? Chỉ gặp hắn lạnh lùng hướng về phía Tam sư tỷ lớn tiếng nói, tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng được một tấc, lại muốn tiến một thước đụng. Đầu chọc lời cảnh cáo còn chưa nói xong, Tam sư tỷ đột nhiên nhảy dựng lên một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Không có cách nào, trước đó rút cái kia hơn 1m8 dâu quai nón nàng đều đã đi cả nhắc, hiện tại rút cái này hơn 1m9 đầu trọc, nàng chỉ có thể nhảy dựng lên đánh. A nhưng thấy hết đầu một tiếng hét thảm, trong miệng bay ra hai viên mang máu rõ ràng răng. Ngoanh đầu trọc một đầu mới ngã xuống đất, trong miệng lại phun ra hai viên mang máu răng. Một bàn tay xuống dưới, bốn quả răng không có. Ngươi, ngươi đầu trọc bưng bít lấy má trái của mình, hung tợn nhìn chằm chằm Tam sư tỷ. Nhưng mà, đúng lúc này, Tam sư tỷ nhưng lại lộ ra một bộ lo lắng hãi hùng dáng vẻ, nhìn xuống trên đất đầu trọc, yếu ớt nói một câu, quang đầu ca. Ngươi, ngươi lần sau nói chuyện có thể hay không ôn nhu một chút, có chuyện hảo hảo nói thôi, lớn tiếng như vậy làm gì, ngươi lời mới vừa nói dáng vẻ thật hung nha, ngươi cũng dọa ta, ta rất sợ đó ngươi vừa bị nâng đỡ đầu chọc bụng mặt, tức giận đến trên mặt đã không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Ta mẹ nó bộ dáng thật hung. Ngươi tốt hơi sợ. Sau đó ngươi mới đánh ta. Ngươi đây không phải rõ ràng khi dễ người thôi. Lộc cộc cùng lúc đó, chung quanh mặt khác tráng hán từng cái tất cả đều nuốt khô một chút nước bọt. Nhị ca cùng đại ca đều là địa nguyên cảnh sơ kỳ a, kết quả lại bị nha đầu này một bàn tay một cái, cứ như vậy cho hết làm phế đi. Nếu như đánh đại ca thời điểm, còn có thể giải thích nói là điện thoại di động ý, nhưng đánh nhị ca đâu, không có khả năng cũng là nhị ca chủ con đi. Nha đầu này đến cùng là yêu nghiệt phương nào, tu vi càng như thế độ cao. Đúng lúc này, Tam sư tỷ lại đối đầu chọc nói một câu, quang đầu ca, ngươi nhìn, tay của ta càng thêm đau, ta bây giờ muốn hai cái mặt nạ, ngươi nhìn có thể hay không thôi. Ngươi tiểu nha đầu này, thực sự quá phận, đầu chọc đột nhiên lạnh lùng nói một câu. Trông thấy hắn cái kia một mặt sát khí dáng vẻ, Diệp Phi chân đều tại bắt đầu run rẩy. Hắn đã xem chọc lộ tuyến, các loại đầu chọc để bọn hắn cùng tiến lên thời điểm, hắn lập tức liền kéo lấy Tam sư tỷ xông ra đám người, hướng mặt phải trong ngõ nhỏ chạy. Nhưng mà, đúng lúc này, đầu chọc lại đột nhiên bổ thêm một câu, tính toán, ta không muốn cùng hai người các ngươi tiểu hài tử chấp nhận, ưa thích cái nào mặt nạ chính các ngươi chọn đi. Diệp Phi, hoan ở pháp cái này mẹ nó cũng được. Kỳ hỉ, ta ơn quang đầu ca. Tam sư tỷ vội vàng một thanh nắm Diệp Phi cổ tay, sư đệ, nhanh, quang đầu ca người thật tốt, hắn cứ gọi chúng ta chính mình đi chọn mặt nạ. Diệp Phi, ngay sau đó, Tam sư tỷ kéo lấy Diệp Phi ngồi xổm ở hàng vỉa hè trước liền bắt đầu không coi ai ra gì chống lên. Diệp Phi chỉ là trực tiếp cầm lúc trước hắn nhìn chúng mặt nạ kia, mà hắn sư tỷ thế mà thật đúng là đường đường chính chính bắt đầu chống lên. Sư đệ, ngươi nhìn cái này ta mang theo đẹp không? Sư đệ, cái này đâu? Sư đệ, cái này cũng rất tốt đi. Ta đột nhiên có chút đều muốn cảm giác. Phía sau bọn họ, một đám đại hán tức giận đến khỏe miệng đều tại run rẩy. Hôm nay có thể nói là, quanh năm chơi ưng lại bị ưng mổ vào mắt. Đầu chọc càng là tức giận được sủng ái đều tái rồi, chủ yếu là chung quanh rất nhiều người đứng xem đều tại nhìn có chút hả hê nhìn qua bọn hắn đâu. Mẹ nó, vốn định lừa bịp người khác, bị người lừa bịp. Hôm nay chúng ta thật đúng là mất mặt quá mức rồi. Cái này mẹ nó, về sau chúng ta nghề này sinh ý còn thế nào làm thôi. Tâm niệm đến đây, đầu chọc nhìn ngay lập tức hướng bên cạnh một gã đại hán, Lão Tam, gọi người đi lạc ra hỏi không có. Ân. Lão Tam, chờ một lúc ngươi tự mình cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn, ta đi trước một bước nhị ca, ngươi làm gì đi. Con mẹ nó chứ chám răng đi, ta còn có thể làm gì đi. Không nhìn thấy Lão Tử mới vừa rồi bị đánh bay bốn khỏa răng A. Đầu chọc quay người đi. Hắn vừa đi không đầy một lát, Tam sư tỷ đột nhiên quay đầu nhìn về phía một đám đại hán, các vị đại ca, ta muốn lấy thêm một cái mặt nạ có thể chứ? Hiện trường còn lại một đám đại hán tất cả đều đồng loạt nhìn về hướng bọn hắn Tam ca. Đại ca còn chóng mặt bên trên, nhị ca chám răng đi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn về phía Tam ca. Chỉ gặp Tam ca đầu tiên là nhìn một chút còn tại trên mặt đất đều không tỉnh lão đại, lại đưa tay sờ lên má trái của mình, không khỏi nhớ tới nhị ca mới vừa rồi bị quất bay 4 quả răng, hắn lập tức rất ôn nhu vừa cười vừa nói, hắc hắc, muội muội, thiên hạ nhân tộc là một nhà, ngươi không cần khách khí như vậy thôi, ngươi muốn cầm mấy cái liền cầm mấy cái. Lao tử nhiều cơ linh a, sẽ cho ngươi cơ hội đánh ta. Mẹ nó, đại ca nhị ca tất cả đều bị ngươi lần lượt đánh, vẫn còn muốn tìm lấy cớ đánh lao tam. Không có cửa đâu. Chương 40 là thời điểm hiện ra một chút ta nam tử khí khái, chương 40 là thời điểm hiện ra một chút ta nam tử khí khái, hì hì, cảm ơn các ca, ngươi so vừa rồi vị kia quang đầu ca ca ôn nhu nhiều. Tam sư tỷ cao hứng cười một tiếng. Tam ca khỏe miệng co giật một chút. Ta mẹ nó dám không ôn nhu sao? Nha đầu, ta nói ngươi một cái có thể miểu sát địa nguyên cảnh sơ kỳ thiên tài cao thủ, ta có thể hay không cũng đừng ở chỗ này giả ngây thơ a, ngươi cứ như vậy yêu diễn sao? Diễn cho ai nhìn nha, có ý tứ sao? Vậy chúng ta đi, cảm ơn các ngươi tặng mặt nạ. Tam sư tỷ một tay cầm một cái mặt nạ, đối với đám người phất phất tay, mang theo Diệp Phi nên ngang rời đi. Diệp Phi đi ra thật xa, đều còn tại nơm nớp lo sợ quay đầu về sau nhìn, sợ bọn họ cầm vũ khí đuổi theo. Sư đệ, chúng ta bây giờ đi trước mua quần áo cho ngươi đi. Tam sư tỷ cười híp mắt nói ra. Sư tỷ, nếu không quần áo hôm nào lại đến mua đi. Diệp Phi một mặt lo lắng nói, chúng ta vừa qua khỏi đến mà đắc tội với như thế một đám địa đầu xà, bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Làm sao lại thế? Tam sư tỷ tùy tiện nói, ngươi vừa rồi không thấy sao? Kỳ thật bọn hắn người đều rất tốt, vừa mới chỉ là sinh ra một chút hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Diệp Phi không còn gì để nói. Mặc dù hắn đến bây giờ đều không có xem hiểu vừa rồi vì cái gì hắn sư tỷ đánh hai người, lấy không ba người bọn hắn mặt nạ, còn để bọn hắn đường hoàng rời đi, nhưng hắn cảm thấy việc này khẳng định không xong. Đúng thế, vốn chính là hiểu lầm thôi. Tam sư tỷ vừa cười vừa nói, đi thôi, ngươi đừng sợ, có sư tỷ tại, ngươi sợ cái gì? Thế nhưng là ngươi lo lắng ta không hiểu công phu quyền cước đúng không? Tam sư tỷ cười nói. Ân. Diệp Phi gật đầu. Nhưng ta sẽ thi độc nha. Tam sư tỷ cười giả dối. Thi độc? Diệp Phi trong lòng giật mình. Đúng thế. Tam sư tỷ đột nhiên thần thần bí bí nhỏ giọng nói ra, đừng quên, chúng ta thế nhưng là độc y đi thánh tay đệ tử, ngươi biết sư phụ vì cái gì gọi độc y đi thánh tay sao? Không biết. Diệp Phi lắc đầu. Vậy ngươi biết sư phụ am hiểu nhất cái gì sao? Chẳng lẽ là độc? Diệp Phi đột nhiên nhớ tới Vương Nhị Cầu hơi một tí để hắn cùng Đinh Đại Sơn chúng độc thê thảm đau đớn kinh lịch. Không sai. Tam sư tỷ cao hứng cười nói, sư phụ chúng ta không chỉ có y thuật lợi hại, một thân thi độc thuật càng là thiên hạ vô song. Thiên hạ vô song? Diệp Phi sợ ngây người, thật sao? Giờ khắc này, hắn lại một lần xác định, Vương Nhị Cầu khẳng định chính là hắn bàn tay vàng. Hắn cảm thấy, nếu như hắn có thể học được hắn một thân thi độc thuật, vậy sau này ra ngoài cũng có thể xông pha. Đương nhiên, sư tỷ sẽ còn lừa ngươi sao? Tam sư tỷ bĩu môi một cái, ngươi muốn nha, sư phụ cái kia nổi thiên bảo trúc, chính là 1000 chủng các loại dược liệu chế biến mà thành, chỉ cần thiếu một chủng liền sẽ kỳ độc không gì sánh được, ngươi suy nghĩ một chút, đây là một cái gì khái niệm, 1000 loại dược liệu tổng hợp cùng một chỗ, liền có thể trở thành tuyệt thế mỹ vị, nhưng thiếu một chủng liền sẽ để người thân chúng độc, cũng chỉ có giống hắn loại độc này y song tuyệt độc y lý thánh tay mới có thể bảo chế ra bực này thế gian độc. Nhất vô nhị mỹ vị. Đúng thế. Diệp Phi một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thế nhưng là, sư tỷ, ta vẫn là nhìn không hiểu, vì cái gì vừa rồi ngươi đánh hai người bọn họ, bọn hắn còn để cho chúng ta miễn phí chọn mặt nạ đâu? Có thể là bởi vì ta dáng dấp thật xinh đẹp, thật là đáng yêu đi. Tam sư tỷ vuốt vuốt trên trán sợi tóc, bọn hắn lại thế nào nhẫn tâm tổn thương ta như thế một vị tuyệt thế mỹ thiếu nữ đâu? Em ạ. Diệp Phi đã có chút vô lực đầu đen rau muống. Sư tỷ, mặc dù ngươi xác thực rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu, nhưng ngươi cũng không cần thiết như thế chính mình khen chính mình đi. Từ nhỏ mẫu thân của ta liền dạy bảo ta, chính mình có thể làm tốt sự tình cũng đừng có đi phiền phức người khác. Diệp Phi, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Người sư tỷ này đích thật là Vương Nhị Cầu đồ đệ. Bất quá, chúng ta giống như đều là người trong đồng đạo a. Đối với, còn có Đinh Đại Sơn. Mẹ nó, chúng ta mẹ nó tựa như là một tông môn hiếm thấy. Cái này cũng có trách, liền Vương Nhị Cầu đức hạnh kia, hắn còn có thể mang ra cái gì tốt đồ đệ. Ngay sau đó, Diệp Phi bị hắn Tam sư tỷ mang theo lại đi dạo một vòng, mua 5 bộ quần áo, mắt thấy gần chưa rồi, hai người lại đi ăn chút gì, sư tỷ mới mang theo hắn hướng trở về. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa đi ra phiên chợ không bao xa, đi vào một chỗ sơn hải miệng lúc, từ hai bên trong rừng cây đột nhiên lao ra hơn 10 cầm đao kiếm trong tay đại hán, trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh, mà vì thủ chính là trước đó cái kia đầu trọc. Ngoạ tào Diệp Phi tại chỗ liền trợn tròn mắt, sư tỷ, sao, làm sao bây giờ nha? Đừng sợ. Tam sư tỷ nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Phi cổ tay. Đừng sợ. Diệp Phi sững sờ. Đột nhiên nhớ tới hắn Tam sư tỷ trước đó nói qua hắn sẽ thi độc thuật sự tình. Ân, sư tỷ như thế không có sợ hãi, xem ra nàng hẳn là rất có nắm chắc có thể hạ độc được bọn hắn. Đã như vậy, tốt như vậy một triển lãm cá nhân hiện ta nam tử khí khái cơ hội, ta có thể cứ như vậy bỏ qua sao? Mẹ nó, là thời điểm hiện ra ta nam tử khí khái. Tâm niệm đến đây, Diệp Phi lập tức nói khẽ với Tam sư tỷ nói một câu, Tam sư tỷ, bọn hắn quá nhiều người, nếu không ngươi chạy trước đi, ta tới giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng muốn ngăn chặn bọn hắn một hồi, cho ngươi chế tạo cơ hội để cho ngươi thuận lợi đào tẩu. Dù sao, có thể vì Tam sư tỷ mà chết, cũng là ta Diệp Phi đời này chi vinh hạnh. Diệp Phi lời nói này nói gọi là một cái tình cảm dạt dào. Hắc hắc, Tam sư tỷ lần này muốn bị ta cảm động hỏng đi. Lão thiên gia, coi như ngươi không cho ta như bức bàn tay vàng, ngươi cho rằng ngươi liền có thể ngăn cản ta trang bức sao? Lão tử có điều kiện muốn trang bức, không có điều kiện lão tử chính mình sáng tạo điều kiện cũng phải lắp bức. Hắc hắc, loại tình huống này, sư tỷ hắn còn có thể tin là thật, thật đem ta một người ném chính mình chạy. Đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, chơi chính là tâm kế. Đúng lúc này, Tam sư tỷ đột nhiên quay đầu một mặt cảm động nhìn về phía Diệp Phi, sư đệ, ngươi nói đúng, ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ, sư tỷ đi trước một bước. Bá. Nhưng gặp Tam sư tỷ vừa nói dứt lời, đột nhiên đối với đám kia đại hán gắn một thanh bột màu trắng này nhìn rất như là vôi sống, Diệp Phi cùng một đám đại hán tất cả đều lập tức bưng kín ánh mắt của mình. Rất nhanh, bột màu trắng tan đi, Diệp Phi mở hai mắt ra. Cũng là tại hắn mở hai mắt ra thời điểm, hắn mới phát hiện, giờ phút này chính mình hai bên trên bờ bay, đã trống hơn 10 thanh đao kiếm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn cúi đầu đếm, tổng cộng là 9 chuôi kiếm, 4 thanh đao. Giờ khắc này, Diệp Phi muốn tự tử đều có. Mẹ nó, Tam sư tỷ thật cứ như vậy chạy. Nàng một chút cũng nhìn không ra ta là đang nói đùa sao? Cái này mẹ nó có thể tùy tiện coi là thật sao? Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi mẹ nó chính là cái đại ngu xuẩn a liền ngươi. Còn ra cửa hành tẩu giang hồ, chơi chính là tâm kế. Ta nhìn con mẹ nó ngươi thế này sao lại là đấu trí, ngươi rõ ràng là đang chơi nhịp tim. Chương 41 ta chống không nổi, chương 41 ta chống không nổi tiểu tạp trùng, nói, các ngươi là môn phái nào? Đầu chọc nhị ca hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phi. Đại ca, ta muốn nói với ngươi ta cùng nữ tử kia không phải cùng một bọn ngươi tin không? Diệp Phi nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Con mẹ nó ngươi coi ta là đồ đần đúng không? Đầu chọc nhị ca một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, đem Diệp Phi quất đến trước mắt đưa ra kim tinh. Lão tử hỏi lại ngươi một câu, các ngươi là môn phái nào? Đầu chọc nhị ca lại lạnh lùng hỏi một câu. Lớn, đại ca, tha mạng a. Diệp Phi dọa đến toàn thân run rẩy. Sống lớn như vậy, hắn làm sao từng bị người dùng như thế giá đao lấy cổ nói chuyện qua, huống chi mẹ nó hay là hơn 10 thanh đao. Nhất vô nghĩa là, những đao kiếm này cũng đều là trực tiếp đặt ở trên bả vai hắn. Con chó nhỏ, mẹ hắn dùng giá đao ta cổ còn mang lười biếng sao? Dựa vào cái gì để cho ta tới giúp các ngươi tiếp nhận những đao kiếm này trọng lượng? Các ngươi liền không thể cho lão tử hảo hảo cầm, đừng mẹ hắn toàn thả ta trên bờ bay. Tin hay không lão tử cho đầu chọc khiếu nại báo cáo các ngươi. Tha mạng. Con mẹ nó ngươi ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn có mệnh, đại hán chọc đầu hùng tận mắng. Đại ca, ngươi có thể hay không cho ngươi những minh đệ này nói một chút, để bọn hắn thanh đao kiếm hảo hảo cầm? Diệp Phi một mặt kiên kỵ nhìn một chút trên cổ lít nha lít nhít đao kiếm. Hảo hảo cầm. Có ý tứ gì? Đầu chọc nhị ca rất khinh bỉ nói ra, làm sao? Hiện tại biết sợ chết, sợ đã ngộ thương người có đúng không? Không phải. Diệp Phi yếu ớt địa đạo, chủ yếu là nhiều lắm, có chút trầm, ta chống không nổi đùng. Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, đầu chọc nhị ca lập tức liền là lại một bàn tay quất vào Diệp Phi trên trán, con mẹ nó ngươi chống không nổi. Đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình quan tâm cái này? Đầu chọc đột nhiên đưa tay trái ra, một thanh nắm chặt Diệp Phi cổ áo, mẹ nó, ngươi có biết hay không, sư tỷ của ngươi chạy, lao tử dự định bắt ngươi mệnh đến tế lao tử cái kia bốn quả răng. Đầu chọc một phát miệng, lộ ra cái kia vừa bổ tốt bốn quả răng vàng lớn. Nhưng mà, ngay sau đó, làm cho đầu chọc nhị ca làm sao đều không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Hắn trông thấy Diệp Phi thế mà vẻ mặt thành thật theo dõi hắn vừa bổ mấy cái kia răng quan sát tỉ mỉ. Đại ca đầu chọc, ngươi cái này răng vàng chỗ nào bổ? Hắn cái này chám răng kỹ thuật không quá được a? Cái này rõ ràng không có bổ thật sao? Bốn quả răng tất cả đều có chút lệch ra nha. Lúc đầu cái này bốn quả răng vàng lớn trong nháy mắt đem đại ca ngải khí chất tăng lên mấy cái độ cao. Ai, đáng tiếc bổ sai lệch, vậy sẽ phải giảm mất đi nhiều. Đầu chọc nhị ca, đầu chọc nhị ca đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức đối với Diệp Phi chán liên tiếp rút ba cái bàn tay thô. Cũng bên cạnh rút bên cạnh mắng, ngươi có phải hay không có bệnh, ngươi có phải hay không có bệnh. Lao tử mẹ hắn hiện tại là đang cùng ngươi thảo luận ta cái này mấy quả răng vàng sự tình sao? Diệp Phi rụt cổ một cái, cũng không dám lại lên tiếng. Nhưng mà, đúng lúc này, đầu chọc nhị ca đột nhiên lại bất thình lình đối với Diệp Phi hỏi một câu, thật có chút lệch ra sao? Ân. Diệp Phi yếu ớt gật gật đầu. Đầu chọc nhị ca còn chưa tin, quay người vừa nhìn về phía hắn những huynh đệ kia, nhếch môi, răng của ta thật mẹ nó bổ sai lệch. Mấy cái huynh đệ giúp hắn nhìn thoáng qua, tất cả đều nhẹ gật đầu. Bởi vì sự thật là hắn cái kia mấy quả răng quả thật có chút lệch ra. Bất quá, hắn kim nha mai rõ ràng cùng chám răng người không quan hệ, là hắn một ngụm răng toàn bộ đều là ngã trái ngã phải. Người ta chám răng đương nhiên muốn thuận hắn bị đánh rơi cái kia mấy quả răng sinh trưởng góc độ đi bổ, tự nhiên cũng sẽ có điểm lệch ra, muốn hoàn toàn bổ chính liền phải hở. Mẹ nó, chờ một lúc ta muốn đi tìm lao Trần đầu đi. Đầu chọc nhị ca nói một câu, quay người nhìn về phía Diệp Phi, con mẹ nó ngươi đừng nói sang chuyện khác, đều sắp chết đến nơi còn có tâm tình cho lão tử nhìn răng, ngươi cũng là nhân tài. Nói, các ngươi là tông môn nào, ngoan ngoãn thành thật khai báo. Có lẽ lao tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hoan có đầu nợ có chủ, ta chỉ tìm ngươi sư tỷ. Mẹ nó, tiện hóa kia, chờ ta bắt được nàng, chúng ta đám huynh đệ này nhất định phải gian nàng cái ba ngày ba đêm, giết xong rồi hiếp, hiếp xong rồi giết. Mẹ đầu chọc nói còn chưa dứt lời, trong miệng đột nhiên quần cuộn ra một cỗ bọt mép. Ngay sau đó, hắn lập tức hướng trên mặt đất một nằm, tứ chi bắt đầu co quắp. Hô Diệp Phi rốt cục mọc ra một ngụm đại khí. Nhị ca, ngươi thế nào mẹ? Ngay sau đó, hiện trường hơn 10 người liền giống bị lây bệnh giống như, một cái tiếp một cái miệng sùi bọt mép, một cái tiếp một cái hướng trên mặt đất ngã xuống. Thẳng đến cái cuối cùng ngã xuống, Diệp Phi khỏe miệng lúc này mới lộ ra một vòng nụ cười sảng lạ. Đúng lúc này, trong miệng của hắn cũng quần quần ra một cỗ bọt mép, ngã trên mặt đất cũng bắt đầu co quắp. Ta mẹ nó, Lúc đầu vừa rồi trông thấy hắn tam sư tỷ chạy, hắn kém chút tại chỗ dọa nước tiểu. Bất quá, rất nhanh hắn đã nghe đến một cỗ quen thuộc mùi dược thảo, hắn biết nàng tam sư tỷ vừa rồi thành kia bột màu trắng khẳng định không phải bình thường phổ thông bột phấn, hẳn là một loại kịch độc thuốc bột. Cho nên hắn mới có tâm tình cùng đầu chọc bọn hắn nói chuyện tào lao nhạt, kéo tới bọn hắn kịch độc phát tác. Nếu không, bị nhiều như vậy thanh đao kiếm mang lấy, đoán chừng hắn sớm tè ra quần. Bất quá hắn đem chính mình cũng xác thực đem quên đi, quên chính mình cũng là chúng độc người một trong. Còn tốt, đúng lúc này, hắn nghe thấy một bên rừng cây truyền đến một trận tiếng bước chân. Rất nhanh, tiếng bước chân liền đi tới bên cạnh hắn, hắn tam sư tỷ thanh âm cũng truyền tới, "Sư đệ, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta có sao không?" Diệp Phi trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, "Ta để cho ngươi chạy trước, ngươi liền thật chạy sao? Ngươi liền mặc kệ ta chết sống sao?" Diệp Phi một bên đậu đen rau muống một bên miệng sủi bọt mép. "Ta nhìn ngươi gọi sư tỷ chạy trước, ta còn tưởng rằng chính ngươi có thể làm được bọn hắn, ta đương nhiên muốn bỏ chạy, ta sợ vạn nhất ngươi cùng bọn hắn đánh nhau, còn muốn phân tâm chiếu cô ta, ta sợ ảnh hưởng ngươi phát huy thôi. Ta mẹ nó. Đi. Ngươi muốn như thế trò chuyện đúng không? Ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau ta cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi phát huy." Mẹ Diệp Phi lại lật tuôn hai đại miệng bọt mép, hắn cũng không còn cùng với nàng nói chuyện tào lao, vội vàng nói, "Sư tỷ, nhanh, giải dược. Giải dược gấp làm gì thôi." Ngay sau đó, tam sư tỷ lập tức ở trên người một trận sờ loạn. Rất nhanh, nàng liền dần dần cứ thế ngay tại chỗ. "Kì hỉ, cái kia, sư đệ nha, nếu như sư tỷ nói cho ngươi, ta trước đó ở nhà thay quần áo, giải dược quên mang theo, ngươi tin không?" "Diệp Phi, thân mẹ nó giải dược quên mang theo. Ta mẹ nó phải tin ngươi, ta chẳng phải không có sao?" Chương 42 cậu đàn chương 42 cậu đàn sư tỷ, ta đừng làm rộn được sao? Diệp Phi một bên run rẩy, một bên miệng sủi bọt mép, trên mặt rất thống khổ, nhưng lại vẫn không quên một mặt cầu khẩn nhìn qua tam sư tỷ, "Ba người, đừng nói giỡn, nhanh cho ta giải dược đi." Tam sư tỷ vẻ mặt thành thật, "Sư đệ, sư tỷ không có đùa giỡn với ngươi, ta là thật quên mang theo cái gì." Diệp Phi sững sờ, giờ khắc này, nguyên bản ngay tại kịch liệt co giật hắn, thậm chí liên rút đều không thể nào rút, thật quên mang theo. "Ân." Tam sư tỷ nghiêm trang nhẹ gật đầu. "Vật trọng yếu như vậy ngươi sao có thể quên mang theo đâu?" Diệp Phi muốn tự tử đều có. "Mẹ nó, hôm nay ha không thật muốn sống sống quất chết ở chỗ này. Trước đó ai có thể nghĩ tới ngươi sẽ trúng độc a?" Tam sư tỷ bĩu môi một cái. "Ngươi không nghĩ tới ta sẽ trúng độc?" Diệp Phi đã bị tức đến sắp bạo tẩu, ngươi hướng bọn họ vung thanh kia độc thời điểm, ta cách ngươi gần nhất, ngươi bây giờ nói với ta ngươi không nghĩ tới ta sẽ trúng độc. Vậy làm sao bây giờ thôi, giải dược là thật quên mang theo. Tam sư tỷ bĩu môi nói ra. Ngươi thế này sao lại là giải dược quên mang theo, ngươi mẹ nó rõ ràng là đầu óc quên mang theo. Diệp Phi hung tợn trừng mắt liếc tam sư tỷ ngực, ngươi vượng tử bánh bao nhỏ đều nhớ mang theo, mẹ hắn giải dược cái bình lớn như vậy ngươi thế mà quên mang theo, ngươi nói cái gì? Diệp Phi nói còn chưa dứt lời, tam sư tỷ liền gầm lên giận dữ, một giây sau Diệp Phi liền thấy một cái bàn chân nhỏ hướng phía trên mặt mình dẫm qua tới. Tam sư tỷ cũng biết vượng tử bánh bao nhỏ là cái gì. Nàng khẳng định là nghe hiểu bánh bao nhỏ ba chữ, về phần lệnh bài có phải hay không vượng tử hoàn toàn chính xác thực cũng không trọng yếu. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Diệp Phi trông thấy tam sư tỷ chân nhỏ kia xuề ở trước mắt mình dần dần biến lớn, càng lúc càng lớn. A, sư tỷ, đừng đạp, ta còn bên trong lấy độc đâu nào. Ngươi muốn phát tiết, trước hết nghĩ biện pháp giúp ta giải độc tái phát tiết cũng không muộn a, con mẹ nó chứ là cái bệnh nhân, ngươi còn muốn đối với ta như vậy sao vượng tử bánh bao nhỏ? Ngươi không nên quá phận Thái Bình công chúa, ngươi đừng khinh người quá đáng sân bay, ta thao nên mã. Diệp Phi cũng không biết chính mình là lúc nào bị dẫm ngất đi, tóm lại, hắn tỉnh lại thời điểm, độc đã giải. Mở mắt xem xét, phát hiện nàng tam sư tỷ ngay tại con hắn hướng Thiên Tiên Tông phương hướng đi, hơn nữa còn vừa đi vừa đậu đen rau muống. Con lợn mèo đáng chết, ăn cái gì, nặng như vậy, mệt chết ta. Diệp Phi yên lặng nhắm hai mắt lại. Ngủ đi. Ngủ một giấc hẳn là thì đến nhà. Có người quóng, bị đặc ca chính mình đi không thoải mái nhiều. 4 giờ chiều. Thiên Tiên Tông. Đinh Ngại Sơn đi theo Vương Nhị Cẩu cùng sau khi chứng đạo mặt, cong lên cái sọt dược liệu vừa đi vào cửa lớn, lập tức liền đối với Diệp Phi phòng ở phương hướng lớn tiếng kêu lên, "Sư Minh, chúng ta trở về." Sư Minh hắn gặp kêu vài tiếng không ai ứng, trong lòng trong nháy mắt sướng đến phát rồi. Tiểu tử này, cuối cùng không phụ ta hy vọng. Thật không biết hắn đầu óc có đôi khi đến cùng là nghĩ thế nào, hôm trước ta cùng sư phụ cùng chứng đạo đều đi trên núi, hắn thế mà không có chạy. Ngu xuẩn. Bất quá còn tốt, may mắn hắn còn biết chữ, hôm nay cuối cùng là biết chạy. Nguyên lai, tờ giấy kia thật đúng là Đinh Đại Sơn cho Diệp Phi lưu lại. Bởi vì Diệp Phi tối hôm qua đi ngủ giữ cửa cho cái chốt, sáng sớm Vương Nhị Cầu để hắn lên núi hái thuốc, hắn không có cơ hội nói cho hắn biết, chỉ có thể vụng trộm cho trong khe cửa nhét tờ giấy. Tờ giấy đại khái ý tứ chính là, ta cùng sư phụ, chứng đạo lên núi hái thuốc đi, tỉnh đằng sau tranh thủ thời gian chạy đi, nhớ kỹ sau khi về nhà để cho ngươi cha phái người mang tiền đến chỗ ta. Lúc hắn trở lại, trông thấy Diệp Phi như chính mình đoán không ở nhà, hắn tự nhiên cao hứng. Sư phụ, sư minh sẽ không phải chạy đi. Đinh Đại Sơn giả mù sa mưa nói một câu. Đây chẳng phải là ngươi muốn nhìn đến sao? Vương Nhị Cầu mặt không thay đổi nói hắn chạy, chẳng phải có thể khiến người ta mang tiền đến chuộc ngươi sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn chạy sao? Hắc hắc, Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói làm sao lại thế, ta là một lòng muốn theo sư phụ ở chỗ này hảo hảo học y thuật, sư phụ một thân y thuật xuất thần nhập hóa, ta làm sao bỏ được chạy đâu? Hừ, không muốn chạy. Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi tối hôm qua vì cái gì đánh lén chứng đạo? Hắc hắc, sư phụ, ngươi thật hiểu lầm ta. Đinh Đại Sơn cười ngây ngô nói ta chỉ là từ nhỏ đã thích ăn thịt chó, ta là thật lâu không ăn thịt chó, miệng quá thèm vông, vông vông chứng đạo nghe thấy Đinh Đại Sơn vừa nói như vậy, lập tức một mặt hung ác đối với Đinh Đại Sơn sủa vài tiếng. Đạo ca, ngươi đừng xúc động. Đinh Đại Sơn đội vàng rũi ra song trưởng đối với đạo ca, ta về sau sẽ không bao giờ lại đánh ngươi chủ ý, ngươi cứ yên tâm đi. Không chỉ có ta về sau sẽ không đánh ngươi chủ ý, về sau ngươi lại muốn cắn ta đều không có cơ hội, hắc hắc, bởi vì ta về sau sẽ không lại chạy. Diệp Phi đã thuận lợi trốn, hắn hiện tại không có ý định lại chạy trốn, chuẩn bị thanh thản ổn định chờ lấy Diệp Phi để cha hắn phái người đến chuộc hắn. Diệp Phi cha hắn khẳng định là không dám tự mình đến, dù sao Diệp Phi còn thiếu sư phụ hắn nhiều như vậy linh thạch. Sư Minh, ta đối với ngươi đúng bậy mỏng à, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói chuyện không giữ lời a. Được rồi, ngươi đừng có lại cùng chứng đạo nhiều lời, thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, nhanh đi đem dược liệu rửa sạch sẽ phơi tốt. Vương Nhị Cầu rất khinh bị ngang Đinh Đại Sơn một chút, món dược liệu này ta sốt ruột dùng, đến mau chóng phơi khô ép thành phấn. Các ngươi sư minh đệ hai đến một lần, ta dược liệu này tiêu hao cũng quá nhanh. Đinh Đại Sơn, tiêu hao được nhanh. Hừ hừ, hiện tại ta không chạy, ta không tiêu hao, nhìn ngươi còn thế nào nhanh, ta muốn để ngươi thuốc tất cả đều thả nát, sâu dài. Trong lòng mặc dù rất khó chịu, có thể Đinh Đại Sơn mặt ngoài nhưng vẫn là thật cao hứng cười trả lời một câu, hắc hắc, sư phụ, ta lập tức đi thầy. Trên thực tế, sau khi trở về không nhìn thấy Diệp Phi, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác thật cao hứng, hơn nữa còn không cao bình thường hưng. Tới vài ngày như vậy, chạy nhiều lần như vậy đều không có thành công, vốn đang cho là hắn cùng Diệp Phi khẳng định đều chạy không thoát, không nghĩ tới hôm nay Diệp Phi rốt cục chạy mất. Ngươi đừng như vậy cao hứng. Vương Nhị Cầu rất khinh bỉ đối với Đinh Đại Sơn nói một câu, Diệp Phi tiểu tử kia chạy không được, hắn sẽ còn trở lại. Cái gì? Hắn sẽ còn trở lại? Đinh Đại Sơn một mặt không tin bộ dáng, sư phụ, ngươi đừng nói giỡn, sư minh cùng ta không giống với, ta là thật ưa thích nơi này, ưa thích Thiên Tiên Tông, ta là thật tâm muốn theo ngài học y thuật, ta cũng sớm đã đem nơi này xem như nhà của mình. Sư minh nhưng là khác rồi, hắn căn bản cũng không có tâm tư lưu tại Thiên Tiên Tông, suốt ngày hắn đều là người tại Thiên Tiên Tông, tâm không có ở chỗ này. Hắn hôm nay thật vất vả thừa dịp chúng ta lên núi hái thuốc chạy xuống núi, hắn sẽ còn trở về sao? Đánh chết hắn hắn cũng không có khả năng trở lại nữa. Ngươi không tin? Vương Nhị Cầu một mặt khinh bỉ nhìn qua Diệp Phi, không tin chúng ta đánh cược. Trước khi trời tối hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn trở về. Trước khi trời tối trở về. Ha ha, cái kia không có khả năng. Đinh Đại Sơn rất khẳng định nói, sư phụ, đánh cược như thế nào? Mẹ nó, trừ phi tiểu tử kia đầu óc có bệnh, nếu không, thật vất vả chạy mất hắn còn có thể trở về. 100 linh thạch. Vương Nhị Cầu nói trước khi trời tối, hắn như không có về, ta thua ngươi 100 linh thạch, trước khi trời tối hắn như trở về, ngươi thua ta 100 linh thạch. Đinh Đại Sơn không chút do dự nhẹ gật đầu, cực kỳ cực, ta cũng không tin hắn thật đúng là dám trở về, hắn lại không bệnh sư phụ, sư đệ, ta trở về. Ngay tại Đinh Đại Sơn lời còn chưa dứt, Diệp Phi thanh âm đột nhiên từ cửa chính truyền ra ngoài đi qua. Đinh Đại Sơn, đồ chó này nhỏ, hắn là thật có bệnh a. Con mẹ nó ngươi coi như muốn trở về, ngươi hơi sớm mấy bước cũng được à, ta cái này vừa đáp ứng cùng sư phụ đánh cược, ngươi thế nào liền trở lại nữa nha. Đinh Đại Sơn quay đầu nhìn về phía cửa chính, đã thấy Diệp Phi cùng Tam sư tỷ đã song song đi vào cửa lớn. Hi hi. Sư phụ Tam sư tỷ bước nhanh đi vào Vương Nhị Cầu cùng Đinh Đại Sơn trước mặt, một thanh ôm lấy Vương Nhị Cầu cánh tay. "Sư phụ, ngài gần đây thân thể còn tốt chứ?" Tam sư tỷ một mặt vui vẻ cười nói. Cái kia nụ cười mê người, đem Đinh Đại Sơn nhìn chảy nước miếng đều nhanh rơi xuống đất. "Sư tỷ." Đinh Đại Sơn nhìn về phía chạy tới hắn trước mặt Diệp Phi, "Sư minh, ngươi đi theo ta một chút." Đinh Đại Sơn vội vàng kéo một cái Diệp Phi cánh tay đi đến một hai chục mét có hơn góc tường đi, "Con mẹ nó ngươi làm sao còn không có chạy?" "Ta tại sao muốn chạy?" Diệp Phi mở miệng. "Ta cho ngươi lưu tờ giấy ngươi không thấy sao?" Đinh Đại Sơn hỏi. "Nhìn thấy a?" Diệp Phi xuất ra tờ giấy đưa cho Đinh Đại Sơn. "Vậy ngươi vì cái gì không chạy?" Đinh Đại Sơn tức giận đến mặt đều xanh, hắn chỉ Diệp Phi trong tay tờ giấy, "Ta phía trên viết rõ ràng như vậy, ta cùng sư phụ cùng chứng đạo đến phía sau núi hái thuốc đi, để cho ngươi tranh thủ thời gian chạy, để cho ngươi mau trở lại Thiên La thành a." "Ta không biết chữ a." Diệp Phi một bộ chính mình rất có đạo lý bộ dáng. "Không biết chữ?" Đinh Đại Sơn trong nháy mắt mắt trợn tròn, sau đó lập tức một mặt không tin địa đạo, "Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không bởi vì người sư tỷ kia ngươi mới trở về?" "Ha ha, nếu không, ngươi là Diệp gia thiếu gia, ngươi sẽ không biết chữ. Ngươi lừa gạt vì đâu? Ta một cái đời đời kiếp kiếp dựa vào đi săn mà sống người đều nhận biết không ít đơn giản chữ, ngươi sẽ không biết chữ. Thật không biết chữ." Diệp Phi cười nói. "Ta không tin." Đinh Đại Sơn lập tức nhặt lên một đoạn nhánh cây nhỏ, trên mặt đất viết hai chữ này ngươi biết sao?" "Không biết." Diệp Phi lắc đầu. "Hai chữ này liền là của ngươi danh tự." Đinh Đại Sơn chỉ trên đất hai chữ, "Lá, bay." "Đây chính là Diệp Phi a." Diệp Phi một mặt cao hứng đoạt lấy Đinh Đại Sơn trong tay nhánh cây, lập tức trông bầu bé gáo bắt đầu biết. Hắn dù sao cũng là học sinh cấp 3, mà lại thế giới này chữ mặc dù cùng chữ Hán không có gì liên hệ, nhưng lại có điểm giống Hàn văn, có chút bút họa cái gì cùng chữ Hán hoành bình dọc theo, cong lên một mại có không ít chỗ tương tự. Diệp Phi rất nhanh liền đem tên của mình rèn luyện. Hắn tại cái kia một mảnh góc tường trên mặt đất, một hơi liền viết 20-30 lần, mà lại càng viết càng đẹp mắt. Cũng một bên viết một bên trong miệng lẩm bẩm, "Lá bay. Lá bay nguyên lai ngươi thật không biết chữ a." Đinh Đại Sơn nhìn qua Diệp Phi viết cái kia mười mấy cái chữ, cảm thấy ngoài ý muốn. "Ngươi cho rằng lựa ngươi a?" Diệp Phi bĩu môi một cái. "Đại Sơn, nhìn sư minh danh tự viết thế nào? Còn có thể đi." Diệp Phi rất đắc ý địa đạo. Ân, viết rất không tệ." Đinh Đại Sơn nhẹ gật đầu, "Sư minh, ta đi tẩy dược liệu đi, không phải vậy chờ một lúc sư phụ nên mang ta." Đinh Ngại Sơn trở về ôm cái gùi đi bên giếng nước tẩy dược liệu đi. Sau bữa cơm chiều, Tam sư tỷ ôm lấy Vương Nhị Cẩu cánh tay ở trong sân tản bộ, hai người đi tới, đột nhiên phát hiện góc tường trên mặt đất viết một đống chữ. Tam sư tỷ đi lên trước xem xét, trong nháy mắt khẽ cho mày, sư phụ, ai ở chỗ này viết nhiều như vậy cậu đạn làm gì? Chương 43 trợ giúp sư tỷ cơ hội nhường cho ngươi, chương 43 trợ giúp sư tỷ cơ hội nhường cho ngươi, hừ hừ, Vương Nhị Cẩu cười lạnh một tiếng, còn có thể là ai làm, Diệp Phi lại không biết chữ, nhất định là Đinh Đại Sơn tên khốn kiếp kia đang mắng ta đâu. Khanh khách Tam sư tỷ trong nháy mắt cười đến một trận nhánh hoa run rẩy, sau đó đột nhiên nghiêm mặt nói, sư phụ, ban ngày ta mang sư đệ xuống núi đi mua quần áo, còn chưa kịp đi xem một chút sư nương đâu. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là hậu sơn quá dọa người, ta một người đi có chút sợ sệt, sư phụ, ngài theo giúp ta cùng đi xem nhìn sư nương đi. Đi thôi. Vương Nhị Cẩu cùng Diệp Phi Tam sư tỷ cùng một chỗ từ cửa sau đi ra. Bọn hắn rõ ràng đều rất rõ ràng thả kẹp vị trí chính xác, rất nhanh bọn hắn liền vượt qua mảnh kia lôi khu an toàn đi vào hậu sơn trong rừng rậm. Chỉ chốc lát sau, hai người xuyên qua rừng rậm, đi vào hậu sơn một mảnh trong mộ địa. Đây là một mảnh chừng hơn ngàn cái đống đất cỡ lớn mộ địa. Cứ việc Diệp Phi Tam sư tỷ đã tới rất nhiều lần, có thể nàng nhìn thấy mảnh này mộ địa lúc, hay là không khỏi rụt rụt bả vai. Tiểu Tam, đến như vậy nhiều lần còn sợ sao? Vương Nhị Cẩu thản nhiên nói, có sư nương của ngươi ở đây, ngươi sợ cái gì? May Diệp Phi không nghe thấy Vương Nhị Cẩu cái kia âm thanh, Tiểu Tam bằng không hắn nhất định sẽ cười đến rụng răng. Bất quá, bởi vì nàng tại Vương Nhị Cẩu đệ tử bên trong đứng hàng lao tam, Vương Nhị Cẩu hoàn toàn chính xác vẫn luôn là gọi nàng như vậy. Hắn trước kia 12 cái đồ đệ, hắn xưa nay không để bọn hắn bản danh, đều là để bọn hắn họ thêm xếp hạng số lượng. Bởi vì gọi như vậy hắn cảm thấy đã dễ nhớ, cũng thân thiết. Vẫn có chút. Tiểu Tam nhẹ gật đầu, sau đó, đột nhiên một mặt ấy nấy địa đạo, có lỗi với sư phụ, lần này ra ngoài, ta bên này vẫn là không có tìm tới bất luận manh mối gì. Ta hổ thẹn ngươi, hổ thẹn tại sư nương. Không đề cập tới cái này, ai, 30 năm, ta cũng sớm đã từ bỏ, để cho các ngươi cũng đừng kiên trì nữa, các ngươi nhất định phải kiên trì. Vương Nhị Cẩu lắc đầu, tính toán, không nói cái này. Tốt ta. Tiểu Tam điểm một cái một chút đầu, đúng rồi, sư phụ, Diệp Phi cùng Đinh Đại Nưu hiện tại hẳn là theo thứ tự là thập tam sư đệ cùng thập tứ sư đệ đi. Ân, lúc đầu chỉ muốn thu các ngươi 12 cái đệ tử, liền không có ý định thu đồ đệ nữa, ai, thiếu người khác nhân tình, không có cách nào, liền lại nhiều thu hai cái. Cái kia Diệp Phi sau này sẽ là Diệp thập tam, Đinh Đại Nưu chính là Đinh thập tứ. Diệp thập tam, Đinh thập tứ, ân, gọi như vậy vẫn rất thuận miệng. Sư phụ, hai người bọn hắn tiên phú như thế nào? Mồ hôi, đừng nói nữa, một cái đần như đầu heo, một cái ngu xuẩn như đầu trâu. Thập tam tu luyện tiên cơ đại pháp, luyện hơn một tháng, trước mấy ngày mới cảm giác được khí trầm đan điền, lúc trước các ngươi phía trước 12 cái luyện thiên cơ đại pháp lúc, kém nhất cũng là 3 ngày liền có thể dẫn khí vào biển. Cái kia thiên cơ đại pháp vốn là một môn dễ học khó tinh công pháp, trên đời này không có cái gì so đây càng dễ dàng vào tay, hắn ngược lại tốt, luyện hơn một tháng còn không có nhập môn. Khanh khách, cái kia Đinh Đại Nưu đâu? Hắn, càng quá sức. Đến bây giờ cũng tới vài ngày như vậy, hết thảy còn chỉ nhận đến 3 loại dược liệu, rõ ràng vài quặng khác nhau rất lớn dược thảo bày ở trước mặt hắn để hắn nhận, hắn cương quyết không phân biệt được ai là ai. Ôi, làm sao được nha, ta một thế anh danh chỉ sợ tất cả đều muốn hủy ở hai tên phế vật này trên thân lạc. Nếu không phải cá nhân liên quan, ta sớm đem bọn hắn đuổi xuống núi. Khanh khách. Cùng lúc đó, Diệp Phi trong phòng. Hôm nay lúc ăn cơm tối, Vương Nhị Cẩu lòng từ bi, nói là bọn hắn tam sư tỷ trở về, đêm nay không cần các đêm, cho bọn hắn thả một ngày nghỉ. Bởi vậy, sau khi ăn cơm xong, Diệp Phi lập tức liền trở lại gian phòng của mình, dùng một cái nhánh cây dính nước bắt đầu ở gian phòng trên mặt đất điên cuồng viết tên của mình. Sư Minh, ngươi làm gì đâu, một mực viết cái không dứt. Đinh Đại Sơn ngồi tại trên ghế một mặt ghét bỏ. Luyện ký tên đâu? Diệp Phi đạo. Luyện ký tên. Đinh Đại Sơn sững sờ, tại sao muốn luyện ký tên? Chờ ta luyện tốt, đi viết cho sư tỷ nhìn xem. Diệp Phi một mặt đắc ý, ta muốn để nàng nhìn xem, ta mặc dù không biết chữ, nhưng ta ký tên cũng không tệ lắm, cũng không thể để cho người ta cho coi thường. Đinh Đại Sơn, ân, sư minh nói rất có đạo lý, là muốn hảo hảo luyện luyện. Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sư minh, ta nói ngươi đến cùng là nghĩ thế nào, vì cái gì ngươi cùng sư tỷ đều đã xuống núi, làm sao không tìm một cơ hội chạy đâu? Ngươi cái này thật vất vả mới có cơ hội xuống núi, ngươi dù là mượn cái đi nhà xí cơ hội cũng có thể trốn được đi. Diệp Phi lắc đầu, một là không dám, hai là không nỡ. Đinh Đại Sơn xem thường, vì cái gì không dám? Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn một cái con gái yếu ớt đem ngươi làm gì sao? Con gái yếu ớt? Diệp Phi sững sờ. Chẳng lẽ không phải? Sư tỷ chỉ là cái cùng sư phụ học ý thuật, lại không học lợi hại gì pháp thuật. Đinh Đại Sơn khinh bị nói, trước đó lúc ăn cơm, ngươi không nghe thấy sư phụ nói sao? Tam sư tỷ đã đem sư phụ một thân y thuật tất cả đều học không sai biệt lắm. Hắc hắc. Sư phụ còn nói, niên kỷ của hắn lớn, mỗi ngày theo giúp ta leo núi dạy ta nhận thảo dược có chút ăn không tiêu. Ngày mai bắt đầu, hắn để sư tỷ mang ta lên núi hái thuốc. Giống Diệp Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đinh Đại Sơn, ngươi như thế cười là có ý gì? Sư đệ, ngươi cũng không phải là muốn ở trên núi đối với sư tỷ làm loạn đi. Diệp Phi đột nhiên có chút bận tâm tới đến. Đinh Đại Sơn lực to như trâu, hắn muốn thật muốn đối với Tam sư tỷ dùng sức mạnh. Nếu như Tam sư tỷ chưa kịp thi độc, đoán chừng chỉ sợ thật muốn thẳng tao ma chảo của hắn đi. Sư minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi đem ta muốn không chịu nổi như vậy sao? Đinh Đại Sơn rất khinh bị nói ta chỉ là đang nghĩ, nàng có khả năng hay không chính là ta đến chậm số đào hoa. Khu Diệp Phi bị Đinh Đại Sơn lời nói sặc không nhẹ, đại ca, đến chậm số đào hoa. Ngang. Đinh Đại Sơn nghiêm trang nhẹ gật đầu, gia gia của ta cho ta tính qua, ta 23 tuổi đến 30 tuổi ở giữa muốn đi 2 năm số đào hoa. Xin hỏi sư đệ năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Diệp Phi khinh bị nói, 32 a. Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc đáp, chứng đạo 3 thập tam, ta 32 thôi, không phải vậy ta gọi thế nào hắn đạo ca? Gia gia ngươi cho ngươi tính toán là 23 đến 30 tuổi ở giữa đi số đào hoa, ngươi mẹ nó hiện tại cũng 32, ngươi còn nói cái truy. Ngươi còn đến chậm số đào hoa, thế nào nghĩ? Diệp Phi một mặt ghét bỏ. Không sai a, gia gia của ta là cho ta tính toán, ta 23 đến 30 tuổi có 2 năm số đào hoa a, thế nhưng là 2 năm kia ta số đào hoa không đến a. Đinh Đại Sơn dựa vào lý lẽ biện luận. Sau đó thì sao? Diệp Phi khinh bị nói. Nếu gia gia của ta đều tính ra ta 2 năm kia có số đào hoa, kết quả thế mà không đến, lão thiên gia muốn như thế lừa gạt ta vậy khẳng định không được. Ta muốn đem 2 năm kia chụp đi ra. Diệp Phi, mẹ nó còn có thể tính như vậy. Thật là một cái cực phẩm nhân tài, đây đều là cái gì mạch não, thế nào nghĩ tới? Giống giống, sư minh, ngươi cảm thấy tam sư tỷ cùng ta xứng sao? Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn thế mà còn mặt dày vô sỉ hỏi ra loại lời này. Diệp Phi thực sự không nghĩ rõ ràng, hắn là từ đâu tới dũng khí? Ngươi muốn ta nói thật hay là nói láo? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên là lời thật. Đinh Đại Sơn rất nghiêm túc nói. Các ngươi không có chút nào xứng. Diệp Phi nghiêm trang nói, bất quá, ngươi đừng có gấp sinh khí. Ta cũng không phải là nói ngươi không xứng với tam sư tỷ, mà là ta cảm thấy tam sư tỷ căn bản không xứng với ngươi, thật. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn chỉ một ngón tay, ngươi nhìn ngươi, cao lớn uy mãnh, anh dũng thần võ, phong lưu phong khoáng, ngọc thụ lâm phong, như ngươi loại này trên trời ít có, nhân gian không có cực phẩm mỹ nam tử, sư tỷ loại kia phàm phu tục nữ, làm sao xứng với ngươi đâu. Giống giống, ta không quan hệ, nàng không xứng với ta không muốn gấp, ta sẽ không ngại, dù sao ta cũng hơn 30 tuổi người, ta không muốn lại chọn lấy đụng. Diệp Phi thực sự nghe không nổi nữa, đưa tay chính là một bàn tay quất vào hắn trên trán. Ngươi mẹ nó trả lại bức hình, ngươi còn không muốn lại chọn lấy. Mau mau cút, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ở chỗ này chậm trễ lao tử luyện ký tên, nhanh đi ra ngoài soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi cái kia hùng dạng mà đi. Hừ, Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, sư minh, ngươi có phải hay không cũng ưa thích tam sư tỷ, ngươi muốn theo ta tranh đúng hay không? Ai tranh với ngươi? Diệp Phi khinh bỉ nói, ta không giống ngươi, ta tốt xấu còn có chút tự mình hiểu lấy, ta đối với sư tỷ cũng không có ngươi xấu xa như vậy ý nghĩ. Sư đệ, tới giúp một chút được không? Đúng lúc này, hậu sơn đột nhiên chuyển đến một tiếng tam sư tỷ trung bạc kia giống như tiếng gọi ở Mỹ tới. Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn đồng thời lớn tiếng trả lời. Bá! Bá! Diệp Phi một thanh bước bỏ trong tay nhánh cây quay người liền chạy ra ngoài, cùng lúc đó, Đinh Đại Sơn cũng ở bên ngoài chạy, hai người đồng thời đi tới cửa chạm vào nhau. Âm một tiếng, cửa phòng đều kém chút bị bọn hắn chấn nát. Ngươi nhìn ngươi, còn nói đối với tam sư tỷ không có loại kia ý tứ, vậy ngươi kích động như vậy làm gì? Đinh Đại Sơn khinh bị nói. Ngươi còn ta? Diệp Phi khinh bị nói. Ngay sau đó, hai người cùng một chỗ hướng phía cửa trước nhanh chân chạy vội, bởi vì vừa rồi bọn hắn sư tỷ thanh âm nghe được rất rõ ràng, là từ sân nhỏ hậu phương chuyển đến. Nhưng bọn hắn muốn đi hậu sơn, cũng không dám đi cửa sau, chỉ có thể lúc trước cửa quấn. Kỳ thật, nếu bàn về chạy nhanh, Diệp Phi so tay dài chân dài Đinh Đại Sơn cũng kém không là cái gì. Từ Diệp Phi ở phòng ở đến cửa sân, hết thảy chỉ có 50-60 mét, chí ít tại cái này mấy chục mét bên trong, Diệp Phi cũng không có bị Đinh Đại Sơn hất ra, hai người một mực tại tề đầu tình tiến. Bất quá, chạy trước. Diệp Phi quay đầu thoáng nhìn, trong lúc vô tình nhìn thấy chứng đạo ngay tại Vương Nhị Cầu cửa ra vào một mặt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngoa tào, mẹ nó, chúng ta nếu là từ cửa chính đi ra ngoài, cháu trai này sẽ không phải cho là chúng ta muốn chạy trốn đi. Mà lúc này, mắt thấy liền muốn nhanh đến cửa chính, Diệp Phi quả quyết chậm lại tốc độ. Đinh Đại Sơn một chút xông ra cửa lớn, vừa ra đến trước cửa, hắn còn rất kinh bị quay đầu về Diệp Phi nói một câu, ha ha, sư minh, cùng ta so chạy bộ, ngươi còn kém xa. Đinh Đại Sơn thanh âm chưa dứt, người sớm đã nhảy ra cửa lớn mà đi. Bá, đúng lúc này, Diệp Phi trông thấy một đạo hắc ảnh từ chuồng chó vọt ra ngoài. Quả nhiên Diệp Phi vội vàng dừng bước. Tốt ta, Đại Sơn, ngươi chạy nhanh, ngươi thắng. Ta không tranh với ngươi, cái này trợ giúp sư tỷ cơ hội sư minh tặng cho ngươi đi. Chương 44 ta đối với nàng tưởng niệm một khắc cũng chờ đã không kịp. Chương 44 ta đối với nàng tưởng niệm một khắc cũng chờ đã không kịp. Vông 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 a, chứng đạo sủa âm thanh cùng Đinh Đại Sơn tiếng thét chói tai rất nhanh liền từ bên ngoài viện truyền tới. Đạo ca, ngươi đừng hiểu lầm đạo ca, ta không phải chạy trốn a, là tam sư tỷ đang gọi ta hỗ trợ, ngươi không nghe thấy sao? A, đạo ca, ngươi cho chút mặt mũi, tam sư tỷ trở về, ngươi không nên đem ta cắn quá lúng túng á, lao tử mẹ nó sớm muộn muốn ăn thịt cho a. Chật chật, Diệp Phi đứng tại cửa ra bảo, toàn thân run run một chút. Mỗi lần vừa nghĩ tới cái kia bị chó cắn tư vị, hắn hiện tại liền không tự chủ được đánh dùng mình. Ai, hắn đến cùng thế nào nghĩ? Đang bị nó cắn ngươi còn tuyên bố muốn ăn thịt chó, người ta có thể không nhiều cắn ngươi mấy ngụm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phi liền trông thấy Đinh Đại Sơn lại bị chứng đạo lôi trở về. Bất quá, lần này bởi vì tam sư tỷ trở về, Vương Nhị Cầu không có tự mình động thủ cho hắn chữa thương, Vương Nhị Cầu phụ trách ở một bên cùng Đinh Đại Sơn có kẻ mà cả, tam sư tỷ phụ trách động thủ cho hắn cầm máu chữa thương. Tam sư tỷ cho Đinh Đại Sơn chữa thương thời điểm, Diệp Phi một mực tại bên cạnh quan sát. Có lẽ là bởi vì tuổi trẻ, tam sư tỷ hai tay rất linh xảo, động tác rất nhanh, nàng không chỉ có xử lý vết thương tốc độ muốn so Vương Nhị Cầu nhanh hơn, động tác cũng muốn ôn nhu nhiều, so sánh cùng nhau, Vương Nhị Cầu quá thô lỗ. Không khó coi ra, Vương Nhị Cầu đối với tam sư tỷ xử lý vết thương kỹ thuật rõ ràng thật hài lòng. Trên mặt của hắn một mực treo nụ cười của dì ghẻ. Liệu xong thương sau, Diệp Phi đem Đinh Đại Sơn đỡ lấy trở lại trong phòng mình. Tối hôm đó, hai huynh đệ cùng một chỗ ngủ một cái giường. Lúc đầu đêm nay không cần gác đêm, Diệp Phi còn tưởng rằng rốt cục có thể ngủ tốt cảm giác, kết quả nửa đêm thời điểm, Đinh Đại Sơn đột nhiên đẩy Diệp Phi thân thể, bắt hắn cho đánh thức. "Sư Minh, Sư Minh!" Tỉnh Diệp Phi vừa tỉnh dậy, đầy mình lửa, "Ngươi mẹ nó hơn nửa đêm không ngủ, làm gì đâu?" "Sư Minh, chạy sao?" Đinh Đại Sơn đột nhiên hỏi một câu làm cho Diệp Phi trong nháy mắt đánh thức nói. "Chạy." Diệp Phi sững sờ, "Ngươi còn muốn chạy?" Đối với Diệp Phi tới nói, nếu hắn hiện tại biết Vương Nhị Cẩu là quỷ y địa thánh tay, tinh thông y thuật cùng độc thuật, hắn là định đem những này tất cả đều học được lại xuống núi, hắn là đã sớm không có ý định lại chạy. Lại thêm hiện tại lại có một cái xinh đẹp như vậy sư tỷ trở về, đợi tại Thiên Tiên Tông cũng có một chút niềm vui thú, còn có cái gì tốt chạy. Mặc dù hắn từ trong lòng tới nói, đối với cái này sư tỷ xinh đẹp cũng không có ôm mộng hao huyền gì, nhưng có cái nữ nhân xinh đẹp tại, ít nhất là rất đẹp mắt. Về phần thiếu kết xù nợ nần, sau này hay nói đi, cùng lắm thì nhịn đến Vương Nhị Cẩu chết về sau luôn có thể về nhà đi. Nhưng mà Đinh Đại Sơn tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút khác biệt, chỉ gặp hắn một mặt khinh bỉ nhìn qua Diệp Phi, "Ngươi không muốn chạy?" "Vì cái gì không chạy?" "Huynh đệ, nghe ta một lời khuyên, đừng chạy đi." Diệp Phi vội vàng khuyên nhủ, "Ta liền nói thật với ngươi đi, sư phụ chúng ta mặc dù công phu quyền cước không ra thế nào nhỏ, nhưng hắn y thuật rất nhiều, lưu lại an tâm cùng hắn học một chút hắn cái kia thân y thuật cùng thi độc thuật, về sau đi ra ngoài hành tẩu giang hồ nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh, hắn không tâm sao?" Lại nói, "Ngươi cũng tới nhiều như vậy ngày, chạy nhiều lần như vậy, trên cơ bản biện pháp gì đều thử qua đi, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể chạy trốn được sao?" "Ta biết chạy không thoát." Đinh Đại Sơn một mặt nghiêm túc. "Ngươi mẹ nó có phải hay không đốc, biết chạy không thoát còn chạy?" Diệp Phi một mặt xem thường. Giống Đinh Đại Sơn cười ngây ngô một tiếng, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. "Kỳ thật, ta chỉ là muốn để chứng đạo lại cắn ta một trận, như thế ta liền có thể lập tức nhìn thấy sư tỷ a." Diệp Phi tại chỗ mắt trợn tròn, "Ta mẹ nó, ta nói đại ca, sáng mai liền có thể nhìn thấy sư tỷ, ngươi cần đối với mình ác như vậy sao? Nếu không đêm nay ta liền tha mình một lần, chờ một chút được không? Tốt xấu ngươi để chứng đạo cũng nghỉ ngơi một đêm, để nó hôm nay cũng ngủ cái an giấc. Từ lúc ngươi đến một lần, chứng đạo mấy ngày nay cũng thật mệt mỏi, nó răng đoán chừng đều có chút không chịu nổi. Ngươi tha cho nó một đêm được không?" "Mẹ nó, hắn quả nhiên náo động thành kỳ. Hắn làm sao nghĩ tới dùng loại phương pháp này đi gặp sư tỷ? Loại người này về sau tuyệt đối không có khả năng tham giao, đối với mình đều mẹ nó ác như vậy. Hiện tại ta nơi nào còn có thời gian đi thay chứng đạo suy nghĩ." Đinh Ngại Sơn tựa hồ cũng không có nghe vào Diệp Phi khuyên cáo. "Diệp Phi, ta mẹ nó, ta thật là làm cho ngươi thay chứng đạo suy nghĩ sao? Sư Minh, ta biết ngươi là vì ta tốt." Đinh Ngại Sơn đột nhiên lộ ra một mặt si tình dáng vẻ, "Thế nhưng là, ta đối với sư tỷ tưởng niệm một khắc cũng chờ đã không kịp mẹ nó, mãnh liệt như vậy sao?" Diệp Phi hỏi. "Ân." Đinh Ngại Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Xem ra, ngươi căn bản cũng không hiểu nỗi khổ tương tư, ta đối với sư tỷ loại này nồng đậm tưởng niệm chi tình lập tức liền sắp khắc chế không được ngại mã." "Đại ca, ngươi nhanh đừng khắc chế." Diệp Phi không đợi Đinh Đại Sơn nói tiếp, trực tiếp đối với Đinh Đại Sơn cái mông hung hăng chính là mấy cước, rất nhanh liền bắt hắn cho đánh xuống giường, "Ngươi đi, ngươi nhanh đi, đừng ở chỗ này mẹ nó buồn nôn lão tử." Hắn thực sự nghe không nổi nữa, hắn sợ nôn. Hắn biết cái này nhị bức đã trúng tam sư tỷ độc. Hắn đã không cứu nổi, hắn không muốn lại cùng hắn nói chuyện, hắn sợ cảm nhiễm bên trên hắn bệnh bỏ điên. "Hắc hắc, Sư Minh, vậy ta thật đi, chờ một lúc sư tỷ sợ ta, ngươi đừng hâm mộ a." Đinh Ngại Sơn bắt đầu mặc quần áo đi dậy. "Ngươi đi đi, ta hôm qua ban ngày đã bị nàng sờ soạng nhiều lần, loại kia sờ ta không quá thói quen." "A, hắn hôm qua ban ngày làm sao sờ ngươi?" "Dùng chân ha ha, hay là sư tỷ tốt với ta, nàng là dùng tay mò ta, mau cút, đừng chậm trễ lao tử đi ngủ ngay sau đó." Đinh Đại Sơn thật đi. Hắn đi ra ngoài không bao lâu, Diệp Phi rất nhanh liền nghe thấy được chứng đạo tiếng kêu cùng Đinh Đại Sơn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ chốc lát sau, hắn chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đi tới Vương Nhị Cẩu cửa ra bảo. Sau đó chính là Đinh Đại Sơn tiếng cầu cứu, "Sư phụ, mở cửa nhà, cứu mạng a." "Ha ha, đại lão này thu còn có chút tâm kế, còn biết trước gọi sư phụ, biết chơi ý không ở trong lời chiêu này." Đúng lúc này, trong phòng truyền đến Vương Nhị Cẩu một tiếng rất không nhịn được thanh âm, "Bảo ngươi sư tỷ, có nàng tại, về sau ta không quan tâm các ngươi những phá sự này." "Mẹ nó." Diệp Phi không khỏi mắng một câu, thật đúng là bị tiểu tử này đạt được, hắn hiện tại khẳng định sướng đến phát rồi đi. Sự thật xác thực như vậy, Đinh Đại Sơn hiện tại trong lòng gọi là một cái kích động a ha ha, ta quả nhiên đoán được, ban đêm sư phụ khẳng định vẫn là sẽ để cho sư tỷ cứu ta. Giờ khắc này, Đinh Đại Sơn trong đầu không khỏi nổi lên tam sư tỷ cởi xuống quần của hắn, cho hắn từng bước xử lý vết thương hình ảnh. Giống, thật kỳ quái, sư phụ mỗi lần xử lý vết thương thời điểm đau quá, tam sư tỷ xử lý thời điểm không có chút nào đau. Đinh Đại Sơn cố nén toàn thân đau nhức kịch liệt, dãy rủa lấy đi đến tam sư tỷ cửa ra vào bắt đầu đập cửa, "Tam sư tỷ, cứu mạng a, sư phụ để cho ngươi đứng lên cho ta chữa thương hơn nửa đêm, liệu cái gì thương, ta đang ngủ say đâu, chớ quấy rầy ta." Trong phòng truyền đến tam sư tỷ rất không kiên nhẫn thanh âm, "Bị chó cắn lại không chết được người, ngươi gấp cái gì, chờ ở cửa đi, thường đông đứng lên cho ngươi thêm trị." Chương 45 quang đầu yêu đao, chương 45 quang đầu yêu đao. Đinh Đại Sơn tại chỗ mắt trợn tròn, sau đó liền bắt đầu cạch cạch gõ cửa. "Sư tỷ, sư tỷ, cứu mạng a sư phụ, sư tỷ không cho ta trị à? Nếu không ngươi cho ta chỉ tính toán sư minh, ngươi qua đây giúp ta bàn cầu sư tỷ a, để nàng chớ ngủ a sư tỷ, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy a, lúc này ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi mà chạy đó a." Trong phòng, Diệp Phi yên lặng lắc đầu, nằm xuống ngủ. Nhân tài, chuyên môn vì ngươi mà chạy, có thể vẫn được. Ta mẹ nó khuyên ngươi nửa ngày, nói bảo ngươi để chứng đạo nghỉ ngơi một đêm ngươi cũng không chịu. Hiện tại để lão tử giúp ngươi cầu tình. Cầu em gái ngươi, đáng đời. Nhị bức, thật mẹ nó không biết ngươi thế nào nghĩ. Coi như nỗi khổ tương tư lại khổ, lão tử cũng không tin mẹ nó còn có thể so với bị chó cắn thống khổ hơn. Lần này tốt đi, ngươi đối với nàng tưởng niệm một khắc cũng chờ đã không kịp. Không biết bây giờ bị chó cắn một đêm, ngươi có thể chờ hay không được đến, ngày thứ hai có thể hay không phạm bệnh chó dại. Diệp Phi nằm xuống sau không đầy một lát liền ngủ mất. Tối hôm đó, trong lúc ngủ mơ, hắn mơ mơ màng màng một mực nghe thấy Đinh Đại Sơn đang gọi cứu mạng, thay nhau gọi sư phụ cứu mạng, gọi sư tỷ cứu mạng, gọi sư minh cứu mạng. Cuối cùng, Diệp Phi ngủ một giấc đến hừng đông lớn, dù sao hắn là không có đi cứu, hắn muốn cứu cũng cứu không được. Về phần hắn sư phụ cùng tam sư tỷ có hay không đứng lên cứu hắn, hắn cũng không biết. Tóm lại, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại đi ăn điểm tâm, Đinh Đại Sơn còn tại Vương Nhị Cầu trong phòng nằm. Ăn xong điểm tâm đằng sau, Diệp Phi liền đi trong viện ngồi xuống. Qua không đầy một lát, hắn tam sư tỷ một thân một mình đến phía sau núi hái thuốc. Diệp Phi muốn theo nàng cùng đi học nhận thảo dược, Vương Nhị Cầu không có để hắn đi, nói hắn thiên cơ đại pháp không nhập môn, cái gì cũng đừng hòng học. Không có cách nào, Diệp Phi đành phải tiếp tục ở trong sân ngồi xuống. Vương Nhị Cầu thì là hoàn toàn như trước đây ngồi tại dưới đại thụ uống trà. Dưới cây trên bàn đá điêu khắc một bộ cờ vây bàn cờ, Vương Nhị Cầu mỗi ngày đều ở nơi đó chính mình cùng chính mình đánh cờ. Chính mình đi một bước hắc kỳ, sau đó lại đi một bước bạch kỳ. Diệp Phi thực sự lý giải không được, chính mình cùng chính mình đánh cờ có ý gì? Hắn đã từng cũng hỏi như vậy qua Vương Nhị Cầu, Vương Nhị Cầu lại nói, chỉ có chính mình cùng chính mình đánh cờ mới có thể hiểu thêm nhược điểm của mình ở nơi nào. Hắn lý giải không được, bởi vì hắn thấy chính mình cùng chính mình đánh cờ, chính mình nhìn cờ, trong lòng mình tất cả đều rất rõ ràng, cái này còn thế nào bên dưới. Chừng 3 giờ chiều, Đinh Đại Sơn mới tỉnh. Lúc đó Diệp Phi y nguyên còn tại dưới đáy mặt trời ngồi xuống, Vương Nhị Cầu còn tại gốc cây bên dưới chính mình cùng chính mình đánh cờ, sư tỷ hái thuốc còn chưa có trở lại. Đinh Đại Sơn vừa tỉnh dậy liền chạy tới Diệp Phi ngồi xuống bên người, rất nghiêm túc đối với hắn nói ra, sư minh, về sau chúng ta ban đêm không có khả năng chạy. Diệp Phi hỏi, vì cái gì? Đinh Đại Sơn lắc đầu, sư tỷ yêu ngủ nướng, khó được các loại. Phốc, Diệp Phi nhịn không được cười phun ra, ha ha ha, sư minh, ngươi cười cái gì? Đinh Đại Sơn khinh bị nói, ta hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi còn cười ta. Ngươi tối hôm qua đợi bao lâu? Diệp Phi có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, sư tỷ là lúc nào đứng lên giúp ngươi chữa thương? Đinh Đại Sơn cười cười, giống giống, sư tỷ nhất ngôn cửu đỉnh, nàng trời vừa sáng liền mở cửa đứng lên cho ta chữa thương. Ngươi ngu bức. Diệp Phi đối với Đinh Đại Sơn giơ ngón tay cái lên, sau đó đem Đinh Đại Sơn bả vai đẩy một chút, ngươi cách ta xa một chút. Vì cái gì? Ta sợ ngươi có bệnh chó dại. Đinh Đại Sơn rất khinh bỉ bĩu môi một cái, ta thật có cái kia bệnh, ta cũng là mượn cơ hội này đi trước cắn sư tỷ, ta cắn ngươi làm gì, ta mẹ nó, hắn nói có vẻ như vẫn rất có đạo lý. Nếu như ta phạm vào bệnh chó dại đoán chừng cũng sẽ không trước tuyển hắn, cũng sẽ tuyển sư tỷ. Hắc hắc, sư minh, ngươi thân này quần áo mới chính là sư tỷ hôm qua mang ngươi xuống núi giúp ngươi mua. Đinh Đại Sơn đột nhiên hỏi một câu. Ân. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sư tỷ không công bằng, đều mang ngươi xuống núi mua quần áo, không mang theo ta đi. Đinh Đại Sơn một mặt không cao hứng, ngày mai ta cũng làm cho sư tỷ mang ta xuống núi đi mua quần áo. Có thể. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau khi xuống núi ngươi nếu là gặp được một cái khổ người rất lớn, vóc dáng rất cao đầu trọc lớn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ giúp ta đem hắn hung hăng đánh một trận. Diệp Phi lời ngầm là, ngươi nếu lại cùng sư tỷ xuống núi, đầu trọc bọn hắn nhóm người kia có thể buông tha các ngươi. Vì cái gì? Đinh Đại Sơn hỏi. Hôm qua hắn khi dễ ta. Diệp Phi đạo. Hắn khi dễ ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đinh Đại Sơn một mặt xem thường, ngươi đang cầu tri ân ta đã sớm cho ngươi trả sạch. Diệp Phi, con chó nhỏ, hắn như thế hiện được sao? Diệp Phi rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, lại nói nếu như hắn cũng khi dễ sư tỷ nữa nha. Cái gì? Đinh Đại Sơn giống to một tiếng, trong nháy mắt một mặt sát khí đứng lên, hắn tên gọi là gì, ở chỗ nào, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại liền đi giết hắn. Diệp Phi, hắn cứ như vậy có khác phái không nhân tính sao? Đi thôi. Đột nhiên, Vương Nhị Cầu một bên nhìn chằm chằm bàn cờ, một bên chậm rãi nói ra, tên đầu chọc này ở tại Thanh Phong trại, là Thanh Phong trại nhị đương gia. Nếu như ngươi thật dự định đi cho ngươi sư minh sư tỷ báo thủ, ta để chứng đạo hôm nay không ngăn cản ngươi xuống núi. Ờ, đúng rồi, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, cái kia đầu chọc là vùng này xa gần nghe tiếng á bá, người đưa tên hiệu Quang Đầu Yêu Đao. Một tay cựu tuyệt đao pháp lô hỏa thuần thành, vùng này rất nhiều tiểu gia tộc cùng môn phái nhỏ cùng nơi đó dân chúng đều bị hại nặng nề, có thể nói, phương viên trăm dặm, không có mấy người không có bị Thanh Phong trại nghiền ép qua. Ngươi nếu có thể đem Quang Đầu Yêu Đao cầm xuống, cái này không chỉ có riêng chỉ là cho ngươi sư minh sư tỷ báo thủ, còn vì nơi đó dân chúng trừ bỏ một mối họa lớn. Đồng thời, ngày sau ngươi tại các ngươi đinh thị gia tộc còn có thể ra phả tờ thứ nhất, sau khi chết nén hương đầu, chi nhánh biến chủ mạch, từ đường treo ngươi biển. 9. Cựu tuyệt đao pháp. Lộc cộc, Đinh Đại Sơn nuốt khô một chút nước bọn, hắn chính là hơn 10 năm trước, cựu tuyệt môn đảo tẩu cái kia giết mình sư phụ phản đồ Triệu Vân Long. Nha, nhìn không ra, ngươi thế mà còn biết cái này Triệu Vân Long a. Vương Nhị Cầu thản nhiên nói, không sai, đúng là hắn, mau đi đi, hiện tại liền đi, vì dân trừ hại, hành hiệp trượng nghĩa, vi sư hay là sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Lộc cộc, Đinh Đại Sơn lại nuốt khô một chút nước bọn, sư phụ, ta cảm thấy hiện tại báo thù thời cơ còn không phải rất thành thục, ta vẫn là trong nhà luyện nhiều một chút lại đi đi. Phốc, Diệp Phi nhịn không được cười phun ra, ngươi không phải mới vừa rất nhu bức sao, không phải la hét để cho ta nói cho ngươi chỉ danh tự, phải xuống núi giết hắn sao? Hiện tại sư phụ tất cả đều nói cho ngươi biết, ngươi ngược lại là nhanh đi nha. Ngươi cho rằng ta là sợ bọn họ sao? Đinh Đại Sơn còn tại mạnh miệng, ta chẳng qua là cảm thấy thượng thiên có đức hiếu sinh, ta muốn để bọn hắn sống lâu mấy ngày. Hư cạch, đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên bị người một cước đá văng. Từ ngoài cửa lần lượt xông tới 20-30 danh thủ cầm đao kiếm nam tử cường tráng. Cầm đầu là một vị đại hán râu quai nón cùng một tên hơn 1m9 tráng hán đầu trọng. Trông thấy bọn hắn trùng trùng điệp điệp xông tới, Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn vội vàng chạy đến Vương Nhị Cầu đứng phía sau đi. Đinh Đại Sơn không biết bọn hắn, Diệp Phi đương nhiên nhận biết, hắn một chút liền nhận ra đám người này chính là hôm qua cản đường cướp bóc hắn cùng Tam Sư Tỷ đám người kia. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn rõ ràng lại thêm một cái thân phận, Thanh Phong Trại thổ phỉ. Nhưng gặp Thanh Phong Trại đám người này rất nhanh liền đi tới Vương Nhị Cầu bọn người hơn 10 mét có hơn. Mẹ nó, vừa rồi ai đang nói chuyện, khẩu khí thật lớn, để cho chúng ta sống lâu mấy ngày, đại hán chọc đầu lạnh giọng quát. Đinh Đại Sơn lập tức liền đem đầu thấp kém đi, nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi lại đối với Đinh Đại Sơn chỉ một ngón tay. Đinh Đại Sơn, sư huynh, ngươi Đinh Đại Sơn tức giận đến mặt đều xanh. Ngươi nói, đầu chọc nhị đương ra lạnh lùng nhìn về phía Đinh Đại Sơn. Ta không nói, hắn nói, hắn vu oan ta. Đinh Đại Sơn trực tiếp tới cái đánh không chết không thừa nhận. Ha ha, rõ ràng chính là ngươi nói, có loại nói không có gan thừa nhận ai. Vương Nhị Cầu than nhẹ một tiếng, quay đầu mắt nhìn một trái một phải đứng tại bên cạnh hắn Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, chậm rãi lắc đầu, cùng bên ngoài người còn không có đánh nhau đâu, chính các ngươi đổ bắt đầu trước nội chiến. Đối với mình hai người đồ đệ này, hắn cũng là bó tay rồi. Hừ hừ, ai nói đều không trọng yếu, dù sao hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi. Đầu chọc nhìn chằm chằm Diệp Phi, ngày hôm qua cô nàng đâu? Xuống núi giặt quần áo đi. Diệp Phi cố ý chỉ cái phương hướng ngược. Hắn đối với sư đệ cùng đối với sư tỷ thái độ khác nhau rõ ràng cũng là có chút điểm lớn. Trước mặc kệ người bên ngoài, trước trong khu vực quản lý, đúng lúc này, cầm đầu đại hán râu quai nón đột nhiên vung tay lên, "Tiểu thất, tiểu bác, hai người các ngươi mang mấy người về phía sau cửa trông coi, người trong viện có một cái tính một cái đều đừng để bọn hắn chạy. Nếu có người muốn từ cửa sau chạy, trừ tuổi trẻ xinh đẹp, mặt khác mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ loạn đao chém chết." Rất hiển nhiên, người này chính là Thanh Phong Trại đại đương gia. Minh Bạch, lão đại. Tiểu thất tiểu bắt cùng kêu lên đáp, sau đó vung tay lên, mang theo 5-6 người cùng một chỗ hướng phía đi cửa sau đi. Diệp Phi nhìn qua bọn hắn hướng về sau cửa đi đến bóng lưng, một mặt đồng tình. Ta mẹ nó muốn hay không nhắc nhở một chút bọn hắn cửa sau kỳ thật không cần chắn, ngươi để cho chúng ta từ nơi đó chạy, chúng ta cũng không dám a. A rất nhanh, ngay tại dẫn đầu tiểu thất vừa mới mở ra sau khi cửa, lập tức liền chuyển ra một tiếng như mổ heo tiếng kêu thảm thiết, có hắn miệng nó tiểu thất, chuyện gì xảy ra? Đại đương gia lập tức lớn tiếng hỏi. Ôi a, tiểu thất lớn tiếng kêu lên, đại ca, cửa ra vào làm sao chứa có cái kẹp lớn, chân của ta bị bẻ gãy kẹp. Đại đương gia lập tức hung tợn quét mắt một chút Diệp Phi bọn hắn sư đồ ba người, mẹ nó, kẹp ai giả bộ, cho lão tử đứng ra. Đinh Đại Sơn phản ứng đầu tiên chính là nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi, hắn sợ Diệp Phi lại hướng hắn chỉ. Nhưng gặp Diệp Phi nhìn thẳng hắn một chút, hai huynh đệ rất ăn ý đồng thời cùng lúc đưa tay chỉ hướng ngồi trong bọn hắn ở giữa Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu, chương 46 chúng ta không có khả năng gạt người a, chương 46 chúng ta không có khả năng gạt người a. Vương Nhị Cầu tức giận đến trong nháy mắt mặt đều xanh, chỉ gặp hắn hung tợn trừng mắt liếc Diệp Phi cùng Đinh Đại Sơn, ta thật mẹ hắn thu hai cái thân mật hảo đồ đệ a, các ngươi cứ như vậy đem vi sư bán đi. Diệp Phi rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Dù sao việc này hoàn toàn chính xác làm được có chút không chính cống, thậm chí đều có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, Đinh Đại Sơn cũng rất nghiêm túc nói một câu, sư phụ, chúng ta không có khả năng gạt người a. Vương Nhị Cầu, Diệp Phi, thân mẹ nó không có khả năng gạt người. Hắn quả nhiên náo động thanh kỳ. Tốt như vậy từ nhi hắn làm sao nghĩ tới. Đúng lúc này, Đinh Đại Sơn lại bồi thêm một câu, đúng không, sư minh. Gạt người là không đối nhỏ. Diệp Phi, cái này mẹ nó sớm muộn cũng là một cái cựu tuyệt môn Triệu Vân Long bại hoại. Nói không chừng ngày nào Vương Nhị Cầu ép hắn, hắn cũng có thể đem Vương Nhị Cầu từ phía sau lưng học. Diệp Phi đem đầu ngặt về phía một bên, hắn không muốn lại phản ứng cái này nhị bức. Mẹ nó muốn kéo ta đệm lưng. Nghĩ hay thật. A, a, a đúng lúc này, cửa sau lại truyền tới liên tục vài tiếng tiếng kêu thảm thiết. Cửa sau chuyện gì xảy ra? Đại đương gia đối với cửa sau phương hướng giống lớn một tiếng. Kẹp, thật nhiều kẹp. Ôi cửa sau truyền đến một tên nam tử tiếng kêu thảm thiết, lão đại, mấy người chúng ta toàn quân bị diệt, đều bị kẹp thật nhiều kẹp. Đều bị kẹp, lúc này liền ngay cả đại đương gia đều có chút trợn tròn mắt, hắn nhìn ngay lập tức hướng bên cạnh đầu trọc, lão nhị, ngươi về phía sau cửa nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Ân. Quang đầu lão nhị vội vàng vung tay lên, đến mấy người, cùng ta đi nhìn xem. Quang đầu lão nhị mang theo mấy người cùng một chỗ hướng phía cửa sau nhanh chân mà đi. À, à, thả ta ra mới vừa đi không có mấy bước. Quang đầu lão nhị khiếp sợ không gì sánh nổi xem gặp, cửa sau lao ra một đầu đại hắc cầu, trong miệng của hắn cắn hắn thất đệ một cái chân, kéo lấy hắn nhanh chóng từ cửa sau vọt vào sân nhỏ. Tiểu thất thất ca rất nhiều người đều bắt đầu hét lớn. A, a, a đinh đinh ầm tiểu thất một đầu chân tốt bị trứng đạo cắn phi nước đại, một cái chân khác phía trên còn kéo lấy một cái kẹp, kẹp trên mặt đất đinh đinh ầm một trận loạn hưởng. Hình ảnh kia, Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, hai người bọn hắn nghiêng đầu qua một bên đi. Giờ khắc này, hai huynh đệ tất cả đều không tự chủ được nghĩ đến đã từng chính mình. Bởi vì chứng đạo tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn muốn ngăn trở căn bản là không kịp, chỉ là trong chớp mắt, chứng đạo ngay tại hiện trường 20-30 người nhìn soi mói, đem tiểu thất trực tiếp lôi vào Vương Nhị Cầu trong phòng. Làm sao còn kéo vào trong phòng? Đại đương gia giống to một tiếng, nhìn ngay lập tức hướng Diệp Phi sư đồ ba người, mẹ nó, chó của nhà các ngươi còn mẹ nó ăn người. Đại ca, ngươi yên tâm, hắn không ăn thịt người, đây là bình thường quá trình. Diệp Phi yếu ớt trả lời một câu. Bình thường quá trình. Đại đương gia càng một bước. Bất quá, cũng liền tại lúc này, hắn trông thấy chứng đạo lại từ Vương Nhị Cầu trong phòng chạy ra ngoài. Hắn rốt cục thở phào một cái. Nhưng mà, khi hắn trông thấy chứng đạo lại nhanh chóng trực tiếp vọt vào cửa sau, hắn lại phủ. Hắn lần nữa đối với Diệp Phi hỏi một câu, tiểu tử, nó lại làm gì đi? A đinh đinh ầm, Diệp Phi còn chưa kịp trả lời đại đương gia lời nói, liền gặp một tên nam tử lại bị chứng đạo cắn mặt khác một đầu chân tốt, kéo lấy từ cửa sau bật ra. Đại ca Diệp Phi lại đối đại đương gia yếu ớt nói một câu, an tâm chớ đổi, đây là bình thường quá trình. Chỉ cần là bị kẹp, đều là muốn đi một lần quá trình này. Đúng, đúng lúc này, Linh Đại Sơn bổ sung một câu, ta cùng ta sư minh sẽ không lừa gạt ngươi, chúng ta đối với quá trình này cũng có thể quen thuộc. Thảo nên mã, cái gì mẹ hắn quá trình không lưu trình, cho lão tử chặt bọn hắn. Đại đương gia tức hồn hển phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Chỉ gặp hắn vung tay lên, chung quanh cái kia hơn 20 tên nam tử liền lập tức cùng một chỗ hướng phía Diệp Phi sư đồ ba người vào tới. Đối mặt một màn như thế, Đinh Đại Sở sắc lập khắc đối với Vương Nhị Cầu nói một câu, sư phụ, làm sao bây giờ? Tiên thiên cảnh đỉnh phong trở xuống, ta tối đa cũng chỉ có thể đánh 5 cái, còn lại những cái kia tất cả đều giao cho ngươi đi. Ngươi cũng là người. Vương Nhị Cầu quay đầu rất khinh bị trừng mắt liếc Đinh Đại Sơn, ta tuổi đã cao, ngươi cho ta phân nhiều như vậy. Ngươi làm sao không cho ngươi sư đệ đều đặn mấy cái? Vương Nhị Cầu đang khi nói chuyện quay đầu nhìn về phía bên phải Diệp Phi, lại phát hiện Diệp Phi cũng sớm đã trốn đến dưới đáy bàn đi. Diệp Phi vội vàng đối với Vương Nhị Cầu liên tục phất tay, sư phụ, ta không muốn. Các ngươi không cần đến khách khí, không cần cho ta đều đặn. Cùng lúc đó, cái kia chừng 20 người đã tay cầm đao kiếm, khí thế hung hăng vọt tới bọn hắn sư đồ ba người trước mặt. Cũng liền tại lúc này, Vương Nhị Cầu đột nhiên nhàn nhạt kêu một tiếng, Bạch Linh. Ao ào Vương Nhị Cầu tiếng kêu vừa dứt, đỉnh đầu bọn họ nhánh cây lập tức truyền tới một trận kịch liệt lắc lư. Một giây sau, một đầu gần dài 20 mét, trường trưởng thành to bằng bắp đùi cự mãng màu trắng từ trên trời giáng xuống, nhưng thấy nó nửa người trên quấn quanh ở một cây cách mặt đất cao vài thước trên nhánh cây, cái đuôi hung hăng hất lên, trực tiếp băng bay đi trước hết nhất vọt tới Diệp Phi bọn hắn trước mặt hơn 10 người. A bành, 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 một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên trong nháy mắt, hơn 10 người tất cả đều lăng không bay ngược ra ngoài. Bọn hắn trực tiếp bay ngược ra 2-30 mét xa, nhao nhao đâm vào cái kia cao tới 3 trượng trên tường viện. Thình thịch có người trực tiếp lâm vào trong tường viện, có người trực tiếp đụng xuyên tường viện, bay vào phía ngoài trong rừng trúc. Còn có mấy cái khả năng thụ lực nhẹ nhất, không chỉ có không có đụng xuyên tường viện, cũng không có khảm nạm tại trong tường viện, bọn hắn đâm vào trên tường đằng sau, rơi xuống khỏi lúc trong miệng lập tức bắt đầu tuôn ra máu tươi, lại trong máu tươi rõ ràng mang theo một chút nội tạng mạnh vụn. Bạch Linh một cái đôi này, tuyệt đối có thể xưng được là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chương 47 xà yêu, chương 47 xà yêu, nhưng gặp Bạch Linh một cái đôi quất bay đám người kia sau, nó nửa trước thân lập tức cũng từ trên cây trượt xuống tới. Thân thể của nó toàn bộ xuống đất đằng sau, đi thẳng tới trước bàn đá phương hơn 2 mét, nằm ngang ở trên mặt đất, ngăn tại Diệp Phi sư đồ ba người cùng Thanh Phong trại còn lại hơn 10 người ở giữa. Tĩnh. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh như chết. Trước đó cũng còn ngao ngao thét lên lấy hướng Diệp Phi bọn hắn sư đồ ba người vọt tới một đám Thanh Phong trại đại hán, lúc này từng cái tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn qua nằm ngang ở trước bàn vương cự mãng màu trắng, doa đến ngao ngao đều đang từ từ lui về sau. Lộc cộc lộc cộc. Hiện trường an tĩnh 2-3 giây đằng sau, rất nhanh liền truyền đến một trận liên miên bất tuyệt nuốt khô nước bọt thanh âm. A, đúng lúc này, cửa sau lần nữa truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Hiện trường đám người tất cả đều cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía cửa sau. Nguyên lai là chứng đạo còn tại cẩn trọng từ cửa sau kéo người hướng Vương Nhị Cầu trong phòng đưa. Nó cũng coi là đủ chuyên nghiệp, bên này đánh cho khí thế ngất trời, không chút nào không có ảnh hưởng ta đạo ca công việc bình thường. Liên hướng về phía phần này chuyên nghiệp tinh thần, sư phụ đêm nay làm sao nào cũng phải cho đạo ca thêm cái đùi gà đi. Ngồi xổm ở dưới đáy bàn Diệp Phi trong lòng âm thầm nói ra. Ngay sau đó, hắn lại không quên an ủi đại đương ra một câu, đại ca, đừng hoảng hốt, đây là bình thường quá trình. Ta bình thường mẹ nó quá trình. Đại đương ra một tiếng giận mắng, nhìn ngay lập tức hướng cách đó không xa trước đó chuẩn bị về phía sau cửa nhưng không có đi thành quang đầu lão nhị, ta đã tìm Lạc gia chủ hỏi thăm rõ ràng, Thiên Tiên Tông lão đầu nhi này không phải cái gì cao nhân, hắn thậm chí căn bản cũng không có tu vi, xem ra bọn hắn lực lượng toàn bộ nhờ con đại xà này. Chúng ta cùng tiến lên, trước tiên đem đại xà làm thịt. Tốt. Quang đầu lão nhị nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó lập tức nhìn chằm chằm Vương Nhị Cầu lớn tiếng mắng, mẹ nó, hôm qua ngươi hai cái đệ tử để cho chúng ta sau khi chúng động đoạt trên người chúng ta tất cả nhận chữ vật, chúng ta tổn thất hơn vạn linh thạch. Hôm nay chúng ta nếu không tiêu diệt các ngươi Thiên Tiên Tông, Thanh Phong trại về sau còn thế nào tại vùng này lẫn bảo? Diệp Phi, ngoa tào, tam sư tỷ đoạt nhiều linh thạch như vậy đều không có cho ta phân, quá độc đi. Chờ một lúc ta phải tìm hắn muốn đi. Phốc thử. Đúng lúc này, Vương Nhị Cầu thuốc lá túi miệng nhét vào trong miệng, thảnh thơi rút hai cái khói. Lúc này mới đối lấy đại đương gia Tử Tốn nói một câu, muốn diệt liền diệt thôi, chúng ta ngay ở chỗ này ngồi không núp đích, lại không nói không để cho các ngươi diệt, lớn tiếng như vậy làm cái gì? Bất quá Vương Nhị Cầu đối với trước bàn Bạch Linh chỉ một ngón tay, các ngươi muốn tới diệt chúng ta, dù sao cũng phải trước hết nghĩ tốt làm sao theo nó trước mặt vượt qua đến rồi nói sau. Ta vượt qua đến. Đại đương gia một mặt khinh bị nói ta tại sao muốn vượt qua đến, con mẹ nó chứ bay tới không được sao? Đại đương gia nói xong, nhìn ngay lập tức hướng quang đầu lão nhị, cùng tiến lên. Ân. Quang đầu lão nhị nhẹ gật đầu, lập tức đối với sau lưng một tên thiếp thân đi theo hắn tiểu đệ khẽ vươn tay. tiểu đệ kia đưa cho hắn một cái hình dài mảnh túi, chỉ gặp hắn tiếp nhận túi, một thanh kéo túi, từ bên trong rút ra một thanh hàn khí bức người đại đao. Đao dài khoảng 1m50, bản đao chỉ có một trượng, nhưng cây đao này xem xét liền không giống với bình thường phổ thông đại đao, nó cho người ta một loại hàn khí bức người, phi thường sắc bén cảm giác. Thư Vương Nhị Cầu hừ lạnh một tiếng, Triệu Vân Long, cây đao này hẳn là sư phụ ngươi Trạch Phong đạo nhân bảo vật gia truyền, Vân Khiếu bảo đao đi. Nghĩ đến 15 năm trước, ngươi phản bội sư môn, ám hại sư phụ ngươi, chủ yếu cũng chính là vì ham thanh bảo đao này đi. Nô. Quang đầu lão nhị hơi nhướng mày, ngươi đến cùng là ai, làm sao lại nhận biết Trạch Phong lão đạo lao già kia cầu vật? Ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào? Ta cùng hắn cũng không cái gì quan hệ, chỉ là sau khi hắn chết, Hữu Tuyệt môn đệ tử đem hắn mang lên nơi này, để cho ta cứu hắn, đáng tiếc đưa tới quá muộn, ta không cứu được hắn. Vương Nhị Cầu chậm rãi lắc đầu, cũng coi là trong lòng có chút hứa nhỏ tiếc nuối đi. Hừ hừ, tiếc nuối. Quang đầu lão nhị cười lạnh một tiếng, ngươi rất nhanh liền sẽ không cảm thấy tiếc nuối, chờ ta đem ngươi đưa tiến đi, các ngươi lập tức lại có thể gặp mặt. Quang đầu lão nhị nhìn về phía đại đương gia, đại ca, cùng tiến lên. Tốt. Đại đương gia nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn quay người từ phía sau một tên tiểu đệ trong tay tiếp nhận một thanh trường kiếm, ba 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 kéo lên vài đoá kiếm hoa, sau đó nhìn quang đầu lão nhị một chút, hai người đột nhiên hai chân mạnh mẽ đạp đất, đồng thời thả người nhảy lên, cùng một chỗ lăng không bay về phía ngồi tại sau bàn Vương Nhị Cầu. Mắt thấy bọn hắn một trái một phải, liền muốn lăng không bay đến Vương Nhị Cầu trước mặt, nguyên bản nằm ngang ở trước bàn đá cự mãng màu trắng, đột nhiên hung hăng quay đuôi một cái, lăng không hướng phía quang đầu lão nhị Triệu Vân Long phía sau lưng quất tới. Triệu Vân Long khỏe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười, lại đột nhiên quay người hướng phía Bách Linh cái đuôi hung hăng một đao chém tới. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn là tràn ngập kinh bỉ. Hừ hừ, xuất sinh cuối cùng chỉ là đầu xuất sinh, một đầu phổ thông sâu dài, thế mà dám can đảm cùng chúng ta hai vị địa nguyên cảnh sơ kỳ cao thủ khiêu chiến, ngươi cũng xứng. Cùng lúc đó, nguyên bản đã bay đến Vương Nhị Cầu đỉnh đầu dẫn đầu đại ca đột nhiên chân phải ở trên tảng cây bỗng nhiên đạp một cái, hắn ở trên tảng cây mượn lực đằng sau, vậy mà cũng quay người hướng phía Bạch Linh phi thân nhỏ tới. Chỉ bất quá hắn mục tiêu là Bạch Linh đầu, mà Triệu Vân Long mục tiêu là Bạch Linh đuôi. Tục nữ nói, cố đầu không để ý đuôi. Bọn hắn vừa rồi động thủ trước đó, rõ ràng là dùng truyền âm nhập thất vụ trộm thương lừa qua, đồng thời, bọn hắn tính chết Bạch Linh có thể chú ý đến cùng liền khẳng định chú ý không đến đuôi, bọn hắn luôn có một cái có thể đã thủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng gặp Triệu Vân Long cái kia hung hăng một đao, trong nháy mắt chuẩn xác không sai lầm chém vào Bạch Linh trên cái đuôi. Đốt nhưng mà, làm cho Triệu Vân Long làm sao đều không có nghĩ tới là, Bạch Linh cái đuôi cũng không có giống trong dự liệu của hắn như thế, bị hắn một đao chém thành hai đoạn, mà là tại đao của hắn bổ vào Bạch Linh trên thân lúc, lại truyền ra một tiếng rất thanh thúy kim thạch giao minh thanh âm. Cảm giác kia, thật giống như hắn một đao mới vừa rồi là bổ vào một khối tấm thép bên trên giống như. Phải biết, hắn cây đao này thế nhưng là xa gần nghe tiếng mây xanh bảo đao, không nói chém sắt như chém bùn, nhưng cũng đã từng chặt đứt qua không ít nổi danh thần binh lợi khí. Nhưng mà, lúc này lại ngay cả một con rắn đều không thể chặt đứt, có thể nghĩ hắn là một cái dạng gì tâm tình. Cùng lúc đó, đại đương gia cũng đã bay đến Bách Linh đỉnh đầu, nhưng gặp hắn hung hăng một kiếm đối với Bách Linh bảy tấc đâm xuống dưới. Nhưng mà, Bách Linh tựa như sau lưng mọc mắt giống như, nó cái kia cổng kềnh thân thể thế mà rất linh hoạt đất bằng đi phía trái di động một thước khoảng cách. Đốt đại đương gia ở trên cao nhìn xuống một kiếm thế mà thất bại, không có đâm trúng bảy tấc, mà là cắm vào phiến đá xanh bên trên. Bá. Cũng liền trong nháy mắt này, Bách Linh đột nhiên quay đầu cắn một cái vào đại đương gia đầu. A đại đương gia một tiếng hét thảm, vội vàng vứt bỏ trường kiếm trong tay, ý đồ đi đẩy ra Bách Linh miệng, chỉ tiếc, đúng lúc này, Bách Linh trong miệng đột nhiên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Bá. Đại đương gia toàn bộ thân thể trong nháy mắt đều bị Bạch Linh nuốt vào trong miệng, chỉ còn lại có hai cái chân trên không trung liều mạng dãy rủa, vung dậy. Bá. Bạch Linh lại run run một chút cổ, đại đương gia trong nháy mắt ngay cả hai cái chân cũng tiến nhập Bạch Linh khẩu bên trong. Đùng, đùng. Bạch Linh khẩu bên trong rơi xuống ra hai cái dày. Tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường trở nên yên tĩnh như chết. Lần này an tĩnh kéo dài chừng nửa phút lâu, bởi vì chứng đạo đã đem cửa sau tám người tất cả đều kéo vào phòng, không có tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn, lộ ra sân nhỏ đột nhiên trở nên càng an tĩnh. Giờ này khắc này, hiện trường tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn qua Bạch Linh, trừ Vương Nhị Cầu cùng cái kia Triệu Vân Long bên ngoài, tất cả mọi người tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Đinh Đại Sơn cùng Diệp Phi cũng tất cả đều bị Bạch Linh dọa qua, bọn hắn hiện tại cũng theo run rẩy. Nhất là Đinh Đại Sơn, khi hắn nhìn thấy đại đương gia bị Bạch Linh trực tiếp nuốt vào trong bụng đằng sau, mặt của hắn đều dọa trắng. Bởi vì hắn không khỏi nhớ tới cùng ngày chính mình, nếu không phải Vương Nhị Cầu kịp thời ngăn lại, hắn hiện tại sớm đã biến thành vài đống mãng xà thịt thịt. Cái này, đây không phải phổ thông rắn, đây là thành tinh xà yêu a, chạy mau a cũng không biết là ai hét to một tiếng, hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Chỉ là trong chớp mắt, Thanh Phong trại còn thừa lại hơn 10 người trừ Triệu Vân Long bên ngoài, những người khác tất cả đều chạy không còn hình bóng. Món nợ này ta Thanh Phong trại nhớ kỹ, chúng ta sớm muộn sẽ đến đòi muốn trở về. Triệu Vân Long bước xuống một câu ngoan thoại, xoay người rời đi. Chấm đã. Vương Nhị Cầu đột nhiên chậm rãi nói một câu, các ngươi đại đương gia đã chết, ngươi là nhị đương gia, các ngươi Thanh Phong trại chạy tới như thế náo trò, làm hỏng ta nhiều đồ như vậy, chúng ta phải đem sổ sách tính toán rõ ràng ngươi mới có thể đi. Triệu Vân Long.